Chương 2868, 3131 Bạch Trạch. Người đăng, duy xạ cái loại này văn lạc, cái loại này thần thú, hắn tuy là chưa từng thấy qua, nhưng là lại làm sao lại không biết đâu. Thời cổ thần thú, Bạch Trạch. Liên quan tới loại này thần thú, truyền thuyết mặc dù không nhiều, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại biết rõ, Bạch Trạch đại biểu cái gì. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía vẫn còn ở trong u mê Trương Liêu, trong ánh mắt, lại trong sát na nóng hừng hực. Hắn biết, Trương Liêu nhất định sẽ giác tỉnh võ tướng kỹ năng, dù sao, hắn thiên phú ở nơi nào. Thân là ngũ tử lương tướng chính hắn, có so với Lữ Bố cao hơn lịch sử địa vị, Lữ Bố có thể giác tỉnh võ hồn, hắn không có khả năng không thể giác tỉnh. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại không nghĩ tới, Trương Liêu thức tỉnh võ hồn, dĩ nhiên là Bạch Trạch. Hắn nghĩ tới rồi phía trước đối với Trương Liêu theo như lời nói, quân tên nặng hơn Lữ Bố. Đó cũng không phải một câu lời nói đùa, thế nhưng muốn ứng nghiệm, cũng muốn là mấy chục năm sau sự tỉnh. Chỉ là, lại không ngờ, vào lúc này, Trương Liêu mà bắt đầu bày ra chính mình cao chót vót tài giỏi. Ngay cả một bên áo bào trắng pháp sư, lúc này dường như cũng lâm vào kịp thời ở giữa, thật lâu nói không ra lời. Mà ngay cả Lâm Thiên Diêu cùng hắn cũng không biết là, ở Bạch Trạch hiện thân cái kia phút chốc, võ tướng đỉnh tháp trưng bày bắn ra bằng dịu bạch quang, mặc dù là ở buổi tối, nhưng là lại giống như ban ngày mở dạng. Mọi người giật mình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, từ trong nhà chui ra ngoài, chấn động không rõ nhìn võ tướng tháp bên kia. Như vậy ngày sáng đêm tối chuyển hoán dị tượng, trước kia cũng phát sinh qua một lần. Mà một lần kia, là quỷ thần Lữ Bố giác tỉnh võ hồn thời điểm. Chẳng lẽ nói, Tấn Dương võ tướng trong tháp lại có một cái Lữ Bố vậy nhân vật cường đại, thức tỉnh rồi võ hồn rồi sao? Mọi người dồn dập phòng đoán nói. Lữ Bố lúc đó giác tỉnh võ hồn là ở ban ngày, trong sát na võ tướng tháp bên kia hắc khí ngập trời, mọi người có thể chứng kiến có nhất tôn manh thu ở trong mây mù gào thét, nhật nguyệt vô quang, mặc dù là ban ngày, lại dường như hắc rõ gì chứ vậy. Mà hiện nay, mặc dù là bạch dạng, thế nhưng cái kia bằng dịu bạch quang lại đốt sáng lên thiên vũ. Người này, thật không ngờ kinh diễm. Phủ thứ sử ở giữa, khoác ra hổ áo khoác ngoài Đinh Nguyên lấy làm kinh hãi, sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì mở dạng, hướng về phía đã lâm vào si ngốc gã sai vặt hồ, nhanh, phái người đi võ tướng tháp bên kia điều tra tình huống. Mặt khác, cho lão phu chuẩn bị công văn, chuyện này, lão phu phải lập tức trình báo cho triều đình. Phủ thứ sử bên này lộn xộn, còn lại địa phương cũng độc nhất vô nhị. Thành Bắc hào tộc ở địa phương, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy đại gia tộc tộc trưởng cũng không có buồn ngủ, đứng ở một chỗ lầu các bên trên, nhìn chòng chọc vào võ tướng tháp bên kia, từng cái hít một hơi lãnh khí không ngừng. Mặc dù đang như vậy khí trời rét lạnh bên trong, nhưng là lại không ai cảm giác được hàn lãnh. Ngược lại là, nội tâm của bọn hắn đều bị to lớn hừng hực bao vây. Một cái thiên chi võ tướng, một cái thức tỉnh rồi đỉnh cấp võ hồn thiên chi võ tướng, một cái giác tỉnh võ hồn thời điểm có thể làm cho thiên địa xuất hiện dị tượng thiên chi võ tướng. Còn dùng nói rõ người này ý nghĩa sao? Vì sao mấy chục năm qua bọn họ thế gia đại tộc sẽ bị Đinh Nguyên cho chèn ép không ngóc đầu lên được? Đinh Nguyên tính kế là một bộ phận, thế nhưng võ tướng bên kia có một Lữ Bố cũng là nguyên nhân lớn hơn. Một cái thiên chi võ tướng là ngay cả chân chính bà khống triều đình gia tộc cũng không nhịn được lấm lét nhân vật. Cho dù Lữ Bố không có bọn họ nhiều như vậy tài nguyên, thế nhưng Lữ Bố đại biểu ý nghĩa là quá trọng đại. Cho nên qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn bị đánh áp, căn bản không có sức đánh trả. Mà hiện tại Tấn Dương dĩ nhiên lại xuất hiện một cái có thể cùng Lữ Bố chạy song song với võ tướng. Đồng thời căn cứ bọn họ dò xét tin tức, cái này nhân loại có vẻ như vẫn cùng Lữ Bố có xung đột. Trong thiên hạ còn có so với đây càng tốt sự tình sao? Vài cái gia tộc gia chủ vừa thương lượng, nhất thời thì có quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải chiêu mộ được cái này nhân loại. So sánh quan văn tập đoàn bên này một người làm quan cả họ được nhờ, ở tại thành Nam các võ tướng lúc này tâm tình nhưng có chút kiềm nén. Ngụy Tụ, Hầu Thành, Tào Tính đám người ngồi ở trong một căn phòng to lớn, kia quang đoàn chiếu sáng gian nhà, lại chiếu không phải sáng bọn họ âm ức nội tâm, mà bọn họ mỗi người trên mặt đều giống như xương đánh một dạng. Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên thật sự có cùng Lữ Bố địa vị ngang nhau năng lực. Tin tức này thật sự là quá làm người ta giật mình. Phụng Tiên tướng quân ở nơi nào? Làm sao vẫn chưa trở lại? Hầu Thành nhất gấp gáp, nhịn không được hỏi. Tướng quân còn chưa trở về, kế trước mắt còn ở chỗ này chờ a? Đến lúc đó tự có phân luận. Tào Tính lắc đầu nói rằng. Mà Ngụy Tục sắc mặt tâm trầm, không nói câu nào. Tin tức này mang cho hắn chấn động thật sự là quá lớn. Toàn bộ Tấn Dương thành đều bởi vì cái này thiên địa dị tượng mà chấn động. Ngay cả Tấn Dương thành phụ cận thành trì cũng chú ý tới bên này dị tượng. Có thể tưởng tượng là cái này chuyện xảy ra trong ngày nhất định sẽ làm Tấn Dương thành trong lịch sử chuyện trọng yếu nhất, tái nhập đến sử sách ở giữa. Chỉ là thế nhân đều tưởng hổ chủ Lâm Thiên Diêu dẫn phát rồi bực này thiên địa dị tượng, nhưng không biết là Trương Liêu gây nên tới bực này thiên địa dị tượng. Thế nhưng có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ, một cái tên là Trương Liêu tuổi trẻ võ tướng thức tỉnh rồi cao cấp võ hồn Bạch Trạch. Tin tức này dường như vòi rồng truyền khắp Đại Hán 13 châu. Từ đó về sau, Trương Liêu cái này cái người tuổi trẻ tên chắc chắn làm đỉnh cấp võ tướng, cùng trong lịch sử truyền kỳ các võ tướng đặt song song. Mà võ tướng tháp bên trong lúc này lại là mặt khác một phen quan cảnh. Trương Liêu từ ngây thơ bên trong phản ứng lại, hắn lăng lăng nhìn thiên trụ bên trên cái kia sáng chói thần thú đồ án. Tuy là phía trước chưa từng thấy qua loại này thần thú, thế nhưng lúc này không biết vì sao chứng kiến con kia ôn hòa thần thú, trong lòng của hắn lại thản nhiên thăng lên một cái trùng thân cận cùng cảm giác quen thuộc, giống như là một cái nhiều năm không gặp thân thích một dạng. Cái loại này huyết mạch giống nhau cảm giác là như thế nào cũng thay mặt không được. Ta thức tỉnh rồi võ hồn, đồng thời vẫn là cấp cao nhất thần thú võ hồn. Trương Liêu sửng sốt. Mà Lâm Thiên Diêu ở phía dưới nhìn đây hết thảy, trong lòng lại thản nhiên một hồi vui mừng. Thời khắc này thất thố, có thể lý giải. Dù sao, hắn là người thứ tư có tư cách ở trên mặt này lưu lại chính mình uy danh nhân. Chương 2869, 3132 Lâm Thiên Diêu võ hồn người đăng, dị xạ võ tướng ngoài tháp, nôn náo, mà võ tướng tháp bên trong lại hết sức an tĩnh. Trương Liêu tuổi trẻ trên mặt tràn đầy đều là kích động cùng hưng phấn. Hôm nay ở võ tướng bên trong tháp phát sinh tất cả, đối với hắn mà nói như cùng là giống như mộng ảo. Hắn chẳng những thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng, còn tỉnh lại bao nhiêu võ tướng cuối cùng cả đời đều không có thể đánh thức võ hồn. Không giống với võ tướng kỹ năng, võ hồn chỉ có ở lần đầu tiên tiến vào võ tướng tháp thời điểm mới có thể tỉnh lại. Mà võ tướng kỹ năng đã có khả năng theo võ tướng tiến nhập võ tướng tháp số lần tăng nhiều mà tỉnh lại. Có võ tướng, tuổi trẻ thời điểm không cách nào tỉnh lại chính mình võ tướng kỹ năng, nhưng đã đến trung niên lại tỉnh lại chính mình người thứ nhất võ tướng kỹ năng, loại chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. Chỉ là, còn không có ai có thể ở lần đầu tiên tỉnh lại võ hồn sau khi thất bại, lần thứ hai tỉnh lại thành công. Nói cách khác, lần đầu tiên tỉnh lại võ hồn thất bại người, kỳ thực đã bị xử tử hình. Trẻ tuổi Trương Liêu, ở buổi tối hôm ấy, chẳng những tỉnh lại võ tướng kỹ năng, còn tỉnh lại võ hồn. Hắn tuy là tuổi trẻ, nhưng là lại cũng ý thức được chính mình võ tướng đời sống khởi điểm đã so với người khác cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí còn có thể nói, không có người có thể so với hắn khởi điểm cao hơn, tối đa chính là cùng hắn ngang hàng. Ngay cả càng sâu tầng thứ sự tình, hắn còn chưa ý thức được. Chỉ là, hắn kích động thuộc về kích động, thế nhưng muốn giác tỉnh võ hồn, cũng không chỉ là một mình hắn. Áo bào trắng pháp sư phất phất tay, hương phấn Trương Liêu liền thân thể dường như lá rụng một dạng từ huyền không gian phòng bay xuống. Mà Lâm Thiên Diêu thì tiến lên một bước, đưa hắn tiếp nhận. Đại ca, ta... Lâm Thiên Diêu nhìn tấm kia bởi vì hưng phấn cùng kích động mà không biết làm sao mặt khẽ gật đầu. Làm tốt lắm, kế tiếp, liền xem ta hắn mở miệng nói, trong mắt tràn đầy đều là vui mừng. Cùng Trương Liêu kết bái, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Mà đối với Trương Liêu mà nói, lúc này mới chỉ là hắn huy hoàng khởi điểm mà thôi. Đại ca khẳng định được. Nỗ lực lên. Trương Liêu hướng về phía Lâm Thiên Diêu nghiêm túc khích lệ nói, người khác không biết Lâm Thiên Diêu lợi hại, hắn chính là biết đến. Hắn thấy, Lâm Thiên Diêu tuyệt không ở Quỷ Thần Lữ Bố phía dưới, thậm chí còn có thể thắng được. Tuy là phía trước đối với Quỷ Thần Lữ Bố ấn tượng không tệ, thậm chí còn có mấy phần sùng bái, thế nhưng đi qua cái này mấy lần tiếp xúc, Trương Liêu đã xem rõ ràng Lữ Bố là người. Người như vậy, căn bản không đáng giá làm võ tướng điện phạm bị hắn sở ước mơ. Hắn ước mơ chỉ có đại ca. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, bị cười gật đầu. Sau đó, xoay người, chưa từng phát động di nệ gẳng bí thuật, mà là trực tiếp thả người nhảy. Cảm tạ những năm kia ở hộ cả thế giới tu luyện, tuy là bây giờ tu luyện của hắn bị phong ấn, thế nhưng chính là đại cao, lại tai nạn trên biển không ngã hắn. Mà ở phía dưới Trương Liêu thấy như vậy một màn, không khỏi giật mình há to miệng, lập tức lại trong lòng yên ổn, trong ánh mắt cũng nổi lên thêm vài phần quan hải. Đại ca năng lực tuyệt đối không thể khinh thường. Mà đứng ở trên đài cao áo bào trắng pháp sư đối với Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên dựa vào nhục thân chi lực liền nhảy đến rồi trên bàn, có vẻ hơi giật mình. Chỉ là hắn cũng không nói gì thêm. Đi qua, đưa người hai tay đặt ở thiên trụ bên trên, sau đó chạy xe không náo hải, cái gì cũng không dùng muốn, là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy sao? Lúc đó Trương Liêu giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng thời điểm, hắn ở phía dưới chỉ là xem một thứ đại khái, không có xem tinh tường. Bây giờ nghe lấy áo bào trắng pháp sư nói đơn giản như vậy, hắn không khỏi nhiều hỏi một câu. Ân, chỉ đơn giản như vậy, áo bào trắng pháp sư nhẹ giọng hồi đáp. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, luôn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Cái loại cảm giác này, giống như là bọn họ dường như tại nơi rèn tạ dỗ quá một dạng, nhưng là Lâm Thiên Diêu xác định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam này. Hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này tạm thời khu trục ra khỏi trong đầu của mình. Sau đó, hắn tiến lên đi mấy bước, đã đến thiên trụ mặt trên. Thiên trụ chất liệu, giống như là tảng đá, hoặc như là ngọc thạch. Lâm Thiên Diêu hai cái tay để lên, đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cùng lúc đó, còn có một loại cảm giác kỳ dị đang dâng lên trong đầu của hắn tới. Lẽ nào, đây là trong truyền thuyết Hắc Diệu Thạch? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ nghĩ đến. Chỉ là, hắn không kịp nghĩ nhiều, đầu óc của hắn đã bị kế tiếp chuyện xảy ra chiếm lấy rồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên trụ liền phát ra ngoài ánh sáng chói mắt, cái loại này quang mang thật sự là quá mạnh mẽ, vượt qua xa phía trước Trương Liêu giác tỉnh võ tướng kỹ năng cùng võ hồn thời điểm, toàn bộ võ tướng tháp đệ tam tầng dường như đều bị chiếu sáng một dạng, thần thánh quang mang trải rộng toàn bộ võ tướng tháp đệ tam tầng. Mà vẹn vẹn vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Giống như là cổ xưa thần minh giác tỉnh, hoặc như là thiên đế con nối dòng ở mở ra huyết mạch, cổ xưa võ tướng tháp bên trên, quang mang từ đệ tam tầng bắt đầu lan tràn, ở bên ngoài xem ra, cả tòa võ tướng tháp bất quá là chỉ khoảng nửa khắc liền bị đốt. Cả tòa tấn dương thành người, chưa từng ngủ, lại bị cảnh tượng bực này cho kinh động. Bọn họ giật mình nhìn võ tướng tháp bên kia, nội tâm lại bị to lớn sóng lớn chiếm cứ. Lẽ nào, lại một cái thiên chi võ tướng ra đời? Chỉ là vì sao, ba động sẽ là mãnh liệt như vậy, thậm chí còn vượt qua xa phía trước? Máu tươi khí tức phóng lên cao, võ tướng tháp chu vi, cổ xưa đồ đằng chuyển động, thần thánh lực lượng đang chảy xuôi, giống như là thiên địa sơ khai thời đại khế ước bị tỉnh lại một dạng, hào quang bảy màu phóng lên cao. Võ tướng tháp chu vi xuất hiện khiến người ta khó tin một màn. Cả tòa võ tướng tháp lúc này phát ra ngoài bằng dưới ánh sáng sáng chói, cái này quang mang là như thế chói mắt, thế cho nên khiến người ta đều không cách nào nhìn thẳng. Như có như không gian, có man hoang manh thu gào thét từ nơi đó chuyển đến, còn có thần thánh tường hòa thiên âm vang lên, mọi người nghe được thanh âm này đều cảm giác mình giống như là tiến vào như tiên cảnh. Thiên đột, chẳng lẽ có người muốn đắc đạo thành tiên sao? Là võ tướng tháp một vị kia tổ tông. Có người ở âm thầm thở dài nói, cảnh tượng bực này, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Cổ xưa võ tướng tháp, không biết lúc nào liền tồn tại, mà chấn thủ giả lai lịch cùng nơi đi càng là thành bí ẩn. Trên thế giới vẫn có đồn đãi nói là thiên chi chấn thủ giả ở khổ tu sau khi chết sẽ độ kiếp phi thăng, mà ngày nay cổ xưa dự ngôn lại ứng nghiệm. Chương 2870, 3133 chấn động thiên hạ, thượng, người đăng, dị xã lời đồn đãi này truyền lưu phạm vi cũng không động, chỉ ở một ít cao cấp thế gia trong đại tộc truyền lưu. Thế nhưng, phàm là biết lời đồn đãi này nhân, chứng kiến hôm nay cái này cảnh tượng, đều minh bạch lời đồn đãi này giá trị. Mà người bình thường thì là trong khiếp sợ xen lẫn bất an. Thiên nột, trước đây coi như là quỷ thần giác tỉnh võ hồn, cũng không có như vậy thành thế a. Chẳng lẽ nói Tịnh Châu đi ra so với Lữ Bố còn lợi hại hơn võ tướng sao? Điều này sao có thể? Mọi người đều đi lên đầu đường, nhìn võ tướng tháp bên kia, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói mới xuất hiện một vị tiên tri võ tướng, tất cả mọi người phản ứng đều là nhảy cẫng hoan hô lời nói, như vậy hiện tại, trong lòng của mỗi người đều không tự chủ được thăng lên một cái trùng sợ hãi. Võ tướng tháp bên kia, xảy ra chuyện gì? Là không phải sai lầm? Bằng không, làm sao có thể có như vậy vĩ đại cảnh tượng phát sinh? Chỉ là, may là mọi người kinh hồn táng đảm, thế nhưng võ tướng tháp dị biến, vẫn còn không có ngừng nghỉ. Võ tướng tháp trên thân tháp, nguyên bản ngay cả ánh mặt trời đều soi sáng không tới địa phương, lúc này nhưng ở phát ra ánh sáng sáng chói, phảng phất là ở vào huyễn mộng ở giữa một dạng, mọi người chứng kiến, ở nơi nào có nhất tôn hư ảnh bay ra, sau đó bay thẳng lên thương thiên. Cái kia hư ảnh, giống như là một tôn thần rõ ràng, mà ở hắn sau đó, võ tướng tháp trên thân tháp, lần lượt từng bóng người bay ra, có khi là hình người, có giống như cực kỳ trong truyền thuyết hồng hoang manh thú. Lúc này, những cái này thần nhân cùng manh thú cũng không phải là đến rồi võ tướng tháp đỉnh cấp, liền gặp được nơi đó có lấy hào quang năm màu phóng lên cao, võ tướng tháp trên bầu trời bị cái này quang mang phá tan, nhất thời hiện ra một cái độc lớn, nơi đó như có như không gian, có cự thú thanh âm truyền đến, cùng lúc đó có ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vệt sáng, rơi vào võ tướng tháp ở giữa. Tia sáng kia hồi lâu sau mới chỉ có tán đi, mà đến khi quang mang tản đi hồi lâu sau, mọi người còn ở vào khiếp sợ ở giữa. Không hề nghi ngờ, chuyện đã xảy ra hôm nay đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tất cả mọi người muốn biết võ tướng tháp bên kia chuyện gì xảy ra, tại sao phải có như thế thiên địa dị tượng phát sinh. Toàn bộ Tấn Dương thành đều loạn làm một đoàn, nơi đó còn có người có thể ngủ được. Phủ thứ sử, hào tộc tụ cư địa phương, còn có thành Nam võ tướng phủ nơi đó, lúc này đều là ầm ĩ một mảnh, vô số người tiến tiến xuất xuất, mang đến hình hình sắc sắc tình báo. Nhất định phải đi võ tướng tháp, lộng tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Nhân vật như vậy, không thể mượn hơi đến trận doanh mình ở giữa, cũng nhất định không thể để hắn vì người khác sử dụng. Tấn Dương bên trong thành, tam đại thế lực hầu như làm được phản ứng giống vậy, sau đó, bọn họ cơ hồ là dốc hết toàn lực, mà bọn họ mục tiêu đều là võ tướng tháp bên kia. Tấn Dương thành đã loạn làm một đoàn, không có người có thể ngủ được. Chỉ là, ai nào biết, lúc này, ngủ không được nào chỉ là Tấn Dương thành. Toàn bộ đại hán triều người đều đã bị kinh động. Ngay hôm đó, đại hán 13 châu 15 tọa võ tướng ta đỉnh đồng thời phát quang, ngũ sắc thần quang xông phá thiên vũ, mỗi một tòa võ tướng tháp trên thiên vũ đều xảy ra khó có thể tưởng tượng dị biến. Dù cho không phải ở thành trì ở giữa ở người cũng đều bị cảnh tượng như vậy cho kinh động, càng không cần phải nói, những cái này vẫn còn ở thành trì ở giữa ở người. Như vậy dị tượng, thẳng đến từ thiên vũ bên trên có một vệt kim quang rơi xuống, mới chỉ có kết thúc. Thế nhưng võ tướng tháp dị tượng dẫn dắt lên phong ba, lại chỉ là bắt đầu. Ở nơi này một năm, xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là khởi nghĩa Hoàng Cân như hỏa như đồ ở Đại Hán triều thống trị khu vực trung tâm tàn sát bừa bãi, hầu như đã tiêu hao hết Đại Hán triều sau cùng nguyên khí, còn có bực này thiên địa dị tượng phát sinh. Bất luận là cái nào một việc, đều đủ rung động mục nát Hán vương triều, để bọn họ thay đổi nhân hiệu. Càng không cần phải nói, hai chuyện này còn phát sinh ở cùng một năm. Hán Linh Đế dưới tội kỳ chiếu, đồng thời thay đổi nhân hiệu, đem niên hiệu từ sáng cùng 7 năm đổi thành thần vũ nguyên năm. Người thường không biết vì sao niên hiệu sẽ thay đổi vì thần vũ nguyên năm, mà người biết cũng là một tiếng thở dài. Nguyên do bởi vì cái này niên hiệu cũng không biết gây nên tới bao nhiêu phong ba. Nếu như thương tiên bên trên thật có minh minh chủ làm thì nói, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vì nhân gian đế vương cử động mà cười. Hán vương triều mục cùng xuống dốc đã đến xương tủy mặt, coi như sửa lại một năm hảo thì có ích lợi gì đâu. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn chói mắt thiên trụ, không còn gì để nói. Mà bên người hắn áo bào trắng pháp sư lúc này đã nói không ra lời, về phần đang dưới đài Trường Liêu đã hoàn toàn lâm vào dại ra ngay giữa, hắn nhếch to miệng, hoàn toàn không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Mình là trời chi võ tướng, đều cảm thấy là giống như ảo mộng vậy đã trải qua, mà đại ca Lâm Thiên Diêu thức tỉnh thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ nói, cái này cái trên thế giới vẫn tồn tại vượt qua thiên chi võ tướng tồn tại sao? Chẳng lẽ nói, đại ca là trời xanh võ thần sao? Hắn không biết đáp án, lúc này, hắn chỉ là cảm giác được khô miệng khô lưỡi, không thể ngôn ngữ. Thiên trụ trên quang mang ở từ từ tán đi, Lâm Thiên Diêu đem hai tay lột xuống, hắn xoay người, nhìn về phía áo bào trắng pháp sư. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy đây hết thảy phải có một cái giải thích hợp lý. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể đủ nhận thấy được cái loại này năng lượng to lớn ba động. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là mình gây nên tới? Không đến mức à, mình đã phong ấn tu vi a hơn nữa, vừa rồi cũng không có dùng gì nệ gẳng năng lực, làm sao lại sẽ làm đi ra động tĩnh lớn như vậy? Áo bào trắng pháp sư cả người vẫn là giấu ở áo choàng phía dưới, nhận thấy được Lâm Thiên Diêu ánh mắt sau đó, ý thức của hắn mới chỉ có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc dù thấy không rõ là áo bào trắng pháp sư bộ dạng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, lúc này đối phương nhìn về phía mình nhãn thần, tất nhiên dường như nhìn về phía một cái quái vật mở dạng. Ngươi, rốt cuộc là người, vẫn là thần? Áo bào trắng pháp sư cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, run rẩy, nói ra mấy câu nói như vậy. Ta tự nhiên là người. Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp nói ra những lời này, áo bào trắng pháp sư bỗng nhiên liền bén lên chính mình pháp bảo, lộ ra rồi đầu lâu của mình. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy khó tin một màn. Chương 2871, 3134 chấn động thiên hạ, trùng, người đăng, dị xạ hắn nhìn thấy gì? Áo bào trắng pháp sư tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mũi cao thẳng, nhãn thần tâm thúy. Người như vậy, đi ở trên đường cái, nếu là ở thế kỷ 21, tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ. Chỉ là, ở thời đại này, cũng không biết. Áo bào trắng pháp sư tướng mạo không thể soi mói, thế nhưng, cái kia một con tóc vàng cùng con ngươi màu xanh lam là chuyện gì xảy ra? Áo bào trắng pháp sư ánh mắt ở phát sáng, hắn thấy được Lâm Thiên Diêu nhìn về phía mình ánh mắt, hốt hoảng một lần nữa đem pháp bào mang tốt. Lâm Thiên Diêu ngạc nhiên, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền không chút nghĩ ngợi nói ra, ta không thấy gì cả. Những lời này, kỳ thực hơi có mấy phần nơi đây không gìn giữ trăm lượng ý tứ, thế nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Diêu biết, đối phương cần chính mình một câu nói như vậy. Bởi vì ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng sát ý từ trên người của đối phương tản ra. Điều này đại biểu cái gì, hắn lại quá là rõ ràng. Cái kia một luồng sát cơ, chỉ là phản ứng tự nhiên, về phần tại sao, đối phương sẽ có phản ứng như thế, hắn làm sao biết không phải minh bạch. Cho nên, hắn mới có thể nói một câu như vậy nói. Cho dù song phương đều biết, chân tướng của chuyện, là chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu tin tưởng, đối phương là một cái người thông minh, mà miễn là người thông minh, tự nhiên thì sẽ biết đã biết nói là có ý gì. Ta cái gì cũng không thấy, kỳ thực nói chính là ta thấy được, thế nhưng ta sẽ không nói ra đi. Mà, đối với đối phương mà nói, là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu có thể cảm giác được, sắc ý từ trên người của đối phương biến mất. Nếu là không có cái gì khác sự tình, ta sẽ phải rời khỏi lúc này đây. Lâm Thiên Diêu thu hoạch cự đại, hắn cảm giác được, mình đã chạm tới võ tướng tháp một số bí mật, hắn khẩn cấp cần một chút thời gian tới sửa sang một chút chính mình phát hiện. Cái kia thiên trụ, cũng không phải đơn giản như vậy. Bên trong, dường như ghi lại võ tướng tháp một chút không phải bí mật. Còn như trước mắt thân phận của người này, tuy là khiến người ta miên man bất định, thế nhưng cũng không phải việc cấp bách. E rằng, cái này thế giới, cùng mình nhận thức chính giữa cái kia tam quốc thế giới, tuy là bề ngoài cùng loại, thế nhưng từ trên căn bản mà nói, lại căn bản là hai cái bất đồng thế giới. Chờ một cái, ngươi còn cần làm một việc. Làm xong chuyện này, ngươi mới có thể đi. Lâm Thiên Diêu nói ra quyết định của chính mình, mà lúc này đây, áo bào trắng pháp sư lại ngăn trở hắn, đồng thời nói một câu nói như vậy. Còn cần làm một việc. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, lông mày nhướng lên. Trong lòng của hắn, có một loại cảm giác xấu, dường như nếu như chính mình đáp ứng chuyện này, sẽ phát sinh cái gì không phải kết quả tốt giống nhau. Thế nhưng lúc này, hắn nếu như cự tuyệt, ngược lại là cần một cái khá một chút lý do. Không biết là chuyện gì? Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Chuyện gì, ngươi đến nơi đó sẽ biết. Ngươi dẫn phát rồi bực này thiên địa dị tượng, nhưng không có ở nơi này thiên trụ bên trên lưu lại chính mình dấu vết, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Áo bào trắng pháp sư liền như vậy hướng về phía hắn nói rằng, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cái này đích xác có chút kỳ quái. Lẽ nào, chính mình dẫn phát rồi như vậy to lớn thiên địa dị tượng, cũng không đủ tư cách sao? Còn là nói, chính mình không phải cái này thế giới thổ dân, cho nên chỉ có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, lại không thể sinh ra võ hồn cùng võ tướng kỹ năng. Không phải ngươi không đủ tư cách ở nơi này thiên trụ bên trên lưu lại chính mình dấu vết, mà là thiên trụ không đủ tư cách để cho ngươi lưu lại dấu vết. Đã nhận ra Lâm Thiên Diêu nghi hoặc, áo bào trắng pháp sư nói ngay như vậy nhẹ bỗng một câu nói. Lâm Thiên Diêu nghe vậy, chân mày không khỏi nhíu lại. Đối phương nói cũng không có để hắn hưng phấn, ngược lại còn để hắn nghĩ tới rồi nào đó khiến người ta bất an có khả năng. Mà Trương Liêu vẫn ở phía dưới ngay trước, hắn bây giờ còn ở vào khiếp sợ ở giữa, một chốc còn không phản ứng kịp. Hôm nay phát sinh đây hết thảy, đối với hắn mà nói quá mức bất khả tư nghị, hắn còn cần thời gian tới tiêu hóa đây hết thảy. Không chỉ là Lâm Thiên Diêu sự tình, còn có chuyện của mình. Cho nên, lúc này, hắn không nói gì. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, Lâm Thiên Diêu có thể đem hết thảy sự tình đều xử lý tốt. Cho nên, ý của ngươi là, ta muốn đi khác địa phương, giác tỉnh ta võ hồn cùng võ tướng kỹ năng. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi. Không phải, ngươi võ hồn cùng võ tướng kỹ năng đã thức tỉnh rồi, chỉ là, không phải ở cái này địa phương. Thiên Chi Chấn Thủ giả nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, thuộc về ngươi võ hồn cùng võ tướng kỹ năng, ở khác một cái địa phương chờ ngươi. Nơi đó. Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi, hắn lúc này cũng không nóng nảy, muốn đem tình huống hỏi rõ ràng lại đi. Thiên trụ, không chỉ là thiên chi võ tướng võ hồn trầm miên nơi, vẫn là đi thông khác một cái địa phương thông đạo. Đi theo ta. Áo bào trắng pháp sư nói xong những lời này sau đó, liền hướng phía thiên trụ bên kia đi tới. Tay hắn đặt ở thiên trụ bên trên, sau đó thì có nhỉ non thanh âm từ màu trắng pháp bào ở giữa truyền ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu rõ ràng cảm giác được một cô năng lượng ba động xuất hiện tại trung quanh của mình. Cái loại năng lượng này ba động, hắn hết sức quen thuộc, thế nhưng chính là bởi vì như vậy. Hắn nhìn về phía áo bào trắng pháp sư ánh mắt mới chỉ có phát sinh biến hóa. Cái này nhân loại, đáng ra hắn trở nên chú ý nguyên do bởi vì cái này người dĩ nhiên hiểu được không gian ma pháp. Ở thời Tam Quốc vẫn còn có người hiểu được không gian ma pháp. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, mà hắn cũng có thể nhận thấy được đối phương tuổi tác cũng không lớn. Tuổi tác không lớn là có thể nắm giữ không gian ma pháp. Cái này nhân loại nếu là ở Tây Phương Vật Len, tất nhiên là một cái trong một vạn không có một kỳ tài, tất nhiên là đại ma đạo sư cấp bậc. đến đây đi, đi thông võ thần con đường, đang ở trước mặt của ngươi đang ở Lâm Thiên Diêu miên man suy nghĩ thời điểm, đứng ở nơi đó áo bào trắng pháp sư, chợt xoay người, hướng về phía hắn nói rằng: "Võ thần, nếu như trước khi nói, có người nói cái này cái trên thế giới tồn tại thần, hắn tất nhiên là muốn suy chi dĩ thị, thế nhưng đã trải qua nhiều như vậy sau đó, nói đúng là cái này cái trên thế giới tồn tại thần minh, hắn cũng hiểu được, không phải cỡ nào chuyện bất khả tư nghị." Chương 2872, 3135 khiếp sợ thiên hạ, hạ, người đăng, dị xạ chỉ là võ thần. Từ cổ chí kim, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm võ tướng, sáng lập như vậy hiển hách chiến tích, truyền kỳ dường như Sở Bá Vương, tàn bạo dường như Bạch Khởi, kinh diễm dường như Tôn Vũ, cũng không thể được gọi là võ thần, cái này cái trên thế giới, còn ai có tư cách được gọi là võ thần sao? Mà hiện tại, áo bào trắng pháp sư đối với mình nói, võ thần con đường đang ở trước mắt của mình, hắn làm sao không cảm thấy kỳ quái? Đây hết thảy, khó tránh khỏi có chút quá mức thuận lợi a. Cái này sẽ là một cái bẫy sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ cẩn thận một cái dưới, bất an trong lòng càng ngày càng phóng đại. Thiên Chi trấn thủ giả đứng ở nơi đó, liền nhìn như vậy Lâm Thiên Diêu, cũng không thúc giục hắn, dường như hắn cũng biết, Lâm Thiên Diêu thời khắc này nội tâm có bao nhiêu dãy rủa giống nhau. Sau một lát, Lâm Thiên Diêu vẫn là làm được quyết định, hắn đầu tiên là xoay người, hướng về phía ở phía dưới chờ Trương Liêu hô: "Văn Viễn, ta còn có một ít chuyện, ngươi ở nơi này, chờ thêm khoảng khắc. Nếu như sau một canh giờ ta còn chưa ra, ngươi trước hết tự hành trở lại phủ thứ sử a. Nhớ kỹ, chuyện xảy ra mới vừa rồi, trừ phi là đinh thứ sử hỏi tới, bằng không, những người khác hỏi tới ngươi cũng là hoàn toàn không biết." Căn hệ trọng đại, Lâm Thiên Diêu chính là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, lúc này, võ tướng tháp bên ngoài, Tấn Dương bên trong thành mỗi bên đại thế lực đầu lĩnh đều chú ý tới. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Thiên Diêu quá đã biết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Không nói chính mình, đã nói Trương Liêu. Như vậy nhất tôn mới ra lò thiên chi võ tướng nhưng là tiền đồ vô lượng. Không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là một cái hương bánh trái, mỗi bên đại thế lực ánh mắt sẽ không bỏ qua cái này mới, chỉ có 15 tuổi người tuổi trẻ. Mà trong lịch sử Trương Liêu tuy là anh minh thần vũ, thế nhưng lúc này Trương Liêu dù sao vẫn là quá trẻ, thiên biết, một cái nguyên bản đơn thuần thiếu niên, lập tức bị nhiều người như vậy quan tâm, hắn có thể chịu nổi hay không? Lâm Thiên Diêu ngược lại là muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự, hoạch định một chút chuyện kế tiếp. Thế nhưng hiện tại, hắn không có thời gian, cho nên hắn chỉ có thể như vậy dặn dò. Trương Liêu hướng về phía hắn gật đầu, đồng thời lớn tiếng hô: "Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực." Nhìn thấy Trương Liêu như vậy ứng thừa xuống tới, Lâm Thiên Diêu cũng yên lòng. Sau đó hắn liền xoay người, lại một lần nữa đi tới thiên trụ bên cạnh. Cổ xưa ngâm tụng đã kết thúc, thần thánh chú ngữ mở ra là một cánh kỳ dị đại môn, tuy là thiên trụ không có giống là trước kia như vậy phát ra ngoài bằng dịu qua mang, nhưng là lại có một cánh cửa nhỏ từ thiên trụ bên trên mở ra. "Đi vào, ngươi lấy được thuộc về ngươi tất cả." Thiên Chi trấn thủ giả hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vừa định muốn cất bước, nhưng mà vừa lúc đó, Thiên Chi trấn thủ giống như là lại nghĩ tới điều gì giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu tiếp lấy nói ra: "Mặt khác, ở bên trong, nếu như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, không nên kinh ngạc. Những cái này đều là chân thực tồn tại, không nên hoài nghi." Nghe được đối phương nói như vậy, Lâm Thiên Diêu bất tiến nhịn không được ngừng lại, hắn nhìn về phía Thiên Chi trấn thủ giả. Đối phương nói như vậy, liên hồi trong lòng hắn cái chủng loại kia bất an. Chuyện bất khả tư nghị. Hắn nhìn đối phương, trong lúc nhất thời, không biết đối phương nói là ý gì. Tương đối với ngươi biết mà nói, những cái này đều là chuyện bất khả tư nghị. Thế nhưng đó cũng không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Tuy là ngươi không thể lý giải. Thiên Chi trấn thủ giả hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra như vậy một phen tối nghĩa khó hiểu nói. May là Lâm Thiên Diêu nghe được lời nói này, cũng hiểu được đầu não một hồi mất đi. Trong lời của đối phương, tựa hồ đang ám chỉ chính mình gặp được cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Như vậy đến cùng gặp được gì đây? Lâm Thiên Diêu đầu tiên là do dự một chút, sau đó liền thích hoài. Tới mức độ này, chính mình cái gì còn chưa thấy qua, coi như là ở chuyện bất khả tư nghị đi nữa, mình cũng có thể tiếp nhận rồi, còn dùng nói cái gì khác sao? Chỉ là, hắn vẫn hỏi một câu, vì sao? Mà đối phương trả lời, lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì ngươi tất cả nhận thức, đều là nguyên vũ cái này thế giới. Cho nên, ngươi gặp được tương đối với cái này thế giới mà nói chuyện không hợp lý tình, sẽ hoang mang. Chỉ là, làm sao ngươi biết, sai phải không hợp lý, vẫn là cái này thế giới. Lời nói này, hơi có mấy phần triết học mùi vị, nghe được Lâm Thiên Diêu đều là sửng sốt một chút. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là lại rất nhanh chấn động trong lòng. Đối phương, tại sao muốn cùng mình nói những lời này? Tựa hồ đang trong lúc này, Thiên Chi trấn thủ giả vẫn luôn là rất trầm mặc, thậm chí có thể dùng tích tự như kim để hình dung, mà hiện tại, hắn vì sao cùng mình nói nhiều như vậy nói? Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy đối phương loại chuyển biến này phía sau nhất định có động cơ gì đang chống đỡ hắn, chẳng lẽ nói, đây là đối với mình mới vừa rồi biểu thị không thấy gì cả hồi báo. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Ta hiểu, ta sẽ chú ý Lâm Thiên Diêu cũng không có đem áo bào trắng pháp sư lời nói ở giữa một chuyện, liền bước vào. Tại hắn đi vào sau đó, quang trụ trên cửa nhỏ cũng biến mất không thấy. Thiên Chi trấn thủ giả chờ giây lát, sau đó liền xoay người, đi tới đài cao sát biên giới. Hắn từ trên đài cao bay xuống. Ở đài cao phía dưới, Trương Liêu đang ở nhìn chằm chằm nơi đây. Hắn nhìn đứng ở dưới đài cao Trương Liêu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là làm được một cái quyết định. Một chốc, hắn ra không được. Ngươi như là đã thức tỉnh rồi võ hồn, sẽ không nên ở chỗ này ở lâu. Lúc này, bên ngoài nói vậy đã ở chờ đấy tin tức của ngươi. Hắn nhìn Trương Liêu liền mở miệng nói, mà Trương Liêu lại lắc đầu, ta muốn các loại, chờ, đại ca đi ra, chỉ là một canh giờ, lại không phải bao lâu. Trong vòng một canh giờ, hắn nhất định ra không được. Thiên tri chấn thủ giả trực tiếp như đinh chém sắt nói ra, mà ngươi phải lập tức rời đi nơi đây, đem tình huống nơi này hướng bên ngoài nói tinh tường. Vì sao? Trương Liêu cảm thấy kỳ quái, thiên tri chấn thủ giả tại sao muốn nói chuyện như vậy? Bởi vì ta muốn đi ra ngoài. Ngươi thân là thiên tri võ tướng, lúc này muốn thực hiện ngươi chỉ trích, trở thành võ tướng tháp cũng là chấn thủ giả trung thành nhất bằng hữu, còn có hộ vệ. Chương 2873, 3136 hệ thống nhiệm vụ người đăng. Dị xạ Trương Liêu sửng sốt một chút, mới chỉ có phản ứng lại. Thiên tri chấn thủ giả lại muốn ly khai võ tướng tháp đến phía ngoài thế giới. Võ tướng tháp chấn thủ giả đơn giản gian không thể ly khai võ tướng tháp. Nếu như có chuyện gì nhất định phải đi làm, như vậy ở võ tướng tháp thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng võ tướng thì có toàn bộ hành trình bảo hộ cùng đi cùng trách nhiệm. Đây là võ tướng tháp từng ấy năm tới nay quy định bất thành văn. Chỉ là, bình thường mà nói, chấn thủ giả sẽ không tùy tiện ra tháp, hơn nữa, cho dù ra tháp, đi ra một dạng cũng đều là nhóm người chấn thủ giả. Địa chi chấn thủ giả nếu như ra tháp, nhất định là xảy ra kinh thiên chuyện lớn. Như ở giặc khăn vàng nổi loạn đêm trước, Dĩnh Xuyên võ tướng tháp địa chi chấn thủ giả tiểu ra tháp, đem Hoàng Cân tặc tướng sẽ phát động nổi loạn tin tức nói cho địa phương châu huyện. Chỉ là, lớn như vậy sự tình, cũng bất quá xuất động địa chi chấn thủ giả mà thôi, mà hiện tại, thân là Tấn Dương thành Vũ đem tháp thiên chi chấn thủ giả, hắn lại muốn ra tháp. Đã có bao nhiêu năm, không có trời chi chấn thủ giả ra tháp. Lần trước, có tư liệu lịch sử ghi lại thiên chi chấn thủ giả ra tháp, có vẻ như vẫn là cùng đế Cần Chính, quét dọn ngoại thích thời điểm a. Cùng đế chính là đệ nhất vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, trải qua thời gian dài đấu tranh, hắn đem ngoại thích quyền lợi dần dần suy yếu đến rồi một hợp lý tình trạng. Mà ngoại thích tự nhiên không có khả năng trơ mắt xem cùng với chính mình quyền lợi bị suy yếu, ở phản kháng kịch liệt nhất thời điểm, trong chiều cục diện chính trị rung chuyển, địa phương phân liệt thế lực cũng có sở ngẩng đầu. Mà ở loại này tình huống bên dưới, cùng đế tự mình tiến vào võ tướng tháp tế bái các đời võ tướng anh linh, lúc này mới đổi thời đó Lạc Dương võ tướng tháp thiên chi trấn thủ giả xuất động, trợ giúp hắn ổn định triều chính. Tuy là khi đó, thiên chi trấn thủ giả cũng không có làm cái gì, thế nhưng sự xuất hiện của hắn liền đại biểu võ tướng tháp là đứng ở cùng đế bên kia. Mà ở cái này sau đó, cùng đế mới có thể đem ngoại thích uy hiếp tiêu trừ. Mặc dù đang cùng đế sau khi qua đời, ngoại thích thế lực lần nữa ngẩng đầu, nhưng là lại cũng không tổn hại với cùng đế suy yếu ngoại thích công văn. Mà cùng đế có thể suy yếu ngoại thích uy hiếp, cùng võ tướng tháp chống đỡ là không phân ra. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được tới, thiên chi trấn thủ giả đại biểu khổng lồ cỡ nào quyền lợi. May mắn võ tướng tháp chưa bao giờ tham dự vương triều đấu tranh, bằng không các đời đế vương chỉ sợ cũng không thể an tâm. Mà hiện tại, thiên chi chấn thủ giả lại muốn ra tháp. Đây là bao nhiêu năm chưa từng có chuyện. Trương Liêu có chút mở ra. Chỉ là, hắn rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, sau đó liền ngậm miệng lại, không nói gì thêm. Thiên chi chấn thủ giả làm được quyết định như vậy, tất nhiên có lý do của mình, còn như lý do là cái gì, Trương Liêu không cần biết. Hắn chỉ cần biết rằng, chính mình phải dựa theo khế ước, thực hiện hộ vệ mình thiên chi chấn thủ giả chức trách là được. Đối với thiên chi chấn thủ giả nói, Trương Liêu không có chút nào hoài nghi. Vì vậy, hắn không nói thêm gì, sẽ bị thiên chi chấn thủ giả ly khai tầng này. Cũng cùng lúc này, Lâm Thiên Diêu thì gặp để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Thiên trụ mở ra, là một chỗ hư ảo không gian. Bên trong địa phương cũng không lớn, ở trung tâm nhất địa phương, thủ lập ý chỉ kỳ thanh đồng cây cột. Hắn đi tới, đem tay của mình đặt ở thanh đồng trên cây cột. Không có gì kinh thiên động địa sự tình phát sinh, thanh đồng trên cây cột chỉ là quang hoa lóe lên, liền ảm đạm xuống. Còn chân chính để Lâm Thiên Diêu thất kinh, nhưng cũng vừa lúc đó xảy ra. Trong thân thể, có một hồi nhiệt lưu trào lên, hắn cảm giác được trong đầu của mình dường như nhiều hơn rất nhiều đồ đạc, giống như là có vật gì bị tỉnh lại giống nhau. Chỉ là cái này cũng không phải để hắn kinh ngạc, chân chính để hắn kinh ngạc cũng là sẽ ở đó nhiệt lưu trào lên đồng thời đã yên lặng thật lâu hệ thống nhiệm vụ đột nhiên bắn ra ngoài. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, trở thành võ thần. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, bình định loạn thế, thành lập mới quốc gia. Chi nhánh nhiệm vụ 1, tham dò võ tướng tháp bí mật. Chi nhánh nhiệm vụ 2, thu thập 9 vị thiên tri võ tướng võ hồn. Nhiệm vụ rất đơn giản, thế nhưng lại làm cho Lâm Thiên Diêu lâm vào nghi vấn to lớn ở giữa. Vì sao hệ thống nhiệm vụ sẽ vào lúc này bị gây ra đâu? Chẳng lẽ nói võ tướng tháp tồn tại cùng hệ thống trong lúc đó có quan hệ thế nào sao? Đây là ngẫu nhiên vẫn là tất nhiên? Mà chính mình lại là từ nơi này căn thanh đồng cây cột bên này chiếm được cái gì mới chỉ có kích phát hệ thống nhiệm vụ? Việc này trong nháy mắt liền chiếm cứ đầu góc của hắn. Chỉ là hắn không kịp muốn minh bạch đây là chuyện gì tình, chợt cũng cảm giác được trên tay của mình truyền đến một hồi lạnh như băng cảm giác, giống như là sinh ra vật gì vậy giống nhau. Hắn trương khai chính mình tay phải, đến khi hắn xem rõ ràng bên trong là vật gì sau đó, trong con mắt ánh sáng màu tím đại tác phẩm. Hắn quả thực hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Điều này sao có thể? Vật này làm sao biết xuất hiện tại trong tay chính mình đâu? Hơn nữa, vật này làm sao thiếu sót nhiều như thế? Không có ai so với hắn càng thêm quen thuộc vật này, chỉ là vật này làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Hắn nuốt ve trong tay thanh đồng mà nhỏ, một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh. Hắn xác định cái này chính là mình quen thuộc món đồ kia. Chỉ là chết tiệt, thanh đồng mà nhỏ làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Cho dù là hệ thống phương chu xuất hiện tại nơi đây, hắn cũng có thể tiếp thu, thế nhưng món đồ này xuất hiện tại nơi đây, hơn nữa thành mà nhỏ, hắn lại không thể tiếp nhận rồi. Bởi vì trong tay hắn món đồ này, hắn đã giao cho một người. Hắn giao đưa cho người kia thời điểm, vẫn là hết sức hoàn chỉnh. Hơn nữa, người kia cũng nói, món đồ này, đến khi tiếp theo bọn họ gặp mặt thời điểm, sẽ trả lại cho hắn. Chỉ là, hiện tại, đồ đạc không lành lặn, mà người kia cũng không có xuất hiện tại nơi đây. Điều này nói rõ cái gì? Lẽ nào, người kia, ngoài ý? Trong đầu của hắn, không thể áp chế xuất hiện cái ý nghĩ này. Sau đó, hắn cảm thấy một hồi giá rét thấu xương đưa hắn vây quanh. Không được, ta nhất định muốn lộng tin tưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Diêu đáy lòng rét run, liền nói như vậy. Món đồ kia, bản chớ nên xuất hiện tại cái này thế giới, bởi vì tên của hắn là Đồng Hoàng Trung. Tuy là đã bể nát, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu vô cùng xác định, vậy chính là mình chấp trưởng thần khí. Chương 2874, 3137 bí ẩn trùng điệp người đăng, dị xạ trước đây, hắn đem thứ này giao cho Quân Vân Thiên thay bảo quản. Dù sao, hắn muốn tới đến cái này thế giới, phong ấn tu vi của mình, bực này thần khí mang tới dĩ nhiên là không thích hợp. Hơn nữa, ngay lúc đó Đông Hoàng Trung cũng đã ở vào bên bờ bị diệt. Lâm Thiên Diêu không có cách nào đem Đông Hoàng Trung phục hồi như cũ, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Quân Vân Thiên có nghịch thiên thủ đoạn để làm đến đây hết thảy. Chỉ là hiện tại, Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ, làm sao biết xuất hiện tại nơi đây đâu? Hàng vạn hàng nghìn thế giới, không có tuyệt đối giống nhau hai dạng đồ vật. Coi như ở hàng vạn hàng nghìn thế giới khác địa phương, vẫn tồn tại Đông Hoàng Trung, nhưng Lâm Thiên Diêu cực kỳ xác định, mảnh vụn này chính là mình đã từng chấp trưởng tòa kia Đông Hoàng Trung trên. Chất liệu khả năng giống như, thế nhưng cái loại này cảm giác quen thuộc lại cũng không có thể làm bộ. Dù sao, Lâm Thiên Diêu đã từng chấp trưởng Đông Hoàng Trung thời gian dài như vậy. Mặc dù hiện tại hắn thần giác thoái hóa, thế nhưng chút chuyện này hắn vẫn có thể nhận rõ ràng. Cái này là người thứ nhất bí ẩn, mà người thứ hai bí ẩn chính là, vì sao hệ thống nhiệm vụ lại ở chỗ này bị gây ra? Hệ thống cùng nơi đây, đến tột cùng có quan hệ ra sao? Lâm Thiên Diêu tạm thời đem bất an trong lòng đè ép xuống, hắn chung quanh quan sát một chút chính mình chỗ ở không gian. Không gian diện tích cũng không lớn, lúc này tránh xử ở một loại kỳ dị trạng thái, hơn nữa cái này nội bộ bố trí cũng rất đơn giản, cũng chỉ có một tòa thanh đồng cây cột vắt ngang ở trong đó, trừ cái đó ra, lại cũng không có thứ khác. Dĩ Nghệ gắng phát động, tỉ mỉ đem cái này địa phương nhìn một lần, hắn nhớ muốn tìm đi ra cái này địa phương bí mật. Chỉ là một loại nhìn như không có gì lạ trong không gian lại chạy xuôi một loại lực lượng thần bí, cản trở hắn dò thám biết, cho dù là Dĩ Nghệ gắng cũng không thể điều tra tin tưởng, nơi này chân tướng là cái này địa phương, cho tới nay đều đúng như vậy, hay là có người làm bố trí? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới cái kia kim phát bích nhan áo bào trắng pháp sư, trong lúc nhất thời, tâm loạn như ma. Tới chuyến này võ tướng hát, cho là thật thu hoạch không phải mất đồ. Mà Thiên Chi trấn thủ giả tại sao có kim phát bích nhãn, nghiêm nhiên người da trắng bộ dạng. Đây cũng là một cái bí ẩn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thanh đồng cây cột, trực giác nói cho hắn biết, phía trên này nhất định có rất nhiều bí mật. Chính mình muốn biết vấn đề đáp án, nhất định cũng ở nơi đây. Chỉ là, lúc này, hắn lại không cách nào dò thám biết. Mà hắn trong tay cầm có Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ, càng là chỉ có một mảnh nhỏ. Chỉ sợ liền nguyên bản Đông Hoàng Trung 1/10 cũng không đến. Như vậy tình huống bên dưới, tự nhiên không có khả năng còn phát huy được ngày xưa tác dụng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu thử một cái, phát hiện mảnh vụn này tuy là quang mang ảm đạm, thế nhưng thần tính cũng không có suy giảm bao nhiêu. Mặc dù không có thể đủ tới tiến công giết địch, thế nhưng dùng để phòng thủ lại dư giả. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn khẽ động, sẽ đem mảnh nhỏ đặt ở trong lòng của mình chỗ, vô cùng cẩn thận giấu đi. Món đồ này quá trọng yếu, không khỏi hắn không cẩn thận. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định đem chuyện nào nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Trương Liêu cũng không được. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Chi trấn thủ giả đối với mình theo như lời nói, vô luận phương diện này phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì, cũng đều không nên kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là cho rằng đối phương chỉ là đang cố lộng huyền hư. Thế nhưng hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên đã biết cái gì. Chẳng lẽ người này biết cái này Đông Hoàng Trung mảnh nhỏ cùng quan hệ của mình sao? Lâm Thiên Diêu trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái hoang đường ý tưởng, chỉ là lập tức bị chính hắn cho bỏ đi. Cái này là không có khả năng. Tuy là người này thực lực cũng xem là không tệ, nhưng là lại tuyệt đối không đủ biết Đông Hoàng Trung tư cách. Hắn lại đang nơi đây dò xét một hồi, chung quy tìm không được cái gì thứ hữu dụng. Hắn nhớ chỉ chốc lát, tính một chút thời gian. Lúc này, Trương Liêu chắc còn ở phía dưới chờ xem, mà ở trong đó, hiển nhiên cũng tìm không được thứ gì. Nghĩ tới đây, hắn liền thở dài một hơi, sau đó, cho tới bây giờ lúc không gian chi môn nơi đó, đi ra ngoài. Trên đài cao, đã không có người. Lâm Thiên Diêu vuốt ve một cái thanh đồng cây cột, ở nơi nào, chẳng bóng đồ án, trông rất sống động. Không biết vì sao, Lâm Thiên Diêu chứng kiến cái kia bạch trạch, trong lòng liền thăng lên một cái chủng cảm giác quái dị. Thật giống như cái kia bạch trạch là vẫn còn sống, đang ở xem cùng với chính mình một dạng. Chỉ là, điều này sao có thể chứ? Mặc dù mình chỗ ở thời đại này đã xảy ra nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cho rằng thần thoại trên thế giới bạch trạch sẽ thực sự xuất hiện tại nơi đây. Đại khái chỉ là ảo giác. Dù sao, đây là Trương Liêu võ hồn lưu lại dấu vết. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên sửng sốt. Trương Liêu võ hồn là bạch trạch, như vậy chính mình võ hồn đâu? Hắn có thể đủ nhận thấy được trong cơ thể của mình nhiều một chút đồ đạc, có chút quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không đoán ra được đó là cái gì. Mình đã tỉnh lại võ hồn, hiện tại võ hồn liền ngủ say ở trong óc của mình. Lâm Thiên Diêu vô cùng xác định, chỉ là muốn thế nào đem võ hồn triệu hoán đi ra đâu. Hắn lúc này mới nhớ tới, dường như Thiên Chi trấn thủ giả còn không có tự nói với mình hẳn là làm sao triệu hoán võ hồn đi ra, cũng không có tự nói với mình võ tướng kỹ năng làm như thế nào thi triển. Mà hiện tại, Thiên Chi trấn thủ giả không ở trên đài cao, chẳng lẽ là đi xuống. Hắn nghi ngờ tiến lên đi mấy bước, kết quả phát hiện phía dưới đã là dốc tuyết. Trương Liêu, đi. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó chân mày cau lại. Thời gian còn chưa tới một canh giờ, hắn làm sao lại đi đâu? Nghĩ tới đây, hắn liền từ giữa không trung nhảy xuống. Hắn nhảy xuống, hoàn toàn là thói quen cử động, mà lúc trước hắn nhảy lên, vẫn là vận dụng gì nệ gằng lực lượng, hiện tại nhảy xuống, không có phòng hộ, chỉ sợ ở ăn một cái bị đắng. Hắn mới nghĩ như vậy thời điểm, liền phát hiện mình đã vững vàng rơi trên mặt đất, mà trên người, một điểm cảm giác không khỏe cũng không có. Dường như cái kia hơn 10 thước đài cao, chỉ có cao hơn một thước giống nhau. Hắn sửng sốt một chút, sau đó giơ lên tay của mình. Chẳng lẽ, giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng đồng thời, thân thể tố chất cũng nhận được đại phúc độ cường hóa. Lâm Thiên Diêu không khỏi cau mày nghĩ đến. Vấn đề này, tốt nhất vẫn là hỏi một chút người khác tới xác định một cái. Chỉ là hiện tại, Trương Liêu cùng Thiên Chi trấn thủ giả, làm sao đều không thấy. Bọn họ, hắn đi đâu? Chương 2875, 3138 nhóm người trấn thủ giả bản tính người đăng, dù sao chẳng lẽ là không kịp đợi, Trương Liêu đi đầu đi trở về. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhất thời cảm thấy có thể có như vậy. Chỉ là, hắn nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không được bình thường. Trương Liêu ly khai có thể giải thích, như vậy, Thiên Chi trấn thủ giả đâu? Hắn vì sao cũng ly khai đâu? Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi giật mình kêu lên. Sau một lát, hắn lắc đầu, đem các loại không đáng tin cậy ý tưởng tạm thời khu trục ra khỏi trong đầu của mình. Ở chỗ này, vẫn có thể xảy ra chuyện gì? Hắn lại ở chỗ này chờ một hồi, đồng thời vây quanh thiên trụ vòng vo vài vòng, cũng hô mấy tiếng nói, nhưng là lại thủy chung tìm không thấy có người tới. Hai người cứ như vậy không thấy. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu trong đầu cũng không phải biết bao lo lắng. Ở nơi này võ tướng tháp bên trong cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. E rằng hai người là có chuyện gì khẩn cấp, rời đi trước. May mắn lúc tới đường, hắn còn nhớ rõ. Hắn duyên cùng với chính mình trong trí nhớ đường, ly khai thiên chi tầng, lại dọc theo địa chi tầng, xuyên biệt đến rồi nhóm người tầng. Hắn vừa mới từ trên thang lầu xuống tới, liền thấy một người mặc áo choàng đen nhân ở các loại, chờ, cùng với chính mình. Vừa rồi động tĩnh kia, là ngươi làm ra. Người kia, giống như là nghe thấy được trên bậc thang động tĩnh, liền nhẹ giọng nói. Cái thanh âm này chủ nhân, Lâm Thiên Diêu hết sức quen thuộc. Chính là nhóm người trấn thủ giả. Hắn đi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái. Địa chi trấn thủ giả đã không thấy, mà hắn cái tên đó là ý đồ một đồ đệ cũng không thấy. Cũng chỉ có nhóm người trấn thủ giả còn đứng ở chỗ này. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, động tĩnh kia đáng giá là cái gì. Hắn nhớ muốn, không nói gì, chỉ là gật đầu. Hắc Bảo pháp sư trầm mặc, không nói lời nào. Lâm Thiên Diêu đợi một hồi, cũng không thấy hắn nói chuyện gì, liền muốn phải rời đi nơi này. Cái này nhân loại hắn không muốn có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là, giữa lúc thân ảnh của hắn đi qua Hắc Bảo pháp sư bên cạnh thời điểm, Hắc Bảo pháp sư chợt lên tiếng, "Ngươi, lẽ nào không muốn biết, Thiên Chi trấn thủ giả cùng ngươi nghĩa đệ đã đi đâu sao?" "Ngươi biết?" Lâm Thiên Diêu nghe vậy dừng lại cất bộ, lim dim con mắt, nghiêng người nhìn hắn. "Ta tự nhiên biết. Chỉ là, ở nói cho ngươi biết đáp án phía trước, ta có một cái vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ thành thật trả lời ta." Hắc Bảo pháp sư mở miệng nói. "Vấn đề gì?" "Hỏi đi." Lâm Thiên Diêu thoáng ngâm nghĩ một cái, liền mở miệng nói. "Vì sao, ngươi đối với ta, dường như có một loại như có như không lý. Nhằm vào các ngươi chính là địa chi trấn thủ giả, ta cũng không có tham dự vào trong đó. Tương phản, ta dường như còn giúp các ngươi a." Lâm Thiên Diêu không ngờ rằng, Hắc Bảo pháp sư dĩ nhiên hỏi được rồi một vấn đề như vậy. Chỉ là, hắn phản ánh rất nhanh, ở Hắc Bảo pháp sư nói xong sau đó, hắn liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Nhóm người trấn thủ giả đại nhân, ta nhớ ngài suy nghĩ nhiều, ta cũng không có muốn nhằm vào ý của ngài. Còn, địa chi trấn thủ giả nhằm vào chuyện của ta, cũng đã đều đi qua. Hiện tại, ngài có phải không, có thể đem đáp án nói cho ta biết?" Lâm Thiên Diêu tự nhiên không có khả năng thừa nhận, chính mình không thích cái này nhân loại, cảm thấy cái này nhân loại hết sức dối trá, mới làm như vậy. Câu trả lời của hắn, cẩn thận. "Tự nhiên có thể. Thiên Chi trấn thủ giả, mang theo ngươi nghĩa đệ, ly khai võ tướng tháp. Hiện tại, không ngoài sở liệu, hẳn là ở phủ thứ sử a." Hắc Bảo pháp sư trầm mặc một hồi sau đó, liền nhẹ bông hồi đáp. "Mọi người đều là người thông minh, có một số việc, minh bạch là được, không cần nói thẳng mặc. Đa tạ loại chuyện như vậy, đối phương không cần phải dối trá, hơn nữa, cái này cũng ở dự liệu của mình ở giữa." Hắn nói xong một câu nói này sau đó, liền bước ra bước chân của chính mình, muốn phải rời đi nơi này. "Chờ một cái, ta còn có một việc tình." Chỉ là, hắn không có đi vài bước, ở phía sau hắn, liền đột nhiên chuyển đến Hắc Bảo pháp sư thanh âm. "Chuyện gì?" Lâm Thiên Diêu dừng lại cước bộ, xoay người, nhìn hắn, đối phương giấu đầu lòi đuôi, liền muốn lộ ra rồi. Hắn có một loại trực giác, đối phương lúc này đây kêu ngừng chính mình, nhất định là có chuyện trọng yếu gì. "Ta muốn hợp tác với ngươi, như thế nào?" Hắc Bảo pháp sư giống như là sợ Lâm Thiên Diêu sẽ trực tiếp cự tuyệt giống nhau, lập tức tiếp lấy liền nói ra, "Người ta đều là người thông minh, ta cũng liền không chơi với ngươi trò vặt. Hoàn toàn chính xác, ý đồ một là chiếm được ta bảy mưu đặc kế, thế nhưng, ta đối với hai vị cũng không có ác ý." Nhóm người trấn thủ giả nói ra một câu nói như vậy, Lâm Thiên Diêu sắc mặt, nhưng không có nửa phần giật mình. Hắn đã đoán được khả năng này. "Vì sao?" Hắn hỏi một câu nói như vậy, chợt cảm giác được chính mình rất ngu si. Nhóm người trấn thủ giả làm như vậy, không phải là vì đem địa chi trấn thủ giả xa lánh xuống tới sao? Muốn bỏ càng cao, dĩ nhiên là muốn mang rơi một ít cản trở tảng đá. Hắc Bảo pháp sư liền trả lời như vậy nói, mà câu trả lời của hắn không thể nghi ngờ đã thẩm chấp nhận. "Bò càng tạ cả hạ tạ có bao nhiêu tạ cả hạ tạ?" Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền đột nhiên hỏi. "Nhân là vô cùng, cao bao nhiêu ngọn núi thì có muốn trèo nhiều cao sơn phong nhân." Hắc Bảo pháp sư liền nói như vậy. Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, muốn đứng ở cao nhất địa phương, lấy sức mạnh của một người là không làm được, mà muốn có được người khác trợ giúp, nhất định phải trả giá nhất định đồ đạc. nhưng không biết ngươi muốn trả giá đồ vật như thế nào. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương, nụ cười trên mặt dần dần thu vào. Người này dạ tâm thật đúng là lớn. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên trực tiếp làm cùng với chính mình, liền biểu hiện ra. Hắn không sợ chính mình đem chuyện này nói cho Thiên Chi Chấn Thủ giả sao? Chỉ là Hắc Bảo Pháp Sư hiển nhiên đến có chuẩn bị, hắn chỉ là nói ra bốn chữ, Lâm Thiên Diêu đánh liền tiêu mất mật báo ý niệm trong đầu, đồng thời dự định cùng đối phương hợp tác. Hợp tác vui vẻ, ta sẽ tận lực giúp ngươi trở thành võ tướng tháp chủ nhân. Chỉ là ở cuối cùng hồi báo đã tới phía trước, ta cần ngươi tùy thời đem thứ ta cần nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu nói xong câu đó sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Hắn không cần nói thêm gì nữa, hơn nữa, hắn cũng không cần cam kết gì. Bởi vì cái kia bốn chữ, liền đại biểu tất cả. Võ Thần Đường. Chương 2876, 3139 các hoài quỷ thai người đăng, dị xạ cùng nhóm người chấn thủ giả chỉ gặp qua hai lần, hơn nữa, hai lần đối phương đều là ở lẫn nhau tình kế. Thế nhưng, làm nhóm người chấn thủ giả nói ra cái kia bốn chữ sau đó, Lâm Thiên Diêu đáp ứng hắn hợp tác thỉnh cầu. Người này, cũng không phải một cái ngu xuẩn, hơn nữa, người này, rất có dạ tâm. Không phải một cái ngu xuẩn, liền không cần lo lắng sẽ bị tên gia hỏa như vậy kéo chân sau, rất có dạ tâm, liền không cần lo lắng hắn sẽ là lữ bố phái qua đây, cố ý thăm dò chính mình. Có nhược điểm người, mới thích hợp cùng với gặp gỡ, bởi vì ngươi biết đối phương nhược điểm. Nếu như đối phương không có nhược điểm, cái kia người như vậy, tốt nhất không nên gặp gỡ. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác chính là Lâm Thiên Diêu hoàn toàn chính xác cần liên quan tới võ tướng tháp tình báo. Mà nhóm người chấn thủ giả, hiển nhiên cũng nhìn thấy điểm này, cho nên mới có thể chủ động tìm tới Lâm Thiên Diêu. Chỉ là, như vậy song phương đều màng lòng xấu xa hợp tác, có thể duy trì liên tục bao lâu đây? Lâm Thiên Diêu cũng không biết. Hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì tín nhiệm trụ cột, nếu như gặp phải không phải thuận, Lâm Thiên Diêu sẽ không chút do dự buông tha đối phương tới bảo toàn chính mình. Mà Lâm Thiên Diêu tin tưởng, đối phương cũng sẽ làm được lựa chọn như vậy. Hắn đây là đang nhảy múa với sói, bảo hộ lộ ra. Thế nhưng, đồng đạo, phú quý hiểm trung cầu, nếu như không phải mạo hiểm, làm sao có thể đủ thu hoạch quyền lợi? Hơn nữa, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được, Võ Thần Đường, cái kia bốn chữ, đối với hắn hấp dẫn bao lớn. Võ Thần, một cái hư vô phiêu miểu xưng hô, thậm chí có người hoài nghi căn bản lại không tồn tại người như vậy. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, Võ Thần Đường nhất định là tồn tại. Bởi vì hệ thống sẽ không ra sai. Hơn nữa, đây là hệ thống ban bố cho mình đầu mối chính nhiệm vụ một trong. Mà nhóm người chấn thủ giả dạ tâm, cũng hết sức rõ ràng biểu lộ ra. Hắn muốn trở thành Tấn Dương Thành Vũ đem tháp chủ nhân, hắn muốn trở thành Thiên Chi chấn thủ giả. Ngay từ đầu, Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy đối phương dĩ nhiên trực tiếp đem lá bài tẩy của mình lộ ra rồi, là không phải tự cấp chính mình hạ sáo. Thế nhưng rất nhanh, hắn đánh liền tiêu mất sự hoài nghi này. Đối phương không phải tự cấp chính mình hạ sáo, nhóm người chấn thủ giả đùa cái kia vừa ra, đã làm hỏng. Mình có thể nhìn ra, đây là hắn đang làm quỷ, kia cái gì đổ bỏ Thiên Chi chấn thủ giả, làm sao có thể không nhìn ra. Cho nên, mình đã bại lộ, đem dạ tâm của mình nói ra, cái này dường như cũng không có cái gì. Mà trùng hợp, hắn đem như vậy dạ tâm như thật tự nói với mình, chính mình còn có thể cảm thấy đối phương vì để cho chính mình thủ tín đã bán đứng bí mật của mình. Bí mật này, Thiên Chi chấn thủ giả đã biết rồi, mà dùng một cái đã bị người ta phát hiện bí mật, đem đổi lấy chính mình tín nhiệm. Lâm Thiên Diêu không thể không nói, người này sát thực hết sức giàu hoạt. Nếu như làm đối thủ, chỉ sợ sẽ để Lâm Thiên Diêu vô cùng đau đầu. Mà hiện tại, song phương tốt xấu ở trên danh nghĩa vẫn là hợp tác. Mặc dù ai cũng biết, như vậy các hoài quỷ thai hợp tác, căn bản liền không phải đáng kể. Chính mình tại lợi dụng đối phương thu hoạch liên quan tới võ tướng tháp tình báo, mà đối phương lại làm sao không phải đang lợi dụng chính mình đâu? Mình đã bày ra siêu việt thiên tri võ tướng tiềm năng, cho nên đối với phương tưởng muốn hợp tác với chính mình, cũng có thể giải thích thông. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu thoáng an định. Hắn ly khai hành lang, lại đi một lúc sau, đã đến võ tướng tháp lối vào chỗ. Ngoài cửa sắc trời, không giống như là võ tướng trong tháp như vậy hôn ám, nghĩ đến, bên ngoài lúc này cũng đã đến rồi mặt trời mọc thời điểm. Mơ hồ, còn có từng kia từng sợi tiếng động lớn thanh âm viên náo truyền vào. Tuy là nghe không phải tinh tưởng, nhưng là lại cũng để người ta biết, giờ khắc này ở ngoài cửa, có thật nhiều người. Các loại, phía trước tiến nhập võ tướng tháp thời điểm, Lâm Thiên Diêu còn đặc biệt chú ý một cái lần. Võ tướng tháp chung quanh là giới nghiêm khu, phương viên 50m ở ngoài, người bình thường căn bản không chuẩn tiếp cận. Mà hiện tại, phía ngoài huyên náo, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài. Mà ở hắn đi ra trong nháy mắt, tiếng huyên náo lại hơi ngừng. Mọi người đều giống như bị cắt mất dây thành một dạng. Phía trước còn vô cùng huyên náo võ tướng tháp trước mặt, lúc này cũng không so an tĩnh. Lâm Thiên Diêu trước mặt là từng vòng người, lúc này mỗi người đều đang quan sát hắn, mà mỗi người thần sắc trong mắt đều là không cùng một dạng. Chỉ là ở nơi này những người này ở giữa, hắn cũng không nhìn thấy Trương Liêu thân ảnh. Hắn không khỏi nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa tuần tra binh sĩ. Trương Liêu, nơi nào đây? Hắn mở miệng hỏi. Mà đối phương nghe được Lâm Thiên Diêu đặt câu hỏi, lập tức tiểu bảo tiến lên đến rồi Lâm Thiên Diêu bên người. Khởi bẩm tướng quân, Trương Liêu tướng quân cùng Thiên Chi chấn thủ giả đại nhân, lúc này đã bị Đinh Nguyên Đinh thứ sử đại nhân mời về đến rồi phủ thứ sử ở giữa. Mặt khác, thứ sử đại nhân còn để cho ta ở ngài đi ra thời điểm chuyển cáo ngài, xin ngài mau sớm đi phủ thứ sử. Chúng ta đã vì ngài chuẩn bị xong xe ngựa, người xem. Vẫn là phía trước cái kia tuần tra binh sĩ, chỉ là đối đãi Lâm Thiên Diêu thái độ cũng đã là hoàn toàn khác biệt. Như vậy trên trời dưới đất phản, Lâm Thiên Diêu trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Vì vậy, Hắn phất phất tay, không nhìn tấm kia tràn ngập nhiệt tình mặt, liền mở miệng nói ra, không cần, tự ta đi trở về được. Là, vâng đúng, tướng quân. Tuần tra binh sĩ nghe vậy, không có nói thêm câu nữa lời nói nhảm, liền điều bảo về tới đội ngũ ở giữa. Mà Lâm Thiên Diêu lúc này cũng đã cất bước về phía trước. Đoàn người tự động vì hắn ra đi một con đường. Đi ở đám người ở giữa, Lâm Thiên Diêu nhận thấy được bên người có vô số ánh mắt đang quan sát cùng với chính mình. Mỗi người nhìn về phía mình nhãn thần cũng không giống nhau. Có hưng phấn, có kiêng kỵ, có tính kế, có tham lam, có ước ao, có đấu kỵ, có khiếp sợ, cũng có bất tiết nhất cố. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại một chút cũng không để ý đến, giống như là cái gì cũng không phát hiện được mở dạng, đi ra đoàn người. Mà trước mặt, lại từng chiếc một xe ngựa hoa lệ. Mỗi cái xe ngựa trước mặt, cũng đứng lấy một cái quần áo đắt tiền người, lúc này, đều ở đây nắm cùng với chính mình, nhún nhường cười. Ý của bọn họ, Lâm Thiên Diêu đã hiểu. Thân phận của bọn họ, Lâm Thiên Diêu cũng ngay đầu tiên liền đoán được. Chỉ là, nhiều như vậy mời, lại có vài cái là thật tâm, lại có vài cái là hồng môn đến đâu. Chương 2877, 3140 danh dương Tịnh Châu người đăng, dị xạ những người này, quần áo đẹp đẽ quý giá, hơn nữa, khí độ bất phàm. Thế nhưng lúc này, tuy nhiên cũng đang hướng lấy Lâm Thiên Diêu hữu hảo cười. Mà Lâm Thiên Diêu, tự nhiên biết, bọn họ vì sao đối với mình cười. Hắn lại không phải người ngu. Phía trước hổ chủ lớn như vậy danh tiếng, cưới mãnh hổ vào thành như vậy đại tân văn, đều không có nhiều người như vậy quan tâm. Mà hiện tại, lại có nhiều người như vậy tới rồi. Còn nguyên nhân, tự nhiên không cần nói nhiều. Võ tướng tháp dị biến, nói vậy đã kinh động toàn bộ Tấn Dương thành người. Trong này mỗi bên đại thế lực đầu lĩnh nào, tự nhiên đều có quyết định của chính mình. Nhưng mà, nhiều người như vậy ở trước mặt mình, tuy là đều là muốn cùng chính mình giao hảo. Thế nhưng, nếu như đáp ứng rồi một người trong đó, tất nhiên sẽ bị tội một người. Những người này, có thể không phải trông coi võ tướng tháp cửa binh sĩ, những người này phía sau, đều đại biểu cho riêng mình thế lực. Mà những cái này người, ở gia tộc của mình ở giữa, hiển nhiên cũng đều là chủ sự thân phận của người, bằng không, không có khả năng có như vậy khí độ. Lâm Thiên Diêu phía trước liền ngờ tới, chính mình tại võ tướng trong tháp làm ra động tĩnh, nhất định sẽ kinh động không ít người. Thế nhưng nhiều như vậy thế lực đầu lĩnh nào đều tới rồi, cái này cực kỳ lại nhân tâm bị. Liền Lâm Thiên Diêu chính mình cũng không biết, hắn ở võ tướng tháp làm ra động tĩnh, chấn động bao nhiêu người tâm, hắn cũng không biết, thời khắc này chính mình, ở những người này bên trong đôi mắt, là bực nào chạm tay có thể bỏng. Hắn hiện tại, chỉ là cảm thán, những người này thật đúng là cho mình mặt mũi. Chỉ là vấn đề thực tế, cũng bày ở trước mặt. Đương nhiên, chút vấn đề nhỏ này, không làm khó được Lâm Thiên Diêu. Chư vị có hảo ý, Thiên Diêu tâm lĩnh. Chỉ là, Đinh Thứ Sử có mệnh lệnh, để cho ta mau mau đi phủ Thứ Sử đưa tin. Thứ Sử có mệnh lệnh, Thiên Diêu không thể không tử. Không thể làm gì khác hơn là xin lỗi chư vị. Lâm Thiên Diêu hướng phía trước những người này, thở dài, sau đó vẻ mặt chân thành nói rằng. Lúc này, mặc dù nói có chút tiêu căng, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không biết tại dạng này thời điểm lộ ra nửa phần tiêu căng thần sắc. Lúc này, cũng không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn hắn đâu. Nhất cử nhất động của hắn, đều sẽ bị người lấy ra tương đối quan sát. Đương nhiên, hắn làm như vậy, còn có mặt khác nhất trọng ý tứ hàm xúc. Trước đây, Lữ Bố bất quá 8 tuổi, liền thức tỉnh rồi võ hồn, chấn động toàn bộ Tấn Dương thành. Mà chiếu theo chính mình đối với Lữ Bố tính nết phân tích, đừng nói là mới chỉ có 8 tuổi chính hắn, coi như là hắn hiện tại, cũng không biết thu liễm phong mang. Mà chính mình, như vậy biểu hiện, tự nhiên sẽ bị hưu tâm nhân lấy ra tương đối một phen. Như là đã cùng Lữ Bố trở thành đối nghịch quan hệ, Lâm Thiên Diêu không ngại ở chuyện nhỏ như vậy tình bên trên ác tâm đối phương một cái. Dư luận, mặc dù không thấy rõ hữu dụng, thế nhưng ở một số thời khắc, nhưng cũng để cho người nhức đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười đến vô cùng sán lạ, mà dáng vẻ của hắn càng là vô cùng chân thành. Có thể đứng ở chỗ này, chuẩn bị xe ngựa chờ đấy Lâm Thiên Diêu nhân, tự nhiên không có một là đơn giản. Trong này, hình hình sắc sắc người có, thế nhưng duy chỉ có không có cái loại này mắt không mở người. Vì vậy, mỗi người đều cười đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà ngoài miệng tuy nhiên cũng đang nói phải, cũng xin Lâm Thiên Diêu không cần để ý bọn họ, chính là như thế nào đi nữa có lòng muốn cùng Lâm Thiên Diêu kết giao, cũng sẽ không vào lúc này. Tuy là Lâm Thiên Diêu là ỷ chỉ kỳ đại thụ, thế nhưng hiện tại cây to này lại bị quá nhiều châu bò rắn giết coi trọng. Có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay không cần thiết khoảng khắc sẽ truyền khắp toàn bộ Tịnh Châu. Mà lúc này đây, cho dù muốn cùng Lâm Thiên Diêu kết giao, cũng muốn chú ý sách lược. Bằng không, rơi xuống khuôn sáo cũ, chỉ sợ còn muốn cho người coi thường. Lâm Thiên Diêu làm xong dáng vẻ sau đó, lúc này mới xoay người, hướng phía phủ thứ sử bên kia đi tới. Những người này không thể đắc tội, thế nhưng lại cũng không thể lập tức cùng bọn họ thành lập quan hệ. Thiên biết, phương diện này có bao nhiêu là Lữ Bố phái ra thăm dò người của chính mình. Vạn sự còn là muốn cẩn thận là hơn. Lâm Thiên Diêu đi, chỉ chứa cấp mọi người một cái bối cảnh. Một đám quần áo đắt tiền đại nhân vật, ở nơi này sau đó, dồn dập ngồi trở lại đến rồi xe ngựa ở giữa. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt nhân ở ngoài, bọn họ đều đối với Lâm Thiên Diêu cự tuyệt chuyện của bọn họ trong lòng có chuẩn bị. Mà Lâm Thiên Diêu nếu như đáp ứng rồi bọn họ, cái kia bọn họ ngược lại thì muốn hoài nghi, đối phương làm như vậy, là không phải ở thiết kế bẫy. Mà ở trong này, một kéo xe ngựa nhất xe ngựa hoa lệ bên trên, vài cái quần áo đắt tiền người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau. Như thế nào? Một người trong đó người mở miệng hỏi. Chỉ kết giao, hơn nữa, Lữ Bố nhân không có tới, điều này nói rõ phía trước Lữ Bố cùng hắn bất hòa nghe đồn là thật một người khác phải trả lời nói. Như vậy vừa lúc, chỉ là hạng nhân vật này, trung quy không phải trong ao chi vật. Như chỉ là một tiên tướng, chúng ta ngược lại vẫn là có cùng bên ngoài kết giao khả năng, thế nhưng hiện tại, người này chỉ sợ đã kinh động Lạc Dương những cái này hào tộc đi. Bọn họ nếu như xuất thủ, hạng nhân vật này còn biết xem được với chúng ta sao? Một người trong đó người có chút bất đắc dĩ nói. Đại nhân vật cũng có đại nhân vật phiền não. Hoàng cân chi loạn đã quá bọn họ nhức đầu. Hơn nữa, thời cuộc dung chuyển, tứ thế tam công thì như thế nào? Không phải là muốn định bợ thập thường thị. Hào tộc sự tình chúng ta không xem vào. Nhưng là cùng người như vậy, làm quan hệ tốt, luôn là không có chỗ xấu. Đã là không giữ được, sau này người này lên như diều gặp gió, đúng là vẫn còn sẽ nhớ kỹ chúng ta tốt. Một cái vẫn không nói gì thanh âm lúc này mở miệng nói. Mà hắn những lời này, trên cơ bản thì tương đương với đậy nắp định luận. Chuyên lệnh xuống, đem hết toàn lực tìm hiểu cùng người kia có liên quan tình báo, mặt khác, nhiều tuyển mỹ nhân cùng bảo vật đưa cho hắn. Nói chung, phải không tiếc bất cứ giá nào, cùng người kia giữ gìn mối quan hệ. Nhưng phàm là nam nhân, thì có yêu thích, chỉ cần chúng ta đầu kỳ sở hảo, tự nhiên không lo hắn không đúng chúng ta yêu hái hưu ra. Người kia lại tiếp lấy nói bổ sung. Mà lần này, lại cũng không có những thanh âm khác. Được rồi, Trương Dương đại nhân còn lại ba người, cùng kêu lên hồi đáp. Chân trời đã xuất hiện ngân bạch sắc, quang mang dần dần hiện lộ ra. Ti ti lũ lũ tia sáng xuyên biệt vừa dày vừa nặng lo lắng, xuyên thấu qua hoa lệ trang sức, soi sáng ở tại mấy người trên mặt. Sáng tối chập chờn trong lúc đó, mấy người sắc mặt khiến người ta thấy không rõ lắm. Chỉ có ngồi ở thủ tọa người nọ, khắp khuôn mặt đầy đều là nhất định phải được. Chương 2878, 3141 kỳ ngộ cùng khiêu chiến người đăng, dị xạ thượng đảng thái thú Trương Dương, xuất thân bất phàm, đinh nguyên sau khi chết, hắn làm thượng đảng thái thú thống suất một cái bộ phận thì ra đinh nguyên tàng quân, làm thế gia đại tộc xuất thân Trương Dương rất nhẹ nhàng liền được Tịnh Châu thế gia đại tộc chống đỡ, rất nhanh thì tạo dựng lên quân đội của mình. Chỉ là, đang cùng Lữ Bố trong khi giao chiến không được lại, bị Lữ Bố giết chết. Bên ngoài bộ chúng cũng nhiều thuộc về Lữ Bố. Đây là thì ra chính sử chính giữa khoe khoang vận mệnh, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu đối với Tam Quốc lịch sử vẫn tính là quen thuộc, đồng thời tên của người này hết sức có cá tính, Lâm Thiên Diêu là không nhớ được như vậy một cái chưa tính là cực kỳ nổi danh chư hầu. Mà hiện tại, hắn vuốt ve trong tay mấy vị kia quần áo đắt tiền nhân vật đưa cho danh thiếp của hắn, chứng kiến Trương Dương cái này tên quen thuộc, hắn mới nhớ Tam Quốc bên trong thượng đảng thái thú khoe khoang sự tình. Cái này nhân loại, vì sao đối với mình biểu hiện như vậy tha thiết đâu? Tục ngữ nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn đối với mình như vậy thân thiện, phía sau nhất định cất giấu động cơ gì. Mà bây giờ Lâm Thiên Diêu mặc dù cũng không biết lấy Trương Dương làm đại biểu Tịnh Châu thế gia đại tộc cùng lấy Lữ Bố làm đại biểu mới phát võ tướng thế lực giữa mâu thuẫn, hắn cũng có thể từ thì ra Tam Quốc chính sử ở giữa đoán được một phần. Chẳng lẽ hiện tại thượng đảng thái thú Trương Dương cùng Lữ Bố thì có rất sâu sắc mâu thuẫn? Như vậy bọn họ đối với mình như vậy nóng bỏng cũng liền được giải thích hợp lý. Người này là muốn đem ta buộc chặt đến bọn họ trận doanh ở giữa, tiện đà cùng Lữ Bố đối kháng. Lâm Thiên Diêu đi ở trên đường lớn, nhưng trong lòng nghĩ như vậy. Như vậy chính mình muốn không nên đáp ứng đâu. Mặc dù nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thế nhưng ai biết những người này đối với mình có vài phần chân tâm thật ý đâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có quá đem chuyện này coi là chuyện to tát. Hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn đi phủ thứ sử, đến khi thấy qua đinh nguyên sau đó việc lại đi mưu hòa cũng không trễ. Hơn nữa chính mình đối với Tịnh Châu cái này địa phương cũng không quen thuộc tất, thế nhưng Trương Liêu là người địa phương, đến lúc đó gặp được hắn tỉ mỉ hỏi thăm một chút liên quan tới thượng đảng thái thú khoe khoang sự tình, khi đó lại làm ra phán đoán nắm chặt càng lớn hơn. Hắn chiều thời điểm buôn bán nhất định có kích thước nhất định, thế nhưng trong thành thị cũng chưa từng xuất hiện chuyên môn buôn bán thị trường, cũng không có hậu thế cái loại này chợ sáng, mà hiện tại sắc trời mới vừa thả sáng, hai bên đường phố tiểu thương phiến cũng chỉ là lắc đắc lưa thưa. Chỉ là làm Lâm Thiên Diêu đi qua thời điểm, bọn họ ánh mắt mọi người đều không tự chủ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Lúc này đây Lâm Thiên Diêu làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, toàn bộ Tấn Dương thành bên trong còn có người nào không biết đại danh của hắn? Mặc dù có nhóm người trước chưa từng thấy qua hắn, nhưng nhìn hắn lúc tới phương hướng liền đoán một cái 89 phần 10. Mà Lâm Thiên Diêu muốn cùng với chính mình sự tình cũng không có quan tâm bên cạnh những người này nghị luận. Không bao lâu, hắn liền đi tới phủ thứ sử phía trước. Sớm đã có tiểu lại đường phố chỗ thông khí, nhìn hắn tới, một cái tiểu lại tiến lên cười nên tiếp hắn, một cái khác lại rất nhanh xoay người, chạy tới phủ thứ sử ở giữa. Mà đến khi Lâm Thiên Diêu lộ lại, liền thấy phủ thứ sử môn tiền nhân đầu nhốn nháo, đen thủi lùi đoàn người đang đợi cùng với chính mình. Dẫn đầu không là người khác, chính là Đinh Nguyên Đinh thứ sử. Mà ở hai bên của hắn, chính là vẻ mặt nóng bỏng Trương Liêu. Lúc này bất quá là một canh giờ không thấy, hắn liền thay đổi một bộ quần áo. Một thân cẩm bào chiếu rọi chính hắn đặc biệt uy vũ. Đại ca, Trương Liêu hưng phấn tiến lên chạy tới, sau đó kéo lại Lâm Thiên Diêu, liền muốn hướng đoàn người bên kia đi. Thứ sử đại nhân sai người chờ ở bên ngoài lấy, nhận được thông báo, cái này tự mình mang theo phụ thứ sử phụ tá tới đón tiếp ngài. Trương Liêu nóng bỏng hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng, ánh mắt của hắn hưng phấn giật vu ngôn biểu. Lâm Thiên Diêu có thể lý giải hắn loại này hưng phấn, mặc kệ ngày sau thành tựu như thế nào, hắn hiện tại còn chỉ là tháng 1 năm 1 năm tuổi người thanh niên. Phía trước hắn, tuy là cũng hết sức bất phàm, thế nhưng nơi đó có hôm nay như vậy phong cảnh. Thức tỉnh rồi thiên tri võ hồn chính hắn, thưởng thụ được long trọng đãi ngộ để hắn cũng có chút hưng phấn run rẩy. Lâm Thiên Diêu hướng về phía hắn mỉm cười, liền lên trước, đến rồi Đinh Nguyên bên người, hai tay thở dài, ôn hòa nói ra, mặt tướng Lâm Thiên Diêu, giác tỉnh võ hồn cùng võ tướng kỹ năng hoàn tất, không muốn dĩ nhiên làm phiền thứ sử đại nhân như vậy nghiêm túc đối phó. Thực sự là chết sát tiểu nhân. Phía trước Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy, Đinh Nguyên có thể sẽ không ra nên tiếp chính mình, thế nhưng hiển nhiên, hắn nhớ sinh ra. Đối mặt chính mình biểu hiện ra tiềm lực, Đinh Nguyên đưa cho chính mình tương ứng tôn trọng. Tốt, tốt, tốt. Người thường nói ta Tịnh Châu nơi, nhân kiệt địa linh, lời ấy quả nhiên không uổng. những thứ này đều là phải, liên quan tới ngươi và Trương Liêu sự tình, ta đã dùng bổ câu đưa tin cho triều đình. Nghĩ đến, ít ngày nữa sẽ có phong thưởng xuống tới. Đinh Nguyên nuốt ve mình một chút dấu mép, cười nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu lại càng không trả lời, chỉ là mỉm cười. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, ở Đinh Nguyên phía sau, có một số người đối với mình mỉm cười, mà có một ít người, mặc dù đang đối với cùng với chính mình cười, thế nhưng cái loại này nụ cười, quá mức miễn cưỡng. Mà có người, lại từ đầu đến cuối đều là cực kỳ thờ ơ, chỉ là, không ngoài sở liệu, ở chỗ này, lại không thấy Lữ Bố. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu còn chú ý tới, đối với cùng với chính mình cười phần nhiều là một ít gầy yếu văn nhân. Nghĩ đến phía trước thượng đảng thái thú Trương Dương thái độ đối với chính mình, Lâm Thiên Diêu loáng thoáng gian, hiểu cái gì? Chuyện kế tiếp, liền không cần nói nhiều. Đinh Nguyên đem Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu dẫn vào đến rồi phủ thứ sự ở giữa, sớm thì có nô bộc chuẩn bị xong cái ăn tiền cống. Mà Đinh Nguyên giống như là cũng biết Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người mệt mỏi, chỉ là làm một cái đơn giản nghi thức ăn nên, cũng không nói gì nhằm vào hai người an bài, để bọn họ lui đến riêng mình gian phòng nghỉ ngơi. Sự an bài này, ngược lại là cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu đã chọn một ngày một đêm không có ngủ. Lâm Thiên Diêu hoàn hảo, thế nhưng Trương Liêu rõ ràng đã có chút không đốn. Dĩ nhiên, cả người bị mãnh liệt hưng phấn sở tràn đầy Trương Liêu cũng không cảm thấy đây là nhất kiện đại sự tình. Phủ thứ sử diện tích không lớn, thế nhưng Đinh Nguyên vẫn là chuyên môn cho hai người an bài hai gian phòng. Tuy là có thật nhiều vấn đề cũng muốn hỏi Trương Liêu, nhưng là lại cũng không gấp ở nơi này trong chốc lát. Hắn tính toán đợi tỉnh ngủ sau đó mới đi hỏi cái tinh tưởng. Chương 2879, 3142 nói chuyện người đăng, dị xạ tuy là trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng quả thực cảm giác bị mệt mỏi. Dù sao, hắn đã không phải cái kia cao cao tại thượng thánh nhân vương. Hắn hiện tại cũng sẽ mệt. Vì vậy, lúc này đây, hắn tạm thời đem những phiền não kia vấn đề dứt bỏ, không hề ràng buộc buồn ngủ một chút. Đến khi hắn tỉnh lại thời điểm, mặt trời cũng đã lặn về tây. Màu da cam dương quang rắc vào trên người của hắn, hắn đứng dậy, đúng dịp thấy bên ngoài cái kia đỏ bừng phong diệp. Một thức tỉnh lại, đã đến xế chiều. Không biết, Trương Liêu tên tiểu tử kia, hiện tại ngủ tỉnh chưa? Lâm Thiên Diêu nghĩ, liền đẩy cửa phòng ra. Trong sân, yên tĩnh. Có lẽ là sợ có người quay rồi đến Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, trong sân, không có bất kỳ ai. Hắn ngưng thần nghe trong chốc lát, phát hiện Trương Liêu trong gian phòng đó, cũng không có tiếng hít thở. Giữa lúc hắn muốn vào xem một chút thời điểm, sân bên ngoài chuyển đến có người đi bộ động tĩnh, sau đó, kèm theo cái kia tiếng cười sang sảng, Trương Liêu cùng Đinh Nguyên liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. "Đại ca, ngươi đã tỉnh?" Trương Liêu nhìn đứng ở trong sân Lâm Thiên Diêu, liền lên trước hỏi. Tỉnh hắn ôn hòa hồi đáp, sau đó, hắn nhìn về phía Đinh Nguyên. "Gặp qua thứ sử đại nhân." "Ân, ngươi nếu tỉnh ngủ, nói vậy cái bụng đã đói bụng, ta phân phó hậu chủ cho ngươi để lại một điểm cơm nước, tạm thời đỡ đói. Chốc lát nữa còn có một tràng yến hội, ta mang theo hai người các ngươi đi qua." "Yến hội?" Lâm Thiên Diêu không có cảm thấy bụng của mình có bao nhiêu đói, vì vậy cũng không sốt ruột đi ăn cơm. Chỉ là nghe được Đinh Nguyên nói như vậy, hắn không khỏi liền thuận miệng hỏi một cái câu. "Đúng, hai người các ngươi một cái thành thiên chi võ tướng, một cái càng là nguy. Bực này đại hỷ sự, tự nhiên muốn trắng trợn ăn mừng một phen. Vừa lúc mượn cơ hội này, ta giới thiệu cho các ngươi một chút Tấn Dương thành còn lại tuân kiện." Đinh Nguyên cười híp mắt nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, hơi chút lưỡng lự sau đó, liền bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta có thể không thể, không qua." "Nói thế ý gì a?" "Thiên Diêu, đây chính là ta chuyên môn vì hai người các ngươi mới cho phép bị yến hội, ngươi làm sao không muốn đi?" Đinh Nguyên cũng không có cam tức, mà là mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Lâm Thiên Diêu trong chốc lát nghẹn lời, hắn đã đoán được Đinh Nguyên tổ chức trận này đến hội bộ phận mục đích, vừa nghĩ tới chính mình liền muốn cùng nhiều người như vậy giao tiếp, Lâm Thiên Diêu đã cảm thấy một hồi không ổn. Hiện tại hắn muốn làm là tiên đem tình huống làm rõ ràng, lại đi tham dự như vậy yến hội cũng không trễ. Bằng không, phân không phải tinh tưởng những thứ kia là địch nhân, những thứ kia là ẩn bên trong minh hữu, vậy coi như quá nhức đầu. Chỉ là, muốn thế nào từ chối Đinh Nguyên đâu cũng không thể, đem lo nghĩ của mình nói ra đi. Như vậy, không khỏi cũng quá không để cho Đinh Nguyên mặt mũi. Tuy là người này xem người không thế nào chuẩn, thế nhưng dù sao cũng là nhất phương biên giới đại quan, như vậy không cho người ta mặt mũi, dường như không quá thích hợp. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đầu của hắn xuất hiện một cái chủ ý tuyệt diệu. Bẩm báo thứ sử đại nhân, ngày xưa Hoắc Khứ Bệnh đại tướng từng nói hung nô chưa diệt dùng cái gì vì ra. Hiện tại, hoàng cân tắc loạn, thân là võ tướng, không thể vì quốc gia trấn áp nội loạn, ngược lại muốn vọng, tại hạ chỉ sợ tin tức này truyền đến trên triều đình, bị hư hỏng thứ sử đại nhân uy danh a. Lâm Thiên Diêu nhìn Đinh Nguyên, liền như vậy hồi đáp. Mà một bên Trương Liêu nghe xong lời này, cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn hiện tại mới chỉ có tỉnh táo lại, hoàn toàn chính xác, hiện tại giặc khăn vàng còn chưa bình định, đại hán triều từ trên xuống dưới đều ở đây sốt ruột, hiện tại cử hành yến hội có chút không phải lúc. Thiên Diêu có hảo ý, bản thứ sử tâm lĩnh, chỉ là hai người các ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Điểm ấy, bản quan đã suy nghĩ đến rồi. Sự tính ra có nguyên nhân, lại không phải tự dưng xa xỉ, nghĩ đến triều đình cũng sẽ không trách tội. Nếu không như vậy, triều đình ngự sử lập tức phải xuống, nếu để cho ngự sử đại nhân biết, ngạ mạn đợi các ngươi nhị vị, ta đây ở trên triều đình chỉ sợ là thực sự không dễ chịu lắm. Đinh Nguyên nói rằng triều đình thời điểm, hơi thở dài, mà lời của hắn, dĩ nhiên để Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phản bác. Đinh Nguyên đều đã nói như vậy, hắn vẫn có thể có lý do gì đâu. Sau cùng, hắn thở dài một hơi, sau đó liền gật đầu, đáp ứng. Đinh Nguyên cười ha hả rời khỏi nơi này, hắn là một châu thứ sử, còn có thật nhiều sự tình muốn an bài, tự nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đều tốn tại nơi đây. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng một hồi bất an. Cái này lao ra hỏa, đến cùng muốn làm gì? Mặc dù nói lý do của hắn nhìn như là không chê vào đâu được, thế nhưng Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy nơi đó có cái gì không đúng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ biết gì đó có ít, trong lúc nhất thời, cũng không phân tích ra được cái này lao ra hỏa muốn làm gì. Đinh Nguyên đi rồi không bao lâu, hạ nhân liền mang theo hộp đựng thức ăn tới rồi. Lâm Thiên Diêu mang theo hộp đựng thức ăn, cùng Trương Liêu cùng nhau về tới bên trong phòng. Bên trong chuẩn bị đều là mấy món nhắm, nhưng là lại đều làm rất tinh xảo, còn có một bầu rượu ngon. Lâm Thiên Diêu nguyên bản vẫn không cảm giác được nhiều lắm đói, nhìn cái này cảnh tượng sau đó, ngược lại là thật cảm thấy đói bụng. Hắn ăn vài miếng đồ ăn, lại uống một ngụm rượu. Đồ ăn, đích thật là thức ăn ngon, mặc dù không có hậu thế nhiều như vậy đồ gia vị, nhưng là lại xanh ở mới mẻ. Chỉ là rượu này, lại cùng hắn ở Nhật Bản uống rượu gạo không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu uống cùng không uống không có gì lưỡng dạng. Nghĩ đến đợi lát nữa còn có yến hội, hắn liền chưa ăn bao nhiêu. Mà Trương Liêu trong quá trình này vẫn ngồi đối diện với hắn, không nói gì. Đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Thiên Diêu nhìn ngồi trên chiếu Trương Liêu hỏi. Không có gì. Đang ngẩn người bên trong Trương Liêu nghe thấy được lời của hắn, liền trực tiếp hồi đáp. Sau đó, hắn sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, tựa như là nghĩ đến cái gì giống nhau, tiếp theo nói một câu, "Chuyện nơi đây, ta đã xin nhờ thứ sử đại nhân dùng bồ câu đưa tin nói cho ta biết phụ thân rồi." "Ân, phải. Chỉ là, ngươi hiện tại vẫn không thể trở về, trong khoảng thời gian này, sự tình rất nhiều. Tuy là ngươi thức tỉnh rồi thiên chi võ hồn, thế nhưng không có công danh cùng chức quan trong người, tạm thời vẫn là không phải phải đi về." Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hướng về phía Trương Liêu nói rằng. Trương Liêu nghe lời này, gật đầu. "Ngươi đối với thượng đảng thái thú Trương Dương cái này nhân loại, hiểu bao nhiêu?" Lâm Thiên Diêu đông nhiên nhìn Trương Liêu hỏi. Chương 2880, 3143 Tịnh Châu văn võ người đăng, dị xạ thượng đảng thái thú Trương Dương. Trương Liêu nghe xong Lâm Thiên Diêu lời này, cao mày suy tư một chút, liền mở miệng nói ra, "Cái này nhân loại, nếu như coi như, vẫn là của ta tộc thúc. Được rồi, vừa rồi đại ca ngươi ngủ thời điểm, Trương Dương thái thú còn phải người đưa tới cho ta một ít gì đó." "Đồ đạc, vật gì vậy?" Lâm Thiên Diêu tò mò hỏi. Hắn nhớ muốn cùng Trương Liêu giao hảo, cái này Lâm Thiên Diêu cũng không ngoài ý dù sao, Trương Liêu tiềm lực bày ở nơi đó đâu. Chỉ là, song phương quan hệ này, Trương Liêu, Trương Túc, Trương Dương, hắn không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, ba người đều họ Trương, hơn nữa, Trương Liêu mình cũng nói, nhà hắn là một cái đại gia tộc, mình tại sao cũng không có nghĩ tới tầng này. Nơi đây có thể không phải hiện đại, đều là ở Tịnh Châu, cũng đều là thế gia xuất thân, một cái gia tộc cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Trương Túc là mã ấp lệnh, cùng mình vừa mới đến cái này thế giới gặp phải những cái này Trương gia bảo nhân, không phải đồng tông đồng tộc sao? Chẳng lẽ nói, Trương gia bảo nhân cùng thượng đảng thái thú cũng là một cái dòng họ? Cái này Trương gia thế lực ở nơi này một mảnh, rốt cuộc có bao nhiêu a? Trương Liêu cũng không có chú ý tới Lâm Thiên Diêu biểu tình, mà là tiếp lấy nói ra, đưa tới người kia nói là một ít đồ tế nhuyễn, thế nhưng ta xem không giống, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, bởi vì ta không thấy, liền trực tiếp cự tuyệt. Trực tiếp cự tuyệt? Đây là vì sao? Lâm Thiên Diêu kỳ quái. Coi như thượng đảng thái thú Trương Dương vẫn là Trương Liêu tộc thúc, cái này tộc thúc cho chất tử tặng quà, chất tử trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù nói Trương gia là một cái đại gia tộc, thân nhân quan hệ giữa cũng không thấy rõ cỡ nào chặt chẽ, thế nhưng đây cũng quá. Tới thời điểm phụ thân căn dặn ta, nói là ngoại trừ đinh thứ sử lễ vật ở ngoài, người khác hết thệ cũng không thể mớn, nhất là Trương gia cùng lữ bố thủ hạ đưa tới, càng là không thể mớn. Còn nguyên nhân ta cũng không biết vì sao. Trương Túc cố ý dặn dò. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại. Tiếp lấy hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, tiến lên vô vô Trương Liêu bả vai, nhìn còn cái gì cũng không biết Trương Liêu, hắn thở dài một hơi nói ra, "Nghe cha ngươi à, phụ thân ngươi, cái này là vì tốt cho ngươi a." Nếu như nói phía trước Lâm Thiên Diêu còn không phải mình mà nói, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, thế nhưng bây giờ nghe Trương Túc cái kia mấy câu nói sau đó, hắn đã hoàn toàn hiểu. Hết thệ căn nguyên, nói trắng ra là đều là bởi vì Tịnh Châu trong quan trường nội đấu. Kỳ thực, nội đấu cái kia địa phương đều có, thế nhưng Tịnh Châu cái này địa phương đã có điểm đặc thù. Trương Dương, nếu như đoán không lầm, hẳn là đại biểu quan văn, mà Lữ Bố thì đại biểu võ tướng. Liên lạc với chính sử, Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì phân tích ra được. Thượng đảng thái thú Trương Dương là Đinh Nguyên sau khi chết Tịnh Châu nhân vật thực quyền, mà Lữ Bố ở giết chết Đinh Nguyên sau đó cũng không có buông tha Trương Dương. Hơn nữa, khi đó, chính mình nhớ kỹ nguyên bản Đinh Nguyên thủ hạ chính là rất nhiều võ tướng đều đi theo ở tại Lữ Bố bên người, đi theo khoe khoang, chỉ là một ít vô danh tiểu tốt. Ở chính sử ở giữa, chỉ là sơ lược lịch sử, thế nhưng ở trong hiện thực, cũng là Tịnh Châu trên quan trường nghiêm trọng văn võ nội đấu. Mà Trương Túc, hiển nhiên cũng biết quãng lịch sử này, vì vậy, mới nói ra như vậy mấy câu nói. Bằng không, đồng dạng là người của Trương gia, lại là ở dòng họ quan hệ như vậy đồng đậm thời kỳ, Trương Túc về tình về lý cũng không nên nói ra như vậy mấy câu nói. Trương Túc là lo lắng chính mình nhi tử trở thành đấu tranh quyền lực phá hôi a. Cho nên, hắn mới chỉ có để chính mình nhi tử lựa chọn như vậy bo bo giữ mình con đường. Mà Trương Liêu còn không biết, có thể Trương Túc sẽ ở thời cơ thích hợp đem chuyện nào nói ra, nhưng là tuyệt đối sẽ không là hiện tại. Chỉ là, nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, toàn bộ mới điểm đáng ngờ lại xuất hiện. Trương Liêu, nếu cùng Trương Túc đồng dạng là một cái gia tộc, như vậy, vì sao hắn lại đầu nhập vào Lữ Bố môn hạ, mà không phải trở thành Trương Dương thủ hạ đâu? Chẳng lẽ là đây cũng là Trương Túc căn bài? Nhưng mà, cho dù là Trương Túc căn bài, ở Lữ Bố giết Đinh Nguyên sau đó, xí nhỉ chia loại này sao bài, Trương Liêu, vì sao vẫn là Tử Tâm Tháp địa đi theo ở Lữ Bố phía sau đâu? Hơn nữa, ở nơi này phía sau hổ lao quan đại chiến ở giữa, Trương Liêu cũng phát huy không thể thay thế tác dụng. Lẽ nào, Trương Liêu là bị Lữ Bố nhân cách mị lực cho chinh phục? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới chỗ này, chợt lắc đầu. Muốn nói Lữ Bố đều có nhân cách mị lực có thể hấp dẫn đến Trương Liêu nhân tài như vậy lợn mẹ nào chỉ là trong buổi học cây, lợn mẹ phải là trong buổi học ngày. Hơn nữa, Trương Liêu tính cách, mình là vô cùng rõ ràng. Cho dù làm Lữ Bố thủ hạ, cũng chưa từng làm cái gì xa hoa dâm dật sự tình. Hơn nữa, ở nơi này sau đó, hắn cơ hồ không có dễ dỗi liền tiếp nhận rồi Tào Tháo chiêu hàng. Điều này nói rõ, Trương Liêu cùng Lữ Bố căn bản không phải người cùng một đường. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui cũng không có thể nghĩ ra được một cái thích hợp giải thích, nhìn ngồi ở trước mặt mình, còn không biết gì cả Trương Liêu. Lâm Thiên Diêu trong lòng thở dài một hơi. Người này, trước đây vì sao làm được lựa chọn như vậy? Cho dù Lữ Bố đối với hắn tộc thúc Trương Dương độc thủ, hắn còn đi theo ở Lữ Bố thủ hạ. Như vậy, cũng không thể thu được tốt danh tiếng, cũng vô pháp thực hiện của mình cá nhân hoài bão. Sau cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái. Hiện tại không phải phiền lòng việc này thời điểm. Trương Dương là quan văn đại biểu, hiện tại đã đối với mình ném đi ra cảnh ô liu, như vậy võ tướng bên đó đây, mình và võ tướng thế lực, đúng hơn mà nói, là cùng Lữ Bố trong lúc đó, còn có hòa giải khả năng sao? Suy nghĩ khoảng khắc, Lâm Thiên Diêu nhưng trong lòng không lạc quan. Hắn không muốn cuốn vào đến trận này Tịnh Châu quan trường nội đấu ở giữa, bởi vì vô luận là gia nhập vào phía kia, vận mệnh của hắn đều là làm quân cờ, mà bị người lợi dụng, từ trước đến nay không phải hắn yêu thích. Chỉ là, đối mặt Lữ Bố khí thế hùng hổ dọa người hắn còn có biện pháp khác sao? Hoặc có lẽ là, thấy được mình và Trương Liêu tiềm lực sau đó, Lữ Bố có thể có chút thu liễm, từ thực tế góc độ để suy nghĩ vấn đề. Lâm Thiên Diêu mình cũng biết cái ý nghĩ này có bao nhiêu không đáng tin cậy. Hai người ngồi ở trong phòng, lại nói chuyện một hồi, không có quá bao lâu thời gian, bên ngoài thì có gã sai vặt tới thông báo, nói là thứ sử đại nhân để hai người bọn họ dự tiệc. Chương 2881, 3144 giả yến rượu thịt người đăng, dì xạ hai người đứng dậy, Lâm Thiên Diêu phía trước, Trương Liêu ở phía sau, ly khai gian viện từ này. Thông báo gã sai vặt hiểu được quy củ, cùng hai người giữ vững thích hợp khoảng cách. Đi không đến phân nửa, Lâm Thiên Diêu chợt nhớ tới một vấn đề. Hắn nhìn một chút đi ở phía trước gã sai vặt. Khoảng cách này, gã sai vặt hẳn là nghe không được ta giọng nói. Nghĩ như vậy, hắn liền mở miệng hỏi, "Văn Viễn, Thiên Chi trấn thủ giả là không phải là cùng ngươi cùng rời đi võ tướng tháp?" Trương Liêu ừ một tiếng, chỉ là lại lập tức bỏ thêm một câu, bất quá hắn dường như không có đến phụ thứ sử. Hắn cùng ta cùng đi ra ngoài phía sau, cùng thứ sử đại nhân nói chuyện một hồi, liền chính mình ly khai. Chính mình ly khai? Thứ sử đại nhân không có giữ lại sao? Lâm Thiên Diêu kinh ngạc hỏi. Cụ thể ta cũng không tin tưởng. Bất quá Thiên Chi trấn thủ giả nói hắn đi làm một chút chuyện nhỏ, không được bao lâu thời gian. Hắn làm xong sự tình sau đó sẽ tới tìm chúng ta. Cái này Thiên Chi trấn thủ giả, thần thần bí bí, giở trò quỷ gì? Thất Kim Vi Chỉ, Bạch Y trấn thủ giả tuyệt đối là để lại cho hắn nhất ấn tượng sâu sắc cái này thế giới thổ dân. Người này lai lịch thập phần thần bí, hơn nữa tất nhiên biết đạo võ đem thắp không ít bí mật. Nghĩ đến mình và nhóm người trấn thủ giả ước định, Lâm Thiên Diêu trong đầu rồi hướng cái này Thiên Chi trấn thủ giả thêm mấy phần cảnh giác. Người này rất nguy hiểm, thậm chí còn khả năng so với Lữ Bố đối với uy hiếp của mình càng lớn. Lâm Thiên Diêu trong lòng làm được phán đoán như vậy. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, hai người ở nơi này lớn như vậy trong phủ thứ sử đổi tới đổi lui, coi như Lâm Thiên Diêu muốn sốt ruột thời điểm, rất xa liền nghe được tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lâm Thiên Diêu nhìn sang, liền gặp được cổng lớn trong, xa hoa trụy lạc, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Đinh Nguyên ở hắn mà xem như là tương đối có năng lực quan biên, bằng không chưa tính là danh môn vọng tộc xuất thân hắn không có khả năng leo đến thứ sử vị trí này. Tịnh Châu tại hắn thống trị phía dưới, coi như là ngay ngắn có cái, hơn nữa Tịnh Châu mấy năm nay cũng không có phát sinh làm cái gì trọng đại thiên tai. Cho nên khi Lân Cận Ký Châu cùng Vũ Châu đều ở đây chịu đủ bằng cân nổi khổ thời điểm, Tịnh Châu cũng không có bị khởi nghĩa Hoàng Cân phong trào lan đến gần. Từ xưa đến nay, vô luận niên đại nào, vô luận là Thái Bình thịnh thế vẫn là cắt cứ loạn thế, khổ nhất đều là hạ tầng nhân dân. Mà phàm là còn có một miếng cơm ăn, nông dân cũng sẽ không bạo loạn. Dù sao, từ cổ chí kim nhiều lần như vậy nông dân khởi nghĩa, chân chính thành công chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được 2-3 lần. Nông dân tuy là ngu muội, nhưng cũng không phải người ngu. Không phải đến rồi sống không đi xuống thời điểm, ai sẽ tham gia bạo loạn? Tham gia bạo loạn có mấy người là vì nghĩa khí, vì không phải là trước kia cái ăn sao? Vì nghĩa khí mà đem sinh tử không để ý, không có mấy người có thể làm được. Bởi vì vương triều phụ trợ, cho nên thuận theo đại nghĩa chỉ là an ủi mình thuyết pháp. Trên thực tế, không có mấy người có thể cao thượng như vậy. Mà Tịnh Châu, tuy là chỉnh thể tình huống vẫn tính là không sai, thế nhưng nhân dân kham khổ cũng là sự thật không thể chối cãi. Hầu như mỗi năm đều có rất nhiều người chết đói, mà thay đổi vận mạng của bọn họ, chỉ cần một miếng ăn là được. Chỉ là nhà người thường chính mình lương thực cũng không đủ ăn, nơi đó còn có dư thừa lương thực đều ở đây chân chính thực quyền gia tộc trong tay, nhà bọn họ lương thực thành đột, lại không chịu lấy ra cứu tế cần người. Đinh Nguyên, chưa tính là tàn bạo bất nhân, chỉ là, nghĩ đến bên ngoài những cái này nạn đói trong người, lại là xem trước mắt hào hòa xa xỉ. Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ tới một câu thơ cổ, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Có lẽ là Lâm Thiên Diêu nghĩ quá mức trầm trọng, cho nên sắc mặt có chút khó coi. Trương Liêu chú ý tới điểm này, không khỏi mở miệng hỏi, đại ca, ngươi làm sao? Ngươi còn nhớ rõ, lúc chúng ta tới cảnh tượng sao? Ngươi còn nhớ rõ, Mã ấp bách tính có bao nhiêu chết đói sao? Lâm Thiên Diêu đông nhiên ngừng lại, xoay người, nhìn về phía Trương Liêu. Nhớ kỹ, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Đều là đám kia ghê tởm cường đạo, muốn không phải bọn họ, cũng sẽ không có người nhiều như vậy bị chết đói. Trương Liêu cắn răng nghiến lợi nói rằng, chỉ là hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại, đại ca ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cái này? Lâm Thiên Diêu trong chốc lát nghẹn lời, nghe xong Trương Liêu lời nói, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã biết tai nạn, thế nhưng trung quy tuổi nhỏ, không phải tăng minh bạch hai nạn căn nguyên. Sau cùng, hồi lâu sau, hắn nhìn Trương Liêu, ngự trọng tâm trường đối với Trương Liêu nói ra, bọn họ cũng chỉ là một đám người đáng thương. Nếu là có đường sống, ai nguyện ý vào rừng làm cướp? Hắn nói xong câu đó, liền xoay người đi vào trong viện. Phía sau Trương Liêu sửng sốt một chút, đại ca nói để hắn có chút nghe không phải minh bạch. Cuối cùng, hắn vẫn bước nhanh về phía trước, cũng đi vào theo. Trận này đến hội nhân vật chính, không hề nghi ngờ chính là Lâm Tiên Diêu cùng Trương Liêu. Chỉ là đến khi bọn họ sau khi đến, lại phát hiện sự tình dường như có cái gì không đúng. Bọn họ tuy là đến rồi, thế nhưng yến hội cũng không có mở thủy, bởi vì còn có một người không có đến. Quỷ thần Lữ Bố. Đinh Nguyên ngồi ở vị trí đầu, hắn ăn mặc tơ lụa. Ở bên trái hắn một hàng kia là văn thần, mà ở bên phải hắn một hàng kia thì là võ tướng. Cũng không biết là cố ý an bài vẫn là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng không tại đồng nhất liệt. Trương Liêu ở văn thần bên kia, mà Lâm Thiên Diêu thì tại võ tướng bên này. Hai người đều là bạch thần, vì vậy chỉ có thể ngồi ở yến hội cuối cùng. Mà văn thần bên kia đối với Trương Liêu ngược lại là vô cùng nhiệt tình, tuy là yến hội không có bắt đầu, nhưng bên người của hắn đã ngồi vây quanh rất nhiều người. Mà Lâm Thiên Diêu bên này cũng là môn đình ngự thị, ngoại trừ ở bên cạnh hắn gần nhất người kia ở ngoài, không có võ tướng nói chuyện cùng hắn, coi như nàng không tồn tại giống nhau. Loại tình huống này Lâm Thiên Diêu đã sớm dự liệu được, vì vậy không cảm thấy có cái gì. Ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn người kia, một thân giáp trụ, nhìn qua quan hàm không thấp, chỉ là cũng không có ai phản ứng, tự mình uống một ỉu. Cùng chu vi những người đó lộ vẻ là như thế không hợp nhau. Người này cũng là một cái khác loại, chỉ là không biết người này là bởi vì nguyên nhân gì mới chỉ có không bị người thích đâu. Lâm Thiên Diêu giơ lên chén rượu của mình, nhìn về phía bên cạnh mình cái này nhân loại. Vị nhân huynh này có thể cùng uống một chén hay không? Địch nhân của địch nhân, nói không chừng liền là bằng hữu của mình đâu. Chương 2882, 3145 hãm trận cao thuận người đăng, dì xa người kia có chút vô cùng kinh ngạc, giống như là không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, có thể trở thành tướng quân, tự nhiên không có một là người ngu. Nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, hắn cũng cười ôn hòa, giơ lên chén rượu của mình, mở miệng nói ra, ta không sợ trường uống rượu, hôm nay chỉ có thể uống một ly, cũng xin tiểu tướng quân không lấy làm phiền lòng. Chưa từng có công danh trên người, nào dám xưng tướng quân. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhìn đối phương tướng mạo vẻ mặt chính khí, không khỏi liền sinh lòng thăm dò chi tâm. Người làm tướng, làm sao có thể đủ không phải uống rượu? Hôm nay thứ sử đại nhân mở tiệc chiêu đãi rất nhiều quan lại, tấn dương trên dưới đều chúc mừng, một mảnh thịnh thế cảnh tượng, làm sao không uống quá? Lâm Thiên Diêu nói câu nói đầu tiên, người kia sắc mặt vẫn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì trầm ổn, chỉ là nói xong câu nói thứ hai sau đó, người kia sắc mặt nhưng ở trong một sát na liền mở đi. Sau đó, một loại nồng nặc thất vọng hiện đầy hắn tang thương mặt. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy cái này cảnh tượng, trong lòng khẽ nhúc nhích, thế nhưng không có lên tiếng. Mà người nọ nhìn Lâm Thiên Diêu hai mắt sau đó, lắc đầu nói ra, hôm nay chúng ta ở chỗ này trẻ chén, chính là triều đình ban tặng, sinh dân đưa cho. Làm hôm nay dưới, hoàng cân quấy phá, người làm tướng, như thế nào dám buông lỏng? Lâm tướng quân, ngươi chính là xuất thân hào môn, cũng biết phố phường dân gian trên dưới lao hấu một năm ăn chỉ lương, ở nơi này trên bữa tiệc liền không biết đã ăn bao nhiêu. Ngoài cửa còn có bách tính gào khóc, bụng ăn không no. Chúng ta ở nơi này uống rượu mua vui, như thế nào không làm thất vọng triều đình coi trọng? Huống hồ Hắc Sơn tặc gần đây lại có phục bắt đầu tư thế, nào dám thả lỏng? Lâm Thiên Diêu nghe vậy chấn động, cái này trong giọng nói đạo lý, kỳ thực cũng không phải biết bao cao thâm. Thế nhưng, có mấy người sẽ chân chính minh bạch đạo lý này đâu? Hoặc có lẽ là, cho dù hiểu, lại có mấy người sẽ đem đạo lý này cho rằng chân lý đâu? Lâm Thiên Diêu cẩn thận nhìn đối phương liếc mắt, phát hiện đối phương vẻ mặt chính khí, nói những lời này hoàn toàn là xuất từ phế phủ, không có nửa phần làm khả năng giả. Lâm Thiên Diêu rời chỗ, đi tới Cao Thuận trước mặt, chỉnh trọng thở dài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, tiểu tử trẻ người non dạng, mới vừa rồi lời nói kia, cũng xin tướng quân không lấy làm phiền lòng. Sau này nếu là có cơ hội, cũng xin tướng quân nhiều hướng dẫn, bồi dưỡng tiểu tử. Người nọ hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên Diêu sẽ có cử động như vậy, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Lâm Thiên Diêu vốn chính là trận này đến hội một trong những nhân vật chính, hắn tới như vậy vừa ra, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về bên này. Lâm Thiên Diêu dĩ nhiên đối với người kia lễ ngộ như thế, điều này làm cho văn thần cùng võ tướng đồng thời đều nhíu lại chân mày. Cái này nhân loại, bọn họ là biết đến, tuy là cùng binh mới có thể không sai, nhưng là lại căn bản không hiểu được đạo lý là người. Cũng chính là người này, mỗi ngày đều ở cổ động muốn xuất binh bình định Hắc Sơn tặc. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Hắc Sơn tặc hung hăng ngang ngược, họa hại là phía dưới những cái này dân đen, bọn họ tại sao muốn xuất tiền xuất lực đi bình định Hắc Sơn tặc? Hú hồ, có Hắc Sơn tặc ở, triều đình cũng không có mượn cớ điều động Tịnh Châu quân đoàn đi tiêu diệt Ký Châu giặc khăn vàng. Tốt như vậy sự tình, người này hết lần này tới lần khác đuôi ngủ. Các loại, phía trước Đinh Nguyên hình như là đem Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người bạch đến người này thủ hạ, chẳng lẽ Lâm Thiên Diêu đây là đang biểu trung tâm sao? Cả đám chờ, các loại, nhãn thần không khỏi trở nên vi diệu. Có khinh bỉ, có đạm mạc, có lắc đầu, có hoang mang. Thế nhưng, lại không ai biết Lâm Thiên Diêu làm như vậy hàm nghĩa chân chính. Cao Thuận còn chưa phản ứng kịp, hắn nguyên bổn đã đem Lâm Thiên Diêu cho rằng cùng Lữ Bố người giống vậy, cũng không thành tưởng, Lâm Thiên Diêu đống nhiên hạ thấp tư thế hướng hắn cầu giáo. Hắn đang lúc nghi hoặc, Đinh Nguyên lại lên tiếng, "Thiên Diêu, cao tướng quân am hiểu luyện binh, dưới tay hắn quân đội, nhưng là ta Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ. Ngươi nếu như vậy có lòng, ở triều đình ngự sử đã tới phía trước, ngươi trước hết theo cao tướng quân đi quân doanh đợi một đoạn thời gian a. Cao tướng quân, ngươi xem coi thế nào? Đinh Nguyên Xoa cùng với chính mình râu mép, cười híp mắt nói rằng. Mà Cao Thuận coi như là lại chất phác, lúc này cũng nên kịp phản ứng. Hắn đứng dậy, hướng phía Đinh Nguyên tỏ dài, là, vâng đúng, tất cả cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nên là thủ hạ của hắn, chỉ là không có thành tựu, hai cá nhân tiên phú là cao như thế. Mà dựa theo quy định, nhân tài như vậy là muốn trực tiếp đăng báo cho triều đình. Lúc đó vì lưu lại một cái lữ bố, Đinh Nguyên cũng không biết hao tốn bao nhiêu khí lực. Khi đó thiên hạ vẫn tính là thái bình, mà hiện tại, hoàng cân loạn bắt đầu, triều đình chính là lục dùng người, muốn lưu lại hai người kia, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Cho nên, Cao Thuận cho rằng hai người kia tên không phải có thể trở thành chính mình thủ hạ. Hắn tuy là chính trực, thế nhưng cũng biết có một số việc là hắn bất lực, chỉ là không có thành tựu, hôm nay ở chỗ này, Đinh Nguyên lại nói lên tới mấy câu nói như vậy. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, liền lập tức tạ ơn. Hắn đứng lên, cũng hướng Lâm Thiên Diêu thở dài, "Như vậy, tiến hội sau khi trầm dứt, Thiên Diêu tiểu tướng ngươi sẽ theo ta cùng đi quân doanh ở a?" Lâm Thiên Diêu mới gật đầu đáp ứng, Trương Liêu ở bên kia liền đứng lên, khởi bẩm thứ sử đại nhân, Văn Viễn nghe thấy cao tướng quân hám trận doanh uy danh đã lâu, cũng muốn theo luyện tập quân sự luyện, cũng xin đại nhân ân chuẩn. Ngươi có cái này tâm tư, cũng liền cùng đi a. Mặt khác, cái kia 300 hương dung cũng bổ sung đến hám trận doanh ở giữa a. Đinh Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó liền mở miệng đáp ứng. Lâm Thiên Diêu xoay người, nhìn về phía Trương Liêu, người sau lại cho hắn một cái ánh mắt kiên định. Chứng kiến cái ánh mắt này, Lâm Thiên Diêu trong lòng an tâm một chút. Các loại, hám trận doanh. Hắn trở lại chỗ ngồi sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì giống nhau, lập tức hướng về phía bên người người kia hỏi, "Xin hỏi tướng quân, cao tính đại danh?" "Họ Cao, danh Thuận. Bộ đội sở thuộc binh mã vì hám trận doanh." Cao Thuận nhìn hắn, nói thật. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó lại cười. Thời Tam Quốc, Tây Bắc quân chiến lược viễn siêu còn lại địa phương quân, mà lữ bố dưới quyền Tịnh Châu quân, càng là có thể nói Tây Bắc quân bên trong vương bài. Mà hám trận doanh, càng là vương bài bên trong vương bài. Mặc dù không quá chỉ có 700 người, thế nhưng Nam Chinh Bắc chiến cũng không bại một lần Bắc, thậm chí còn từng kinh chính diện đã đánh bại sở hữu quan Trương Lưu Bị. Chỉ là đáng tiếc, Cao Thuận là tướng tài, thế nhưng Lữ Bố cũng không phải xuất tài, hắn biết Cao Thuận năng lực, lại căn bản không trọng dụng Cao Thuận. Chương 2883, 3146 quỷ thần một thân, thượng, người đăng, dị xã Lữ Bố, từ đầu đến cuối tín nhiệm đồng thời trọng dụng, chỉ có Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến ba người, ngay cả Trương Liêu ở Lữ Bố trước mặt cũng không có ba người trọng yếu. Có chút châm trọng là Bạch Môn lâu bên trên, đánh cắp ngựa xích thú cùng Phương Thiên Hỏa kích, đem Lữ Bố trói lại, cũng chính là Hầu Thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến ba người. Mà ở cái này sau đó, Trương Liêu bị Tào Tháo thành ý cảm động mà đầu hàng. Chỉ có Cao Thuận cùng Trần Cung, hai cái này vẫn bị Lữ Bố sở vắng vẻ nhân, lựa chọn vì Lữ Bố chôn cùng. Mà chưa bao giờ có một hồi bại tích hám trận doanh, cũng bởi vì Cao Thuận chết đi, cuối cùng tiêu tan thành mây khói, không còn nữa vinh quang của ngày xưa. Tam Quốc cố sự, nổi tiếng. Mà Lữ Bố đại danh, càng là mọi người đều biết. Bạch Môn lâu chết, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Mà trong sách Cao Thuận chết càng làm cho ngay lúc đó Lâm Thiên Diêu đáng tiếc không ngớt. Cao Thuận chưa cùng đối với người, nếu như theo đúng người, nói không chừng cũng là đệ nhất tướng tài. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Cao Thuận ánh mắt không khỏi càng thêm tôn kính. Người này chính trực cùng trung nghĩa ở Lữ Bố trong trận doanh, có vẻ là như vậy không hợp nhau. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối đều không có được trọng dụng. Tuy là chấp trưởng vương bài quân đội hám trận doanh, nhưng là khi chiến tranh quy mô đến rồi mấy vạn người thậm chí còn hơn 10 vạn người thời điểm, một con 700 người hám trận doanh lại có thể phát huy bao nhiêu tác dụng đâu? Lữ Bố cũng không thích Cao Thuận cái này nhân loại. Mà Cao Thuận cũng quả nhiên dường như trong lịch sử như vậy, không vì mình đồng liêu sở ưa thích. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, mình nhất định muốn đem Cao Thuận cái này nhân loại cho tranh thủ được. Cao Thuận mang binh mới có thể tạm thời không biết như thế nào, thế nhưng hắn luyện binh mới có thể, tuyệt đối ở Tam Quốc ở giữa cũng coi là nhân tài xuất chúng. Nhân tài như vậy, mình nếu là không phải mời chào được, há lại không phải vô cớ làm lợi Lữ Bố đầu kia đổ con lợn. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn cùng Cao Thuận lại gần hơn một cái quan hệ, cũng không thành tưởng, vừa lúc đó, ngoài cửa gã sai vặt đống nhiên tiến đến thông báo, bẩm báo thứ sử đại nhân, phụ tiên tướng quân đến. Lời này vừa ra, mặt của mọi người sắc đều là biến đổi. Văn thần bên kia chân mày không tự chủ nhíu lại, mà võ tướng bên này thì là hỉ thượng mi sao? Đinh Nguyên nghe vậy, càng là hưng phấn trực tiếp đứng lên, mau mau mời bảo. Con ta phụ tiên công vụ bề bộn, hôm nay đến hội quyền đương làm thao. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, không khỏi lật một cái lướt mắt. Trận này đến hội, rõ ràng nói xong là cho hắn cùng Trương Liêu thanh cung, tại sao lại bị cho rằng là đúng Lữ Bố khao? Đinh Nguyên cái này lão gia hỏa, coi như đối với Lữ Bố coi trọng, cũng không cần cái dạng này à? Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu rất tốt đem chính mình ngụy được vào. Hắn biết, lúc này chính mình vô luận ở cái kia phương diện, cũng không thể cùng Lữ Bố đánh đồng. Đang không có thực lực thời điểm, bảo trì nhất định khiêm tốn là rất có cần phải. Đinh Nguyên vừa đứng lên, văn thần bên kia bất động như sơn, mà võ tướng bên kia mọi người đều đứng lên, bao quát Cao Thuận cũng đứng lên, ngược lại là Lâm Thiên Diêu còn đứng vàng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Khiêm tốn là khiêm tốn, mà không phải khiêm tốn. Lữ Bố người này, lang tử dạ tâm, ba phen mới bận nhằm vào Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu nếu như trả lại cho hắn mặt mũi, vậy thật đúng là thấy quỷ. Cứ như vậy, hắn không thể nghi ngờ liền có vẻ cực kỳ đột ngột. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu căn bản không quan tâm chuyện như vậy. Mà cũng chính là vào lúc này, một đoàn hỏa diễm từ ngoài cửa xông vào. Lữ Bố, một thân hồng bào phía dưới là lượng ngân áo giáp, trọng phương thiên hỏa kích trực tiếp cầm ở tại trên tay, đầu đội hồng kim quan, chân đạp tử kim giày, bên hông còn có màu trắng ngọc thạch đai lưng, cả người nhìn qua, đoan đích thị thần thái phi phàm. Cho dù là Lâm Tiên Diêu nhìn, không thừa nhận cũng không được, nhân trung lữ bố, quả nhiên danh bất hư truyền. Có như vậy một bộ túi da tốt, càng là có bất thế dũng lực, chỉ là cuối cùng lại lạc được dạng gì kết cục đâu. Thế nhân nhắc tới Sở Bá Vương thường thường là bóp cổ tay thở dài, nhắc tới lữ bố đâu. Thật bên ngoài không phải cạnh tranh mà thôi. Vì vậy, cái kia hay là thần võ rơi vào Lâm Tiên Diêu trong mắt, cùng gà đất cho sành không thể nghi ngờ. Hắn đã biết lữ bố là như thế nào một người, cũng biết lữ bố kết cục, cho nên có thể đủ như vậy bình tĩnh, thế nhưng những người khác thì không được. Chính là Trương Liêu, đã ở lữ bố sau khi đi vào, sắc mặt nghiêm trọng. Mà lữ bố lại nhìn cũng không nhìn hai bên văn thần võ tướng liếc mắt, đi thẳng tới Đinh Nguyên phía trước, cũng không vì lại, liền trực tiếp mở miệng nói ra, bẩm báo nghĩa phụ, phụ tiên bởi vì quân vụ tới chậm, cũng xin nghĩa phụ trách phạt. Hắn lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng cái kia phách lối tư thế, lại rõ ràng kết luận Đinh Nguyên sẽ không bởi vì chuyện như vậy trách phạt hắn. Mà hắn hoàn toàn chính xác cũng đã đoán đúng. Đinh Nguyên cười híp mắt từ trên đài đi xuống, vỗ vỗ lữ bố bà bay, sau đó mở miệng nói ra, con ta phụ tiên bận bề việc. Quân vụ, đây là chuyện tốt, vi phụ làm sao sẽ trách phạt người nghi. Mau mau nhập tọa. Vi phụ đợi lát nữa còn có chuyện muốn tuyên bố. Lữ bố, ít nhất đến muộn nửa canh giờ, thế nhưng Đinh Nguyên, nếu không phải trách phạt hắn, lại ngược lại vẫn là ân sủng có thừa, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng thở dài một hơi. Lão gia hỏa là thật đem lữ bố coi là thân nhi tử, chỉ là đáng tiếc, lữ bố không có đem cái này lão gia hỏa cho rằng thân lão tử à. Mà lữ bố nghe vậy, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đi tới chỗ ngồi của mình bên trên, ngồi xuống. Sớm thì có gã sai vật đem rượu thịt đã bưng lên. Đinh Nguyên cười ha hả về tới trên đài, nhìn thoáng qua hai bên văn thần võ tướng, lúc này mới lên tiếng nói ra, hôm nay lão phu thiết yến, thứ nhất là vì ăn mừng ta Tịnh Châu, lại thêm hai viên bất thế tướng tài, tương lai ta Tịnh Châu an bình, còn nhiều hơn nhiều dựa vào các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Cái này thứ hai nha. Đinh Nguyên nói tới chỗ này, giơ chén rượu, đứng lên, đám đông nhìn một lần cái này sau đó, mới, chỉ có, mở miệng nói ra, Phụ Tiên, Văn Viễn, Lâm Thiên Diêu, ta từng nghe nói, ba người các ngươi trong lúc đó, có một chút không thoải mái. Hôm nay, lão phu nguyện ý vì ba người các ngươi hóa giải chút này mâu thuẫn. Tương lai, còn hy vọng các ngươi ba cái có thể bứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng nhau chinh chiến xa trường. Đinh Nguyên lời còn chưa nói hết, một người liền trực tiếp vượt qua đám người ra, đi tới Trương Liêu trước mặt, cái kia tựa như lang ánh mắt, gắt gao nhìn Trương Liêu, nghe nói, ngươi cũng thức tỉnh rồi Thiên Chi Võ Hồn. Chương 2884, 3147 Quỷ Thần Một Thân, trùng, người đăng, dị sáng nguyên bản bình rượu giao xước cả đám các loại, chờ, giống như là bị cắt mất miệng giống nhau, trong sát na, lặng ngắt như tờ. Người kia, không là người khác, chính là Lữ Bố. Ở Đinh Nguyên nói xong câu nói kia sau đó, hắn đứng dậy, trực tiếp tiến lên, đi tới Trương Liêu bên người. Lâm Thiên Diêu con mắt híp mắt với nhau, Quỷ Thần rốt cuộc không kịp đợi muốn ra tay sao? Ngay cả Đinh Nguyên thay đổi cả sắc mặt mấy lần. Ngược lại là Trương Liêu rất có thái sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc tư thế, tuy là đứng lên, thế nhưng thần tình nhưng không có có vẻ cỡ nào kích động. Phụ tiên con ta, ngươi làm cái gì vậy? Đinh Nguyên sắc mặt cũng trầm xuống, lúc này, hắn đứng lên, hướng về phía Lữ Bố nói rằng. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Đinh Nguyên nét mặt càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cũng khiếp sợ, mà không phải bất mãn. Điều này làm cho trong lòng của hắn không khỏi lại thăng lên thêm vài phần sóng lớn. Hồi bẩm nghĩa phụ, Hải Nhi nghe nói Trương Văn Viễn thức tỉnh rồi Thiên Chi Võ Hồn, thấy cái mình thích là thèm, không nhịn được muốn biết một chút về, cũng xin nghĩa phụ thứ tội. Kiến thức? Làm sao kiến thức? Chẳng lẽ muốn giao thủ sao? Lữ Bố tuy là nói như vậy, thế nhưng hắn nói lời này thời điểm, đầu cũng không có trở về, càng chưa nói quỳ xuống. Chỉ là, đối với cái này tất cả, Đinh Nguyên nhưng cũng không quan tâm chút nào, liền gật đầu nói ra, ngươi và Văn Viễn đều là Thiên Chi Võ Tướng, chỉ là, hôm nay là yến hội, ngày sau các ngươi tự nhiên có cơ hội luận bàn xác minh. Đinh Nguyên mở miệng nói. Hắn lời này vừa ra, mọi người sắc mặt đều trở nên vi diệu. Văn Thần bên kia nét mặt có nhiều lo lắng, mà võ tướng bên kia lại không chút phật lòng. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn thấy một màn này, không nói gì. Đinh Nguyên hoàn toàn chính xác đối với Lữ Bố vô cùng coi trọng, bằng không Lữ Bố dám như thế ương ngạnh sao? Mặc dù là Thiên Chi võ tướng, thế nhưng đừng quên, Đinh Nguyên chính là Nhất Phương biên giới đại quan, chính là Nhất Phương thứ sử. Từ hôm nay bộ dáng như vậy có thể nhìn ra được, Lữ Bố trong ngày thường là bực nào ương ngạnh. Nghĩa phụ, chỉ là ấn chứng với nhau, hôm nay Hải Nhi chỉ là muốn nhân chứng một cái Trương Văn Viễn võ hồn mà thôi. Cũng xin nghĩa phụ ân chuẩn. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, đống nhiên nói như vậy. Đinh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, thì nhìn hướng về phía Văn Thần bên kia. Nói như thế, ngược lại là cũng có thể. Chỉ là, không biết Đạo Văn Sa ý như thế nào. Sau một lát, Đinh Nguyên mở miệng nói. Trong sát na, ánh mắt mọi người đều đặt ở Trương Liêu trên người. Cái này trẻ tuổi từ từ bay lên tướng tinh, lần đầu tiên đối mặt chuyện như vậy, tuy là nét mặt còn vô cùng chấn định, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại chú ý tới, trán của hắn đã có mịn mồ hôi chảy ra. 15 tuổi, là một cái cực kỳ lúng túng niên kỷ. Trương Liêu đã coi như là vô cùng tạo tuệ, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Bản năng hắn nhìn về phía người khác. Văn Thần bên kia cả đám không phải là không có chứng kiến ánh mắt của hắn, chỉ là không biết vì sao lúc này lại đều trầm mặc. Thượng đẳng thái thú Trương Dương muốn đứng lên nói cái gì, thế nhưng ở bên cạnh hắn có một người lôi kéo hắn không cho hắn đứng lên. Trương Dương sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là trầm mặc. Trong đám người chỉ có một quen thuộc ánh mắt ở kiên định nhìn hắn. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu lúc này đã ở nhìn về phía hắn, cái kia ôn hòa trong mắt tiết lộ ra kiên định lòng tin. Không biết vì sao, trong đầu của hắn nóng hừng hực. Mà giữa lúc hắn muốn nói điều gì thời điểm, vẫn không nói gì Lâm Thiên Diêu chợt đứng lên. Tiểu nhân đi quá giới hạn, Văn Viễn xưa nay liền tôn kính Phụng Tiên tướng quân uy danh, trước Nhật Mã ấp giải vây còn nhiều hơn nhiều ngưỡng trượng Phụng Tiên tướng quân lực. Mà khi đó bắt đầu, Văn Viễn liền thường thường nói với ta, người làm tướng làm như Phụng Tiên tướng quân. Chỉ là ngày ấy, Phụng Tiên tướng quân tuy là thi triển võ tướng kỹ năng, lại chưa từng thi triển võ hồn, ta và Văn Viễn chưa từng thấy biết đến Phụng Tiên tướng quân võ hồn, sinh lòng hướng tới. Hôm nay đã có cơ hội như vậy, Phụng Tiên tướng quân, sao không cho ta các loại chờ một cái cơ hội trước biết một chút về người võ hồn đâu? Lâm Thiên Diêu thanh âm trong trẻo nói rằng. Tại hắn nói đoạn văn này thời điểm, Văn Thần cùng võ tướng ánh mắt đại thể đặt ở trên người của hắn. Tại hắn lời nói này sau khi nói xong, Lữ Bố thông suốt xoay người, tựa như lang ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thiên Diêu. Mà Lâm Thiên Diêu mặc dù đang mỉm cười, thế nhưng ánh mắt kia lại không nhượng bộ chút nào. Lữ Bố muốn gặp gỡ Trương Liêu võ hồn, những người khác cũng muốn gặp gỡ. Thế nhưng hắn như vậy bên mặt hất hàm sai khiến, nếu như hôm nay đi theo lời của hắn, đồng dạng là thiên chi võ tướng, như vậy Trương Liêu sau này liền muốn một cách tự nhiên lùn Lữ Bố một đầu. Huống chi hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn, nếu như nhận đúng, như vậy người khác xem hai người bọn họ ánh mắt, tự nhiên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên hắn mới nói một câu nói như vậy. Ngươi không phải là muốn lấy thế để người kiến thức Trương Liêu võ hồn sao? Ta đây cũng thỉnh cầu gặp ngươi võ hồn được rồi. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu không muốn đi khi dễ người khác, thế nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác khi dễ chính mình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu trực tiếp đứng lên, cùng Lữ Bố đứng đối diện nhau. Lâm Thiên Diêu cũng không có Lữ Bố cao như vậy, cũng không có Lữ Bố như vậy tựa như lang nhãn thần, hắn thủy chung lại như vậy bình thản bình tĩnh. Nếu như nói Lữ Bố giống như một đem tuyệt thế lợi kiếm nhất vậy phong mang tất lộ, mà Lâm Thiên Diêu giống như là một mặt kiên, tìm không thấy phong mang nhưng là lại vô cùng trầm ổn tự tin. Tốt, tốt, ngươi muốn gặp gỡ ta võ hồn phải? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chứng kiến Lâm Thiên Diêu mặt trầm như nước gật đầu sau đó, hắn liền tiếp lấy nói ra, muốn gặp ta võ hồn, có thể. Chỉ là, ngươi võ hồn đâu? Lữ Bố ánh mắt vô cùng thờ ơ, để Lâm Thiên Diêu nghĩ tới một loại động vật ưng. Chỉ là, có ưng là liệp thực tính động vật, mà có ưng nhìn qua vô cùng uy vũ, nhưng là lại là hủ thực động vật, bản lĩnh lớn nhất chính là đi theo các động vật ăn thịt phía sau ăn người khác ăn để thừa. Ta võ hồn. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, lắc đầu, ta võ hồn cùng các ngươi cũng không giống nhau. Cùng chúng ta không giống với. Cái kia, vì sao dẫn tới võ tướng tháp vậy gì động? Chẳng lẽ sau lưng còn có cái gì người không nhận ra hoạt động sao? Lữ Bố lạnh lùng nói. Chỉ là, đang ở hắn nói xong câu đó thời điểm, đã có một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm, đoạn ở tại Lâm Thiên Diêu lên tiếng trước nói ra, ngươi, đây là đang nghi vấn võ tướng tháp sao? Chương 2885, 3148 quỷ thần một thân, hạ, người đăng, dị xa đột nhiên một câu nói, đem mọi người chú ý lực đều hấp dẫn tới. Mọi người đều ở đây hiếu kỳ, là ai gan to như vậy, lại vẫn như thế đối với quỷ thần nói. Chỉ là, khi mọi người xem rõ ràng người là ai vậy kia thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, mỗi một người đều ngưng thần nín thở, không dám nói lời nào. Người nọ, người xuyên nhất tịch bạch tí điề, bộ mặt bị áo khoác trắng ngăn che, khiến người ta thấy không rõ lắm dung nhan của hắn. Thế nhưng, chứng kiến người nọ áo khoác trắng trên phức tạp hoa văn trang sức, nơi đó còn có người không biết thân phận của hắn. Đang ngồi cũng đều là Tấn Dương thành nhân tài kiệt xuất, có ai lại không biết Thiên Chi trấn thủ giả đại danh đây? Có lẽ có người chưa từng thấy qua người này dáng vẻ, nhưng là lại nghe nói qua truyền thuyết của hắn. Làm Tấn Dương võ tướng tháp chúa tể, thực lực của người này đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà mới vừa nói chính là cái kia người, chính là hắn. Liên lạc với hắn nói lời này thời điểm giọng nói, Văn Thần bên kia không khỏi đều nhìn có chút hạ hê nhìn về phía Lữ Bố, mà võ tướng bên kia thì nhất tề biến sắc. Thiên Chi trấn thủ giả, sao lại tới đây? Hắn không phải hẳn là ở võ tướng tháp bên trong sao? Thiên Chi trấn thủ giả làm sao biết xuất động đâu? Lúc đầu, tuy là Thiên Chi trấn thủ giả là theo Trương Liêu cùng đi ra ngoài, thế nhưng tại chỗ đều là Văn Thần cùng địa phương hào cường, những người này hạ chết mệnh lệnh, không cho Thiên Chi trấn thủ giả đi ra tin tức truyền ra ngoài. Lúc đó người ở chỗ này mặc dù nhiều, thế nhưng chân chính biết Thiên Chi trấn thủ giả thân phận lại không có mấy người, vì vậy tin tức bảo vệ rất kỹ lên, chưa từng tiết lộ phong thanh. Mà hiện tại, không biết gì cả võ tướng tập đoàn nhìn đột nhiên xuất hiện Thiên Chi trấn thủ giả, nội tâm không khỏi một hồi tâm thần bất định. Mà Lữ Bố quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Chi trấn thủ giả. Tuy là đối mặt là Thiên Chi trấn thủ giả, Tấn Dương Thành Vũ đem tháp chúa tể, thế nhưng hắn lại như cũng không sợ hãi chút nào hoặc là sợ hãi. Vẫn là dường như phía trước độc nhất vô nhị. Trấn thủ giả, ta cũng không có hoài nghi võ tướng tháp ý tứ. Hôm nay, chẳng qua là đồng hành luận bàn mà thôi, trấn thủ giả chức trách của ngươi là thủ vệ võ tướng tháp, truyền thừa võ tướng kỹ năng, mà không phải quản bọn ta võ tướng giữa việc tư à. Lữ Bố thanh âm bình thản nói rằng, hắn đối mặt Thiên Chi trấn thủ giả, chung quy vẫn không thể giống như là đối mặt Lâm Thiên Diêu một dạng, vì vậy, phía trước nói cái loại này người gây sự tư thế đã không thấy. Chỉ bất quá nghĩ đến hắn nói chuyện nội dung, cả đám các loại, chờ, vẫn là không nhịn được nhíu mày. Tuy là hắn đã đang nỗ lực khắc chế, thế nhưng ai cũng có thể nghe được Lữ Bố trong lời nói có chuyện. Đối mặt Thiên Chi trấn thủ giả, hắn vẫn như vậy kiêu căng khó thuần, tự tin quá mức, chính là cuồng vọng. Nhưng không biết Thiên Chi trấn thủ giả sẽ làm phản ứng gì. Ngoài sở có người ý liệu, Thiên Chi trấn thủ giả cũng không nói thêm gì, mà là tiến lên, chậm rãi đi tới ba người bên cạnh. Lữ Bố, Trương Liêu, ngay cả Lâm Thiên Diêu ánh mắt cũng vẫn luôn thả ở trên người hắn, cái này người xuyên áo dài trắng Thiên Chi trấn thủ giả, cho ba người mang đến áp lực nặng nề. Võ tướng luận bàn, ta không có ý kiến. Chỉ là, nếu như các ngươi ba cái trong lòng đều mỗi người có suy nghĩ riêng, vậy lệnh thì đừng nói tới. Là cái bộ dáng này a, thứ sử đại nhân. Hắn nhìn ba người nói những lời này, chỉ là, lời này nhưng là đối với lấy Đinh Nguyên nói. Đinh Nguyên nghe vậy, cười cười, sau đó lên trước, đã đi tới. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vẻ mặt tức giận Lữ Bố, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói ra, trấn thủ giả đại nhân, nói có đạo lý. Lão phu biết một tú Vu Lâm Phong tất tuổi chi, tài hoa xuất chúng hạng người, phần nhiều là lòng có ngạo khí. Lẫn nhau trong lúc đó, có chút ma sát, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, mấy người các ngươi đều là ta Tịnh Châu kiệt xuất nhân tài, gần trăm năm nay, Tấn Dương Võ Tướng Tháp đi ra ưu tú nhất người, không phải các ngươi không còn ai khác. Hiện nay thời cuộc dung chuyển, hoàng cân tắc loạn, trong triều đình bộ phận cũng là loạn tượng mọc thành bụi. Thời thế tạo anh hùng đồng dạng tạo thời thế. Đinh Nguyên nói tới chỗ này, dừng một chút, hắn lại vỗ vỗ Trương Liêu bả vai, sau đó, lại đi tới, vỗ Berlin Tiên Diêu bả vai, lúc này mới tiếp lấy nói ra, hôm nay, ta mời Thiên Chi trấn thủ giả qua đây, mục đích đúng là vì cho ba người các ngươi hóa giải những cái này cho phép ma sát. Ba người các ngươi, tương lai đều là cao chót vót hạng người, chính là Tịnh Châu, như thế nào chứa tài hoa của các ngươi? Ba người các ngươi sân khấu ở toàn bộ thiên hạ. Hà tất vì như vậy một chút chuyện nhỏ mà sinh lòng oán hận đâu? Không biết ba người các ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Ba người nghe nói như thế, đều là mặt trầm như nước, không có người nói chuyện. Mà Văn Thần cùng võ tướng bên kia cũng đều yên tĩnh lại. Mọi người đều ở đây nhìn bên này, bọn họ đang chờ, nhìn cái này ba cái người ưu tú đến cùng sẽ làm ra tới như thế nào tuyển trạch. Trương Liêu thở, Lữ Bố chẳng đáng biết ở trên mặt, sau cùng vẫn là Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi, lên tiếng trước nhất nói ra, thứ sử đại nhân có hảo ý, bọn ta tâm lĩnh. Ngày ấy nhờ có tướng quân Lữ Bố, bằng không tất nhiên chạy thoát giặc khăn vàng thủ lĩnh. Tướng quân Lữ Bố đối với bọn ta có ân, bọn ta cũng không phải người nhỏ mọn. Hôm nay nếu thứ sử đại nhân lên tiếng, đồng thời còn mời tới Thiên Chi trấn thủ giả, những chuyện nhỏ nhặt kia tình, tự nhiên đều đi qua. Ngươi nói đúng a, nhị đệ. Lâm Thiên Diêu nói xong lời này, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu sắc mặt cũng không tốt, nhưng là vẫn miễn cưỡng gật đầu, tất cả đều bằng đại ca làm chủ. Ý của lời này đã rất rõ ràng. Tuy là Trương Liêu trong lòng khẳng định còn có một chút ý tưởng khác, thế nhưng cái kia đã không trọng yếu. Miễn là ở nét mặt còn có thể vượt qua đi, cái kia hôm nay điều tiết chính là thành công. Các văn thần nghe xong lời này, từng cái sắc mặt đều có chút khó coi, mà võ tướng bên kia sắc mặt thì hơi chút hóa giải một cái. Cao Thuận nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt ở giữa càng là tràn đầy khen ngợi. Có thể vào lúc này lấy đại cục làm trọng, cái này nhân loại hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Chỉ là Lữ Bố bên kia sẽ như thế nào đâu? Được xưng quỷ thần Lữ Bố sẽ dễ dàng như vậy liền đem chuyện nào bỏ qua sao? Hắn không nói gì, giống như là vẫn còn đang suy tư lấy cái gì. Nhưng mà vừa lúc đó, Thiên Chi trấn thủ giả lại một lần nữa mở miệng nói ra, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, không bằng để bọn họ thực sự đọ sức một phen như thế nào? Chương 2886, 3149 đại thế buông xuống người đăng, dù gì xa không ai từng nghĩ tới, Thiên Chi trấn thủ giả dĩ nhiên nói ra như vậy mấy câu nói. Văn thần cùng võ tướng không khỏi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều nhíu lại chân mày, chỉ có Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nhìn qua, chuyện này đang cùng tâm ý của hắn. Chỉ là, Thiên Chi trấn thủ giả, tại sao phải làm như vậy đâu? Đinh Nguyên không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Thiên Chi trấn thủ giả, trấn thủ giả đại nhân, đây là vì sao? Thứ sử đại nhân xin yên tâm, nếu là thật tỉ thí, ta sẽ toàn bộ hành trình đều ở đây. Tất nhiên sẽ không để cho ba người có bất kỳ tổn thương. Mặt khác, một tòa võ tướng thắp cùng một thời đại thức tỉnh rồi hai tôn thiên đem, chuyện như vậy, lần trước còn là muốn ngược dòng đến tiền triều vũ đế trong thời kỳ. Mà tại thời đại kia, chuyện gì xảy ra dạng chuyện lớn, cũng không cần ta nhiều lời a. Thiên Chi trấn thủ giả như vậy giải thích. Lâm Thiên Diêu tuy là không phải cái thời đại này người, nhưng là lại cũng nghe đã hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Không cần phải nói, cái kia hai vị ở Hán Vũ Đế thời kỳ ở một tòa võ tướng tháp thức tỉnh hai vị võ tướng, một cái chính là Vệ Thanh, một cái chính là Hoắc Khứ Bệnh. Mà đại danh của bọn hắn cũng vĩnh viễn lưu tại võ tướng trong tháp. Chỉ là, hắn làm như vậy tương đối là có ý gì đâu? Cả đám các loại, chờ, đều là không phải minh bạch. Đinh Nguyên không khỏi tiếp tục mở miệng nói ra, cũng xin trấn thủ giả đại nhân công khai. Thiên Chi võ tướng sinh ra đều là cùng đại thế nương theo ở chung với nhau. Mỗi khi việc binh đao bắt đầu, chính là có Thiên Chi võ tướng sinh ra. Đại thế càng là tăng cốc, chiến tranh càng là kịch liệt, Thiên Chi võ tướng sẽ thức tỉnh càng nhiều. Thiên Chi trấn thủ giả liền giải thích nhiều như vậy. Lời kế tiếp, hắn không có nói, thế nhưng mọi người lại đều đoán được. Đinh Nguyên sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Vô ý mạo phạm, thế nhưng trấn thủ giả đại nhân, lời này nhưng là có căn cứ. Cũng không căn cứ, chỉ là các đời võ tướng tháp các bậc tiền bối tổng kết ra được mà thôi. Thứ sử đại nhân nếu không tin, cũng chỉ cho rằng một cái đồn đãi được rồi. Thiên Chi trấn thủ giả không chịu nhiều lời, chỉ là nói như vậy. Nhưng mà, hắn lời này rơi vào người khác trong lỗ tai, ý tứ nhưng là khác rồi. Người ở chỗ này, một cái kia không phải nhân tinh. Ai cũng nghe hiểu lời hắn ý tứ. Lẽ nào, hoàng cân chi loạn nếu không sẽ không lúc đó bình định, ngược lại còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Kết hợp lập tức thế cục, cả đám các loại, chờ, rất dễ dàng như vậy đoán được. Mà chỉ có Lâm Thiên Diêu minh bạch, hắn ý của lời này. Hoàng cân chi loạn chẳng mấy chốc sẽ bình định, nhưng là chân chánh loạn thế sẽ theo sát phía sau tới. Đến rồi khi đó, Hán triều vương thất cũng nữa vô lực tiết chế địa phương quân thiệt, thiên hạ đại loạn sẽ tới lâm. Võ tướng tháp quả nhiên có cao nhân á, như vậy sự tình đều dự đoán được. Lâm Thiên Diêu cũng không khỏi ở trong lòng thán phục nói, nhìn chung toàn bộ Tam Quốc, cho dù đến rồi đồng chắc loạn triều đỉnh thời điểm, mới có người nói ra cái nhìn này. Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, hiện tại võ tướng tháp thì có cao nhân dự đoán được tương lai đại thế phát triển. Thứ sử đại nhân, trấn thủ giả đại nhân nói có đạo lý. Gần nhất mấy năm qua này, ngoại trừ Tấn Dương võ tướng tháp ở ngoài, còn lại địa phương võ tướng tháp cũng liên tiếp có dị động, không chỉ có một tôn thiên trì võ tướng giác tỉnh. Vẫn không nói gì Trương Dương, bỗng nhiên đứng dậy nói rằng, hắn lời nói này có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Mà càng thêm để cho người tin phục vẫn là hắn thân phận và địa vị. Hắn đại biểu chính là văn thần ý kiến, hắn vừa nói như vậy, kỳ thật sẽ chờ cho Tịnh Châu thế gia đại tộc biểu thái. Đại thế đến, võ tướng hỗn loạn, cũng không biết thế hệ này sẽ là như thế nào thảm liệt, thiên chi võ tướng lại là bao nhiêu. Đinh Nguyên chậm rãi nói rằng, chỉ là hắn rất nhanh thì hỏi tiếp, nhưng mà cái này cùng ba người bọn họ lẫn nhau tỉ thí có quan hệ gì đâu? Tuy là đều là cao cấp võ tướng, thế nhưng đều là ta Tịnh Châu nhân sĩ, ba người bọn hắn sau này chẳng lẽ còn có thể đối nghịch với nhau sao? Đinh Nguyên nói tới chỗ này, nhịn không được cười lên. Hắn cho rằng đây chính là đùa giỡn. Chỉ là, người khác cũng không cho rằng đây là đùa giỡn, ngoại trừ mấy người phụ họa cười cười ở ngoài, những người khác trầm mặc. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến loại đáng sợ này có khả năng. Thiên tri võ tướng, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Giống như là bọn họ loại cấp bậc đó võ tướng, muốn tinh tiến, muốn lĩnh ngộ mạnh hơn võ tướng kỹ năng, bình thường chiến trường chém giết, tuy là cũng hữu dụng chỗ, thế nhưng chung quy không bằng cùng cấp bậc võ tướng đối kháng, luôn cố gắng cho giỏi hơn tới cũng nhanh. Thiên tri trấn thủ giả lời này vừa ra, Trương Liêu còn có Lữ Bố thay đổi cả sắc mặt. Những lời này là có ý gì, lại rõ ràng bất quá. Mà Lâm Thiên Diêu cũng gắt gao nhìn về phía Thiên Chi trấn thủ giả. Ánh mắt của hắn dường như liền muốn xuyên qua màu trắng pháp bảo, tốc hành áo bảo trắng pháp sư nội tâm. Hắn những lời này có thể nói là trần trụi ở gây xích mích Thiên Chi võ tướng tiến hành chém giết. Những người khác e rằng cho là hắn chỉ là ăn ngay nói thật, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không cảm thấy được sẽ là đơn giản như vậy. Người này nói chuyện như vậy, rõ ràng là giáp tâm hại người. Hắn nhớ muốn cho ba người chúng ta đại chiến sinh tử. Chỉ là, cứ như vậy, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Lâm Thiên Diêu chú ý tới, từ đầu đến cuối, hắn đều đang vô tình hay cố ý nhược hóa chính mình tính đặc thù, chỉ là đem chính mình cho rằng thông thường thiên tri võ tướng đối đãi. Cử động như vậy, lại có thâm ý gì đâu? Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy cái này thiên tri trấn thủ giả trong lòng tất giấu chuyện gì, hắn đối với mình dường như có kiểu khác ý tưởng, chỉ là, ý tưởng này là cái gì, Lâm Thiên Diêu trong khoảng thời gian ngắn cũng không thế nào biết được. Tốt, trấn thủ giả nói như vậy, tránh hợp ý ta. Võ tướng, nếu không phải trải qua liều mạng tranh đấu, làm sao có thể đủ tinh tiến? Hải Nhi mời nghĩa phụ ân chuẩn. Lữ Bố nở nụ cười. Sau đó, hắn nói ngay nói như vậy, mà Trương Liêu sắc mặt lại trở nên cực vi khó coi. Mặc dù Trương Liêu đối với mình võ nghệ rất có tự tin, thế nhưng hắn năm nay dù sao chỉ có 15 tuổi, khí lực chưa phát dục hoàn toàn, mà Lữ Bố lại tránh xử ở nhân sinh huy hoàng nhất đỉnh phong. Như là một VS1, đồng dạng tư chất, hắn không thể nào là Lữ Bố đối thủ. Đương nhiên, nếu như 10 năm về sau, vậy chớ bản những thứ khác. Chỉ là hiện tại, hắn biết chính mình không phải Lữ Bố đối thủ. Có tự tin là một chuyện, thế nhưng tự tin quá mức chính là cuồng vọng. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải Lữ Bố đối thủ, nếu là thật đối mặt, lấy Lữ Bố là người, hắn chỉ sợ phải xui xẻo. Chương 2887, 3150 săn bắn mùa thu người đăng, Duy Sa ở Lữ Bố nói lời nói này thời điểm, Cao Thuận nhẹ nhàng xé một cái Lâm Thiên Diêu góc áo, Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn sang, phát hiện Cao Thuận đang ở sông cùng với chính mình nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không khỏi ngẩn ra, Cao Thuận ý tứ hắn hiểu. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, có mấy người lại có thể nén lẫn giận. Hắn không phải ban đầu cái kia nhiệt huyết thiếu niên, biết trùng động nhất thời mang khả năng tới là một đời thống khổ. Thế nhưng, hắn cũng biết lúc này nếu như khiết đảm như vậy nhất định sẽ làm cho Lữ Bố coi thường. Để Lữ Bố coi thường không có gì, thế nhưng hôm nay tại chỗ Tịnh Châu văn võ cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như hôm nay ở chỗ này nhật túng như vậy, sự tình lan truyền đi ra ngoài, đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Người sống gương mặt, cây sống một miếng da. Thời đại này võ tướng trong lúc đó một mình đấu có thể thất bại, nhưng là lại tuyệt đối không cho phép liên chiến cũng không có đấu qua liền buông tha. Hơn nữa mấy người bọn hắn thiên phú đều là cùng một cấp bậc, người ở bên ngoài xem ra nếu như bọn họ cự tuyệt lần này Lữ Bố tỉ thí tình cầu, như vậy bọn họ ở mọi người trong lòng ấn tượng tất nhiên xuống dốc không thanh. Không có ai đi quan tâm bọn họ mới vừa giác tỉnh võ tướng kỹ năng, mọi người quan tâm là bọn họ là hay không kết đảm. Lâm Thiên Diêu con bài chưa lật còn rất nhiều, hắn không thế nào e ngại Lữ Bố, thế nhưng hắn phải cân nhắc không phải tự mình một người, còn có Trương Liêu. Tương đối mà nói, hắn càng thêm lo lắng chính là Trương Liêu. Trương Liêu thiên phú không thể nghi ngờ, chỉ là hắn dù sao còn quá trẻ, hơn nữa cũng không có từng chịu đựng bao nhiêu đả kích. Cùng vị thần Lữ Bố đối mặt, vô luận là kinh nghiệm hay là thực lực bên trên, thậm chí còn về khí thế, Trương Liêu đều xa kém xa Lữ Bố. Hắn hiện tại mới vừa đi lên tiên tri võ tướng con đường, mà Lữ Bố từ 8 tuổi đến hiện tại, ở trên tiên tri võ tướng trên đường đã không biết đi rất xa. Trương Liêu tại sao có thể là Lữ Bố đối thủ? Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Đinh Nguyên, chuyện cho tới bây giờ có thể ngăn cản chuyện này cũng chỉ có Đinh Nguyên. Mà thượng đảng thái thú Trương Dương lúc này cũng nhìn về phía Đinh Nguyên. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới sự tình, hắn cũng nghĩ đến. Hắn đối với Lâm Thiên Diêu khả năng không có như vậy quan tâm, thế nhưng đối với mình bản gia chất tử Trương Liêu, làm sao có thể không để bụng. So sánh Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu mới là hắn chân chính người biết gốc tích. Tuy là hắn cùng Trương Túc trong lúc đó có chút không thoải mái, thế nhưng cuối cùng là một cái đại gia tộc đi ra. Xem ở dòng họ mặt trên, Trương Liêu nhất định sẽ ngã về phía khoe khoang. Hơn nữa, trước đó vài ngày mã ấp chi bay, cuối cùng Đinh Nguyên mạo hiểm xuất binh, bọn họ Trương gia nhưng là ra khỏi không ít khí lực. Bánh đi, bánh quy lại, có chuyện này, phía trước những chuyện kia cũng đều nên tan thành mây khói à. Đinh Nguyên đã nhận ra khoe khoang ánh mắt, hắn cũng minh bạch lúc này Trương Dương muốn làm chính mình chuyện gì. Hắn suy tư một chút, hắn cũng biết, lúc này tự làm ra tuyển trạch, có thể sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến sau này Tịnh Châu an ổn. Hòa bình điều giải, xem ra đã không thể nào. Phụ Tiên sẽ không đồng ý nghĩ tới đây, hắn liền chậm rãi mở miệng nói ra, trấn thủ giả lời nói, có vài phần đạo lý. Võ tướng giữa tỉ thí, hoàn toàn chính xác có cần phải. Lâm Thiên Diêu thần sắc lạnh lẽo, cái này Đinh Nguyên, thiên vị lữ bố đến rồi trình độ như vậy. Hắn cảm thấy có chút khó có thể tin. Hắn lẽ nào thấy không rõ lâm thế cuộc trước mắt sao? Mà thần sắc thất vọng, cũng treo ở Trương Dương trên mặt. Chỉ là, vừa lúc đó, Đinh Nguyên lại lời nói xoay chuyển, tiếp lấy nói ra, tỉ thí, hoàn toàn chính xác có cần phải. Thế nhưng, không cần thiết cần phải là sinh tử đối lập nhau. Đao kiếm vô tình, nếu như thương tổn tới bất kỳ một cái nào, ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng triều đình bàn giao. Không bằng, chúng ta đổi một cái phương thức, như thế nào? Đổi một cái phương thức. Cả đám các loại, chờ, nghe xong lời này, đều sửng sốt một chút. Còn có biện pháp nào, có thể phân ra tới một người cao thấp? Lữ Bố cùng Lâm Thiên Diêu còn có Trương Liêu trong lúc đó kỳ thực cũng không có cái gì quá lớn mâu thuẫn, tỉ thí lần này đích thật là một cái hóa giải cơ hội tốt. Chỉ là, Đinh Nguyên sẽ không cho phép bọn họ giữa song phương cừu hận trở nên càng sâu, hắn sẽ nhớ một cái điều hòa biện pháp. Đã có thể bảo đảm Lữ Bố ở Tịnh Châu trong quân đoàn địa vị, cũng có thể cân bằng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tức giận trong lòng. Đến hiện tại, Đinh Nguyên kỳ thực đã minh bạch, Lữ Bố vì sao hùng hổ dọa người như vậy. Chỉ có hắn một cái thiên chi võ tướng, như vậy Tịnh Châu quân đoàn đệ nhất đại tướng vị trí, dĩ nhiên chính là hắn. Thế nhưng, nếu như thiên chi võ tướng không chỉ là một mình hắn người đâu. Liên lạc với Lữ Bố cùng Quan Văn tập đoàn giữa mâu thuẫn, Lữ Bố tất nhiên đã đoán được, chính mình tại Tịnh Châu trong quân đoàn địa vị sẽ phải chịu uy hiếp, cho nên mới có thể hùng hổ dọa người như vậy. Hắn tâm tư, Đinh Nguyên làm sao không minh bạch. Sau cùng, hắn rốt cục vẫn phải đưa ra phương án của mình, ngày mùa thu đã đến, chính là vạn vật khô bình lúc. Ta Tịnh Châu tuy là an bình, thế nhưng cũng cần biểu diễn vũ lực. Hắn âm thầm tính một chút, triều đình ngự sử đại khái muốn 15 ngày sau đó mới có thể đến, nghĩ tới đây, hắn liền tiếp lấy nói ra, sau 20 ngày, cử hành săn bắn mùa thu. Bắn con mồi người nhiều nhất, chính là ta Tịnh Châu quân đoàn đệ nhất đại tướng. Phương pháp kia, hoàn toàn chính xác có đủ kỳ quái. Quyết định quân đoàn đệ nhất đại tướng chuyện như vậy, dĩ nhiên không phải dựa vào quân sự nhu lực, mà là dựa vào săn bắn. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu cũng biết, cái này là biện pháp tốt nhất. Dù sao, Đinh Nguyên không có khả năng thực sự để ba người bọn hắn đánh thành một đoàn. Lữ Bố mặt trầm như nước, nhỏ bé không thể nhận ra hướng về phía Đinh Nguyên gật đầu. Lâm Thiên Diêu chú ý tới một màn này, nét mặt không nói gì thêm, trong lòng nhưng cũng có tính toán. Nói chuyện cũng tốt, ba người các ngươi cũng không có ý kiến a. Lúc này, Thiên Chi trấn thủ giả lên tiếng. Ba người đều gật đầu. Trương Liêu cũng biết lúc này, bằng lòng Đinh Nguyên nói lên săn bắn mùa thu đang là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa, còn có hai thời gian 10 ngày. Thừa dịp cái này hai thời gian 10 ngày, hắn cũng có thể thuần thục sử dụng võ tướng kỹ năng, trừ cái đó ra, hai thời gian 10 ngày cũng đầy đủ hắn cùng võ hồn trong lúc đó bồi dưỡng ăn ý. Lâm Thiên Diêu cũng không có ý kiến, mà Lữ Bố tự nhiên cũng không có ý kiến. Trên thực tế, trong đầu của hắn ước gì như vậy? So với săn bắn, ai có thể hơn được chính mình? Đây là Lữ Bố tự tin. Mà Lâm Thiên Diêu nhưng chỉ là cười nhạt. Chương 2888, 3151 mới gặp gỡ ham trận người đăng, dù xa yến hội kế tiếp, đã không có gì ý tứ. Tuy là vẫn là một bộ ca múa mừng cảnh Thái Bình cảnh tượng, thế nhưng của người nào tâm tư, cũng không ở trên mặt này. Săn bắn mùa thu, là từ hoàng thất lưu truyền xuống hoạt động. Cuối thu khí sảng, rất nhiều con mồi cũng bắt đầu vì qua mùa đông mới bắt đầu tích góp từng tí một chất béo, lúc này tiến hành săn bắn, chẳng những có thể thu được nhất con mồi mập béo, vẫn có thể tăng cường nhân khí lực, tiến tới vượt qua cái này mùa đông giá rét. Đừng tưởng rằng quý tộc qua mùa đông chính là một chuyện dễ dàng. Ở cổ đại, mỗi một mùa đông đối với mọi người mà nói cũng không dễ dàng. Thu đông thời kỳ là bệnh truyền nhiễm tỷ lệ phát sinh cao thời kỳ, hơn nữa, giá rét khí hậu cũng dễ dàng khiến cho những cái này hoàn khố đắt thiếu nhóm sinh ra các loại tật bệnh. Mà bất luận một loại nào tật bệnh, ở cổ đại đều có thể mang đến uy hiếp chí mạng. Cho dù là hoàng thất, hàng năm qua mùa đông, thường thường cũng sẽ có người chết đi, càng không cần phải nói còn lại gia tộc. May mắn từ lúc thời xuân thu, thì có dùng than tuổi tới lấy ấm áp truyền tích. Mà ở Hán Mạt Tam Quốc, sử dụng than tuổi tới lấy ấm áp là gia đình giàu sang tiêu chí. Thế nhưng, cái này cũng không bao quát thông thường bình dân bách tính. Đối với vu hào môn quý tộc mà nói, mùa đông chỉ là có chút gian nan mà thôi. Mà đối với bình dân bách tính mà nói, mỗi một mùa đông đều là một hồi nghiêm nghị sinh tồn khảo nghiệm. Nhất là tại dạng này loạn thế, ăn cũng không đủ no, nơi đó còn có dư thừa lương tiền đi mua than tuổi. Mà không có than tuổi sưởi ấm, dài dòng bao đông, phải nên làm như thế nào vượt qua? Kẻ có tiền còn có thể mua ra thú áo khoác ngoài tới lấy ấm áp, mà người nghèo khổ đâu? Ngoại trừ hướng y phục của mình bên trong nhiều hơn cây cỏ ở ngoài, còn có biện pháp nào đâu? Mỗi một năm mùa đông, đều có rất nhiều bình dân sẽ đông lạnh đói mà chết, cho dù triều đình có giúp nạn thiên hai chi, thế nhưng trải qua địa phương quan lại mấy tầng bóc lột, thực sự đến rồi bình dân bách tính trong tay, còn có bao nhiêu đâu? Nhưng mà, đây hết thảy cũng không quan con em những quý tộc kia sự tình. Người nghèo chết sống, đối với bọn họ có quan hệ gì đâu? Mà bọn họ cũng không biết, bọn họ tràn đầy phấn khởi tham dự có thể cường thân kiện thể săn bắn mùa thu, ở nông dân trong mắt cũng là căm thù đến tận xương tủy. Trời thu là mùa thu hoạch, mà đồng ruộng thường thường cùng khu vực săn bắn dựa chung một chỗ, hoặc là nói chính xác hơn, khu vực săn bắn rất lớn một bộ phận chính là đồng ruộng chuyển hóa tới được. Hàng năm bởi vì săn bắn mùa thu, không biết có bao nhiêu liền muốn thành thục nhà cái bị ngựa dẫm đạp, mà những cái này hoa màu thì là nông dân mạng sống căn bản. Chỉ là đây hết thảy, người có quyền thế như thế nào lại quan tâm đâu? Tiến hội vẫn rằng có hai canh giờ mới, chỉ có kết thúc, nhìn chén kia bản bừa bãi hiện trường, Lâm Thiên Diêu trong lòng tự dưng thăng lên một cái trùng thê lương cảm giác. Mà trang yến hội bầu không khí, tuy là nhìn qua bên ngoài nhạc rung rung, thế nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng. Tiến hội sau khi chấm dứt, Thiên Chi trấn thủ giả theo Đinh Nguyên cùng rời đi, không có ai sẽ đi hỏi thăm Thiên Chi trấn thủ giả đi vào trong đó, tuy là trong lòng của bọn họ hoàn toàn chính xác hiếu kỳ. Thế nhưng, ai cũng minh bạch, võ tướng tháp sự tình, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Lữ Bố ở nhất bang võ tướng vây quanh Hạo Hạo đãng đãng ly khai, hắn hôm nay chịu không ít rượu, đã có vài phần say rượu. Chỉ bất quá, hắn trung quy cũng không có làm được cái gì chuyện gì quá phận. Mà Văn Thần bên kia, tuy là có rất nhiều người qua đây cùng Lâm Thiên Diêu bắt chuyện, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại toàn bộ lấy đã say mơ cớ, cự tuyệt những cái này ngoài sáng trong tối thăm dò. Văn Thần cùng Lữ Bố làm đại biểu võ tướng bất hòa, đích thật là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Lâm Thiên Diêu liền muốn tham dự vào cuộc phong ban này ở giữa, cho người ta làm thương sử dụng. Mà Trương Liêu, nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy, hơn nữa cha mình căng dặn, mặc dù đang nét mặt cùng những cái này Văn Thần vô cùng hữu hảo, nhưng là lại cũng không có thực sự làm được cam kết gì. Hai người bọn họ đi theo Cao Thuận phía sau, vừa ly khai phủ thứ sử, Cao Thuận liền ra lệnh người cho bọn họ dắt tới hai con ngựa, cái này sau đó liền mang theo bọn họ chạy về phía cửa thành bên kia. Lâm Thiên Diêu vốn tưởng rằng cửa thành đã đóng, bọn họ sẽ ở phụ cận tìm một địa phương nghỉ tạm một đêm đến khi sáng sớm ngày mai lại đi ra. Chỉ là Cao Thuận lại dùng hành động thực tế nói cho hắn cái gì gọi là tích cực. Hắn đã sớm chiếm được Đinh Nguyên lệnh bài, cho dù cửa thành đã đóng, hắn cũng mang theo Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người ly khai Tấn Dương thành. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tuy là cảm thấy có chút kinh ngạc, ngược lại là cũng không có sinh khí. Tương phản, Lâm Thiên Diêu đối với Cao Thuận ngược lại càng thêm thưởng thức. Cái này cá nhân thiên phú có thể không phải cực kỳ xuất chúng, nghe nói chỉ là nhóm người võ tướng, thế nhưng những gì hắn làm hoàn toàn chính xác có thể được xưng là quân nhân tấm gương. Ba người trong đêm đen chạy băng băng, không có bao lâu thời gian liền thấy phía trước xuất hiện một tòa doanh trại. Bên trong lửa trại một đống lại một đống, mà ở doanh trại ở ngoài còn có đội ba binh sĩ đang qua lại tuần tra. Cao Thuận đống nhiên tìm ngựa ngừng lại, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng theo sát phía sau ngừng lại. Cho hai người các ngươi một cái nhiệm vụ, lặng lẽ lẻn vào đến trong này đi, chế tạo hỗn loạn. Cao Thuận thanh âm trong đêm đen là lạnh lẽo như vậy, dường như so với kia gió lạnh càng băng lãnh đến xương. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu nhìn lẫn nhau một cái, hai người bọn họ tung người xuống ngựa, không nói thêm gì. Ở trong quân đội, quân lệnh như núi, tuy là Cao Thuận thiên phú không bằng hai người bọn họ, thế nhưng hiện tại bọn họ là Cao Thuận thủ hạ, đối với Cao Thuận mệnh lệnh, liền muốn vô điều kiện phục tùng. Bọn họ dừng lại địa phương, đại khái cách quân doanh còn có chừng 100 thước, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đem ngựa tìm được rồi cây cối buộc tốt sau đó, liền lặng lẽ tiến lên, bỏ tới đại khái 50 mét khoảng cách. Cao Thuận chưa cùng qua đây, thế nhưng Lâm Thiên Diêu biết, lúc này hắn đang ở xem cùng với chính mình cùng Trương Liêu. Hai người cũng không có lập tức hành động, mà là nằm ở ngay trong bụi cỏ, nghiêm túc đánh giá trước mặt quân doanh. Đã là đầu thu, khí trời tương đối hàn lãnh, bọn họ nằm không có bao lâu thời gian liền đã nhận ra thân thể băng lãnh. Chỉ là hai người người nào cũng không hề nhúc nhích. Doanh trại bốn phía đều có lầu quan sát, mỗi cái lầu quan sát mặt trên đều có hai gã binh sĩ ở gác đêm, doanh trại chiều rộng bất quá 100m, loại này khoảng cách một ngày kinh động bất luận cái gì một tòa lầu quan sát đều rất phiền phức. Hai người bọn họ quan sát hồi lâu, ngoại trừ từ doanh trại đại môn xông vào ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Thế nhưng, doanh trại đại môn nơi đó, đội ba binh sĩ, tổng cộng 15 người đang không ngừng tuần tra, muốn không kinh động những người này liền lẹn vào đi vào, không thể nghi ngờ hết sức khó khăn. Chương 2889, 3152 siêu việt thời đại quân sự sách lược người đăng, dị xa bốn tòa lầu quan sát, phân biệt ở doanh trại tứ giác, mặt trên còn có cây đuốc tới chiếu sáng, liên tiếp bốn tòa tháp lầu là trung gian doanh trại trại tường cũng không cao, đại khái chỉ có chừng 5 thước. Đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mà nói, 5 thước khoảng cách vẫn là có thể leo lên đi qua. Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, tại bọn họ leo lên trong quá trình, nhất định sẽ bị lầu quan sát lên trực ban người phát hiện. Phương pháp này phải không có thể được, như vậy, đổi một cái phương pháp, có thể hay không trong bóng đêm nghĩ biện pháp đem lầu quan sát ở trên binh sĩ vô thanh vô tức gian mất đi phản kháng năng lực đâu. Trương Liêu đề nghị ý nghĩ như vậy, thế nhưng bọn họ rất nhanh thì phát hiện, phương pháp này là không thể thực hiện được. Đây là đang đêm tối, lại không phải ở ban ngày, 50 mét khoảng cách, cho dù bọn họ đỉnh đầu có cung tiễn, muốn khống chế chính xác, một kích bị mất mạng cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Mà mỗi cái lầu quan sát bên trên đều có hai cái thi hành nhiệm vụ binh sĩ. Trừ phi đồng thời đem hai cái này thi hành nhiệm vụ binh sĩ ở đồng thời giết chết, bằng không, nhất định sẽ đánh rắn độc cỏ. Mà khoảng cách lầu quan sát còn có 50 mét khoảng cách, huống chi lại là đêm tối, muốn ở khoảng cách xa như vậy, lập tức giết chết hai cái binh sĩ, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Ban ngày có thể còn có thể, thế nhưng ban ngày, bọn họ cũng không khả năng mò lấy cách doanh trại khoảng cách gần như thế. Huống chi, bọn họ lại không thể đủ thực sự giết chết những thứ này thi hành nhiệm vụ binh sĩ. Hơn nữa, coi như bọn họ có thể lập tức giết chết hai cái binh sĩ, đừng quên, còn lại lầu quan sát bên trên còn có 6 gã binh sĩ đâu, rất khó tại bọn họ không phát hiện chỗ ngồi này, lầu quan sát binh sĩ đã chết tình tình huống bên dưới, xuyên việt 50 mét khoảng cách, đồng thời leo lên đi qua. Cho nên, phương pháp này đã bị bọn họ cho phủ quyết đi. Mà nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất cũng chính là từ chính diện tiến nhập. Thế nhưng, vấn đề nhưng ở với chính diện, có đội 3 binh sĩ, tổng cộng 15 người đang qua lại tuần tra. Mặc dù là ở trời đông giá rét ở giữa, thế nhưng bọn lính lại đều phân chấn tinh thần, cầm trong tay trường thương, không có chút nào quyền đãi. Nhìn một cái chính là một chi quân đội tinh nhuệ. Hãm trận doanh, danh bất hư truyền. Lâm Thiên Diêu cũng chỉ có thể như vậy cảm thán nói, thế nhưng càng là quân đội tinh nhuệ, muốn thành công lẹn vào đến bọn họ doanh địa ở giữa, càng là chắc trở. Chỉ Lâm Thiên Diêu tự vẫn còn không có cách nào, có thể không kinh động cái kia ở cửa binh lính tuần tra, liền lẹn vào đi vào. Cái này 15 người, đương nhiên không phải Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đối thủ. Thế nhưng, Cao Thuận cho bọn họ nhiệm vụ là để bọn họ lặng lẽ lẹn vào đi vào làm phá hư. Giết cái này 15 người, lầu quan sát người trên, có thể không phát hiện. Nói vậy, chỉ sợ toàn bộ quân doanh đều kinh động, còn nói cái gì làm phá hư đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng cách tiến hội kết thúc đến hiện tại, đã có 1 giờ. Mà khoảng cách mặt trời mọc, thời gian đã không đủ 2 giờ. Ở nơi này 2 canh giờ bên trong, bọn họ nhất định phải nghĩ ra được biện pháp, bằng không, cái này nhiệm vụ, coi như thất bại. Tuy là nhiệm vụ thất bại, Cao Thuận cũng không có thể đủ cầm bọn họ tính sao, thế nhưng như đúng như vậy sự tình cũng làm không được, như vậy ở Cao Thuận trong mắt, bọn họ không thể nghi ngờ cũng bị coi thường. Nghĩ tới cái này kết quả, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu trong đầu, đều một hồi khó chịu. Hai người, đều là tâm cao khí ngạo người, tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là, tình huống trước mắt, lại tiếp cận vô giải. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Liêu cũng không có nghĩ ra được một biện pháp tốt. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, trong lòng thở dài một hơi. Ta có một cái biện pháp, vô cùng mạo hiểm, thế nhưng đáng giá thử một chút, hắn nhìn Trương Liêu nói rằng. Biện pháp này, cũng là hắn vừa mới nghĩ ra được, so sánh những biện pháp khác, biện pháp này khả năng hữu dụng, thế nhưng cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm. Biện pháp gì? Mau nói đi ra. Trương Liêu nhãn thần một sáng, liền nóng bỏng hỏi. Ngươi vừa rồi, lúc tới trên đường, có nghe hay không cái gì thanh âm kỳ quái? Lâm Thiên Diêu nhưng không có nói thẳng, mà là bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Thanh âm kỳ quái. Trương Liêu suy nghĩ một chút, sau đó có chút do dự mở miệng nói ra, đại ca, ngươi nói là sói chu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói, này kế sách, giống như sói chu có quan hệ. Cũng xin đại ca công khai. Trương Liêu suy nghĩ một chút, chung quy không nghĩ đi ra một cái như thế về sau. Rất đơn giản, ngươi lại đưa lỗ thai qua đây. Lâm Thiên Diêu thần bí cười cười, sau đó liền như vậy hướng về phía Trương Liêu nói rất nhiều. Nghe xong Lâm Thiên Diêu kế hoạch sau đó, Trương Liêu hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là một ý kiến hay, chỉ là, như vậy, có thể hay không gây ra phiền phức. Không quản được nhiều như vậy, bây giờ cũng chỉ có biện pháp như vậy. Lâm Thiên Diêu trầm giọng nói, Trương Liêu nhìn hắn, hồi lâu sau, cũng gật đầu. Hãm trận doanh là Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ, từ thành lập tới nay, mỗi lần trong quân luyện tập võ nghệ, hãm trận doanh đội ngũ hình vùng cũng có thể lấy được cực kỳ tốt thành tích. Mà hãm trận doanh sĩ binh, càng là thanh nhất sắc người xuất thân nghèo khổ, điểm này cùng Tào Tháo hổ báo kỵ hoàn toàn khác nhau. Đối phó như vậy một chi có thể chịu khổ, đồng thời tính kỷ luật cực kỳ tốt quân đội muốn có biện pháp dạng gì đâu. Cao Thuận đứng ở trong bóng tối, thân ảnh của hắn hầu như muốn cùng đêm tối dung hợp vào một chỗ. Cách hắn dưới mệnh lệnh cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đã qua 1 giờ. Mà đến hiện tại thì ngưng, hắn còn nhìn không thấy hai người có động tĩnh gì. Lẽ nào, hai người này, liền bỏ qua như vậy sao? Cách ly thiên minh, nhưng là đã chỉ có hơn 1 giờ. Cao Thuận trong lòng, không khỏi nghĩ như vậy đến. Đêm đã khuya, nhưng mà, vừa lúc đó, viễn phương đông nhiên chuyển đến giã thu tiếng kêu gào thanh âm. Cao Thuận sửng sốt, nhìn kỹ một cái, lại phát hiện, thanh âm khởi nguồn, lại ở trại lính phụ cận. Mùa đông đến rồi, những thứ này lang cũng cực đói, thậm chí ngay cả quân doanh cũng dám xông. Cao Thuận tâm lý mới nghĩ như vậy, dưới người của hắn, cái kia một đuổi theo hắn chinh chiến thật lâu chiến mã, đông nhiên phát ra ngoài bất an tiếng gào thét thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, sau đó đông nhiên sắc mặt đại biến. Ở phía sau hắn, Tùng Lâm trong lúc đó, không biết lúc nào đã xuất hiện một đoàn màu xanh bóng sắc quỷ hỏa. Chương 2890, 3153 ngạ lang có thể dùng. Người đăng, Duy Sa hàng năm trước khi mùa đông tới, nhà nghèo khổ đều sẽ nghĩ biện pháp đến thâm sơn ở giữa nhiều hơn chặt cây một ít bó củi, tới vì mùa đông tính toán. Chỉ là, tuy là đi ra đều là tráng sức lao động, thế nhưng cũng hầu như là sẽ có mấy cái như vậy người chết ở tại thâm sơn ở giữa, cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho dù là quen thuộc nhất núi lớn Hunter, cũng có thể sẽ thua bởi trong núi sâu. Bởi vì bọn họ quen thuộc đại sơn, thế nhưng có một loại sinh linh, so với bọn họ còn quen thuộc lang. Ngoại trừ các loại sâu thẳm hãm hại câu, cùng với đột biến khí hậu ở ngoài, trong rừng rậm lang là để cho Hunter nhức đầu. Thế nhưng, nếu như lúc này không nhiều lắm chặt cây một ít bó củi, như vậy mùa đông này nhất định sẽ rất khó nhịn. Cho nên, biết do gặp nguy hiểm, vẫn sẽ có rất nhiều con nhà nghèo nhân đi thâm sơn ở giữa chặt cây bó củi. Chỉ là, đầu thu đã kết thúc, cái này đã sắp đến mùa đông, vì sao, nhiều như vậy làng, sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu. Hơn nữa, không biết vì sao, phản phất là một loại trực giác mở dạng, Cao Thuận cảm thấy, những thứ này là mục tiêu, hình như là thẳng đến quân doanh đi. Cao Thuận trong đầu, không khỏi thăng lên nghi hoặc. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ cùng lần trước ta mang binh móc những thứ này lang hang ổ có quan hệ. Ở trước đây không lâu, Cao Thuận trưng cầu Đinh Nguyên đồng ý, dẫn dắt hãm trận doanh sĩ binh tiến vào trùng quanh đây thâm sơn ở giữa, ở tuổi trẻ thợ săn dưới sự dẫn dắt, lảo đảo nghiêng ngã san phẳng rồi rất nhiều chó sói hang ổ, giết chết không ít lang tệ tử. Bằng vào cái kia cắt ra sói bán được giá, Cao Thuận cũng cho toàn bộ hãm trận doanh sĩ binh đều chuẩn bị tới qua mùa đông quần áo mùa đông. Tại hành quân trong quá trình, hoàn toàn chính xác phát sinh qua dã lang tập kích quân đội sự kiện, chỉ là như thế nào đi nữa cường hãn dã lang, mặt đối với nhân loại tàn sát sát cơ khí, không làm nên chuyện gì. Ở tên phía dưới lưu lại một đống thi thể sau đó, liền không còn có dã lang tập kích qua bộ đội của bọn họ. Toàn bộ quá trình dị thường thuận lợi, duy nhất có điểm không được hoàn mỹ đúng là trẻ tuổi hơn tờ không phải rất có kinh nghiệm, Bạch Bạch mang bọn họ ở thâm sơn ở giữa lãng phí rất nhiều thời gian. Cao Thuận không phải là không muốn mời có kinh nghiệm lão hận tờ xuất động, thế nhưng lão hận tờ nghe nói hắn là muốn đi sát lang, toàn bộ đều lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu. Bọn họ như vậy, Cao Thuận cũng không tiện cơ cầu, dù sao cũng không thể đủ buộc những thứ này lão hận tờ theo quân xuất động. Hắn còn nhớ rõ những cái này lão hận tờ đối với mình đau khổ cầu xin, nói là bọn họ làm như vậy sẽ đưa tới lang điên cuồng trả thù, hắn lúc đó cũng không cảm thấy cái này là một chuyện, còn tưởng rằng là những thứ này lão hận tờ đối với lang kính nể đã thâm nhập đến rồi trong xương thủy. Thế nhưng hiện tại nhìn cái kia một đoàn đoàn quỷ hỏa, không biết vì sao Cao Thuận trong đầu đống nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ những xuất sinh này thật sự chính là hướng về phía quân doanh đi? Chỉ là chỉ bằng mượn những xuất sinh này có biện pháp nào có thể công phá hãm trận doanh đâu? Hắn còn không còn kịp suy tư nữa trong này quỷ dị, những cái này màu xanh bóng sắt chùm sáng liền cách hắn càng ngày càng gần. Đó là một đầu lĩnh chó sói ánh mắt trong đêm đen hiện lên cừu hận cùng khát máu quan mang. Cao Thuận cao mày, hắn tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ ngựa hai cái, tạm thời để ngựa yên tĩnh lại. Hắn cũng không có manh mục dục ngựa chạy như điên. Những xuất sinh này trí tuệ hắn đã lĩnh giáo rồi, dục ngựa chạy như điên sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bẫy dập ở giữa. Hắn chú ý tới, phạm vi nhìn ở giữa có một hình thể so với còn lại dã lang đều đánh lên không ít ngạ lang, lúc này đang ở gắt gao xem cùng với chính mình. Ở nó trên trắng của có một bó bạch mao. Lúc này, cái này một đầu lang đang không ngừng đặt bộ, cái kia một trong đôi mắt hiện lên nghi ngờ qua mang. Không biết vì sao, Cao Thuận dĩ nhiên cảm thấy chính mình bỗng nhiên hiểu cái này một đầu ngạ lang ý tưởng. Chính mình không có dục ngựa chạy như điên mà là tung người xuống ngựa, cử động như vậy làm cho đối phương trong lúc nhất thời đắn đo khó định, cho nên cũng không có lập tức phát động công kích. Lang đúng sao? Cao Thuận nét mặt băng lãnh một mảnh, sau đó, hắn cong lưng, chậm rãi đem trường kiếm của mình lấy ra ngoài. Biến cố cũng liền ở nơi này phút chốc phát sinh, ở ánh trăng lạnh lẽo phía dưới, cái chán kia bên trong có bạch mao ngạ lang hét dài một tiếng, chấn động toàn bộ thảo nguyên. Bốn phương tám hướng, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt xanh biếc ở trong bóng tối sao động, ngay trong nháy mắt này, hướng phía Cao Thuận nào tới. Trung quanh đây lang, tuyệt đối không chỉ là những thứ này, còn có thật nhiều lang chưa từng xuất động, ở phòng cùng với chính mình chạy trốn. Cao Thuận trong lòng, theo bản năng liền làm được phán đoán như vậy. Mà cũng chính là vào lúc này, hai tay hắn phách, nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào những cái này ngạ lang, trong miệng của hắn nói lẩm bẩm: "Địa chi tướng kỹ năng địa lao." Dầm dầm ù ù, ở Cao Thuận trung quanh thổ địa đống nhiên trống rông cất cao, những cái này ngạ lang kinh nghi bất định ngừng lại, liền thấy trước mắt đột ngột xuất hiện một cái tương tự với đồi nhỏ một dạng đồ đạc, mà bọn họ sở thống hận người kia khí tức, ở nơi này đồi nhỏ bên trong. Cao Thuận ngồi ở đây đồi nhỏ ở giữa, nhãn thần vẫn là hết sức bình tĩnh, hắn mặc dù chỉ là địa chi võ tướng, thế nhưng những thứ này ngạ lang còn không đả thương được hắn. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Địa lao ở ngoài, ngạ lang chu lên dần dần biến mất, ngựa cũng đang không ngừng phun đại khí, dáng vẻ vô cùng bất an. Cao Thuận thấy thế, đi tới địa lao bên cạnh, chập ngón tay lại như dao, lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía ngoài bầy sói đã không biết lúc nào tản đi. Chu vi bởi vì địa lao thuật phát động, căn bản không có ẩn nút không gian. Hắn nghi hoặc bên trong, lại nhanh chóng đem địa lao thuật bốn phía đều mở ra một cái lỗ nhỏ, lại phát hiện, quả nhiên đã không có lang tung tích. Lang là một loại vô cùng có tính nhẫn mại động vật, không phải đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Điểm ấy Cao Thuận tuyệt đối biết, đây là phụ thân của hắn nói cho hắn biết. Chỉ là, vì sao những thứ này lang nhanh như vậy liền tản đi đâu? Chẳng lẽ nói, chính mình căn bản không phải cái này bầy sói mục tiêu, chỉ là một lần tình cờ bị bọn họ đụng phải. Cái kia, bầy sói mục tiêu, đến tột cùng là? Nghĩ đến khả năng nào đó tính, hắn sắc mặt lúc này thì trở nên. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, không phải sẽ nghĩ ra được, Tấn Dương thành phụ cận bầy sói cùng hãm trận doanh trong lúc đó bản thân thì có như vậy một đoạn cừu hận, bọn họ chỉ là mở một cái đầu, còn chân chính đặc sắc, còn ở sau đó. Chương 2891, 3154 người làng đánh nhau, thượng, người đăng. Dù xa ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, biện pháp hắn nghĩ ra, vậy mà lại dẫn qua đây nhiều như vậy lang. Biện pháp của hắn rất đơn giản, chính là ở bên ngoài doanh trại mặt học sói chu, làm như vậy, có thể đưa đến lượng nặng tác dụng. Thứ nhất, có thể mang cái kia binh lính tuần tra hấp dẫn đi ra, lầu quan sát trên binh sĩ tuy là phạm vi nhìn mênh mông, thế nhưng ở nơi này đêm tối, cũng bất quá 50 mét. Mà hai người bọn họ nơi đây học sói chu, binh lính tuần tra khẳng định có thể nghe được, còn như sẽ không ra được, vậy không phải bọn họ có thể dự liệu. Làm nghiêm chỉnh huấn luyện hãm trận doanh một thành viên, binh lính tuần tra cũng không có ở tình huống không rõ phía dưới tiểu ra tới siêu tầm cái phương hướng này, mà là mắt điếc hay ngơ. Kết quả này, Lâm Thiên Diêu đã đoán được, cái này cũng ở trong dự liệu. Nếu như lính tuần tra như thế dễ mắc lửa, như vậy, cái này căn bản không được coi là nhất trí tinh minh. Hắn học sói chu, mục đích có thể không phải chỉ là vì cái này, càng nhiều hơn, hay là muốn hấp dẫn trên thảo nguyên lang qua đây. Bởi vì hắn học là mẫu lang tiếng kêu, mà hắn nghe Trương Liêu nói, mùa này chính là lang quần giao xứng thời điểm. Miễn là đem dã lang đưa tới, lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, tự nhiên có biện pháp khống chế nó trùng kích quân doanh, chế tạo hỗn loạn, như vậy cũng bị Lâm Thiên Diêu thừa dịp cơ hội. Hắn đích xác đem dã lang cho đưa tới, thế nhưng không phải một con, không phải hai ba con, mà là một đám. Nhìn xa như vậy phương đi ra xanh biết thành phiến ánh mắt, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cũng không nhịn được một hồi ác hàn. Sau đó, không chút nghĩ ngợi, hai người liền nhanh chóng rút lui khỏi, trốn qua một bên. Trong quá trình này, Lâm Thiên Diêu bố trí tới một ít tiểu nhân thủ đoạn, bảo đảm chính mình sẽ không bị đàn sói hoang truy tung đến, điểm ấy tự bảo vệ mình năng lực, hắn vẫn phải có. Mà hiện tại, hắn cùng Trương Liêu ghé vào một cái sườn núi cao bên trên, nhìn 80 mét bên ngoài doanh trại, nhìn lại cái kia trong bóng tối đếm không hết dầu điểm sáng màu xanh lục, hai cái trong lòng của người ta đều là một hồi ác hàn. Đại ca, làm sao bây giờ? Trương Liêu thấp giọng hỏi. Hắn tuy là từ nhỏ tập võ, nhưng là lại không có đi lên chiến trường, tuy là đánh qua săn, nhưng là lại chưa thấy qua đàn sói hoang. Lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu của hắn không khỏi cũng có chút bối rối. Tĩnh quan kỳ biến. Ngươi xem, ham trận doanh quân doanh đều sắp bị ánh mắt xanh biết bao vây, tiếng sói tru thanh âm liên tiếp, ta thậm chí hoài nghi là không phải toàn bộ Tịnh Châu lang đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu nằm, nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi, không chỉ có một đầu lang từ bọn họ bên này trải qua, nhưng đều bị Lâm Thiên Diêu bố trí chướng nhãn pháp cho lừa gạt. Lâm Thiên Diêu rất sớm phía trước cũng biết, lang là một loại săn bắn kỹ xảo cực kỳ cao siêu sinh vật, thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ liền đặt bao hết cùng bao vây tiêu diệt khái niệm đều hiểu. Không phải, tình huống có cái gì không đúng. Những thứ này lang hẳn là không phải hướng về phía chúng ta tới, không biết đại ca ngươi có phát hiện hay không, cái này bầy sói ở giữa có rất nhiều mẫu lang, sói được bị đại ca tiếng kêu của ngươi hấp dẫn qua đây còn có thể thông cảm được, cái này mẫu lang làm sao cũng theo tới rồi. Trương Liêu lắc đầu, hắn bắt đầu ý thức được sự tình không được bình thường. Nghe Trương Liêu vừa nói như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu được không được bình thường. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời cũng muốn không phải minh bạch đây là vì cái gì, không phải hướng về phía bọn họ tới, vậy còn có thể là hướng về phía cái gì? Chẳng lẽ nói là hướng về phía ham trận doanh đi? Đùa gì thế? Lang là một loại chỉ số IQ rất cao động vật, bọn họ đối với con mồi trình độ nguy hiểm có cùng với chính mình phán đoán tiêu chuẩn. Cho dù là đói bụng đến nổi điên, chung quanh đây thôn trang cũng không có thiếu. Công kích loài người thôn trang, há lại không phải so với công kích loài người quân doanh độ khó cũng không lớn lắm. Lâm Thiên Diêu nghe nói qua rất nhiều bầy sói đói điên rồi công kích nhân loại thôn trang sự tình, thế nhưng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua bầy sói sẽ trùng kích nhân loại trại lính sự tình. Hơn nữa, căn cứ quan sát của hắn, những thứ này trong bầy sói lang đại thể đều phiêu phì thể trắng, cũng không giống là đói điên rồi bộ dạng. Không phải đói điên rồi, những thứ này lang, tại sao muốn hướng về phía loài người quân doanh đi? Chẳng lẽ là nổi điên? Lâm Thiên Diêu trong lòng cảm thấy vạn phần khó hiểu. Mà lúc này đây, ham trận doanh lầu quan sát cũng phát hiện tình huống không thích hợp. Binh lính tuần tra đã rút lui trở về, doanh trại đại môn cũng đã đóng lại. Mỗi một tòa lầu quan sát bên trên đều vội vội vàng vàng xông lên 2-3 tên dự bị cung thủ, bọn họ tuy là mới vừa tỉnh ngủ, nhưng là lại không có chút nào buồn ngủ, mỗi một người đều cảnh giác nhìn cách đó không xa thảo nguyên. Bầy sói rất thông minh, vẫn ẩn nút ở doanh trại lựa trại không chiếu tới hắc ám địa phương, mà ham trận doanh sĩ binh cũng không dám kinh thường. Hai người trong lúc nhất thời tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co. Văn Viễn, nếu là ngươi là ham trận doanh thời khắc này thông suất, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nhìn về phía bên người Trương Liêu, sau đó nói một câu nói như vậy. Nếu là ta, biện pháp tốt nhất chính là đợi đến tiên sáng, miễn là tiên nhất sáng, quân đội ưu thế chính là áp đảo tính. Trương Liêu suy nghĩ một chút, nhìn thoáng qua bầu trời tiếp lấy nói ra, ly tiên sáng đại khái chỉ có một giờ, đến khi trời đã sáng, dựa vào cung tiễn lực, ham trận doanh sĩ binh có thể buông lỏng khu trục cái này bầy sói. Dù sao, bọn sói này chỉ là vì thức ăn, nếu như cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, dĩ nhiên là sẽ rời đi. Trương Liêu phân tích, không thể bảo là không có đạo lý, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nghe xong, trung vi lại cảm thấy nơi đó là lạ. Hồi lâu sau, hắn lắc đầu nói ra, phương pháp của ngươi ở trước mắt đến xem, hoàn toàn chính xác thích hợp. Thế nhưng, nếu là bởi vì đói bụng, như vậy đại quy mô bầy sói, tại sao không đi công kích loài người thôn trang, mà muốn công kích quân doanh đâu? Lâm Thiên Diêu mở miệng nói. Trương Liêu sửng sốt một chút, sau đó chân mày cũng nhíu lại, điểm này hoàn toàn chính xác nói không thông. Phương pháp của ngươi, đối phó còn lại động vật, có lẽ có hiệu. Thế nhưng, đối phó lang, không cần thiết hữu hiệu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, liền tiếp lấy nói ra, lang là một loại rất thông minh động vật. Nếu không, cũng không khả năng bị trên thảo nguyên đám kia bạ bạ dị ản cho rằng tổ tiên. Trên thảo nguyên đám kia bạ bạ dị ản, đáng giá là tiên ti, phù dư, hung nô các loại chủng tộc, hán mạn quân bị buông thả, tiên ti kiệt xuất thủ lĩnh đàn thạch hệ thống nhất tiên ti các bộ, cho hán triều biên cương mang đến uy hiếp nghiêm trọng. Ô hoàn, phù dư, hung nô các loại chủng tộc bất kham tiên ti áp bách, dồn dập thỉnh cầu bên trong phụ hán triều. Thịnh Châu cách biên cương cũng không xa, việc này Trương Liêu tự nhiên biết. Mà nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Chương 2892, 3155 người làng đánh nhau, trùng, người đăng, dị xạ tiên ti quật khởi sau đó, lập tức đi lên phía trước hung nô con đường. Đến mỗi thu đông thời kỳ, sẽ xuôi nam cướp bóc hán triều địa phương châu huyện. Thứ nhất có thể nhờ vào đó tới bảo trì dân tộc sức chiến đấu, thứ hai cướp bóc tới sinh hoạt vật tư đối với tiên ti tộc sống quá mùa đông này trọng yếu phi thường. Hán triều từ xa xưa tới nay ngoại thích cùng hoạn quan đấu tranh, quốc lực không phân chấn. Không cách nào nữa hiện Hán Vũ Đế thời kỳ vệ hoặc hai người một mình thâm nhập nghìn dặm, phong lang tư truyền kỳ, chỉ có thể áp dụng thủ thế. Mà nói đến tiên ti thì không khỏi không nói đến hoàng phủ gia tộc. Trong này, nhất truyền kỳ cũng để cho nhất người quen thuộc dĩ nhiên chính là Hoàng phủ Tung. Hắn làm người quen thuộc là hắn ở giặc khăn vàng thảo phạt chi chiến trung lập xuống hiển hách công danh, Trương Bảo, Trương Lương trước sau bại vào tay hắn, Trương Giác thi thể cũng là hắn khám phá ra đồng thời trình báo cho kinh sư. Mà tại thời đại kia, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị, thậm chí còn Đổng Trác đều đã từng bị chỉ huy của hắn, nhất là Đổng Trác, cùng hắn vướng víu càng sâu. Hoàng phủ gia tộc nhiều lần đảm nhiệm nhạn môn thái thú, phụ thân của hắn cùng thúc phụ đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tướng, ở gia tộc như vậy hoàn cảnh ở giữa lớn lên hoàng phủ tung tài năng quân sự có thể tưởng tượng được. Ở phụ thân sau khi chết, hắn phụ trách chủ trì nhạn môn phòng ngự công tác, nhiều lần đẩy lùi tiên ti tiến công, thậm chí còn sáng lập 5000 người đại bại tiên ti 10 vạn đại quân từng trải. Để đời sau rất nhiều võ tướng cũng vì đó thán phục, càng là lệnh tiên ti nghe mà biến sắc. Mà hắn cùng Đổng Trác gần đoán gút mắt càng là vì người sở nói chuyện say xưa. Hắn cùng Chu Tuấn cộng đồng được xưng là hán mạn sau cùng danh tướng, trong đó bởi vì hắn xuất thân hiền quý, lại công danh hiển hách, ở trong triều hy vọng trong chốc lát không hai, thậm chí vượt lên trước cùng lúc Đổng Trác. Có người cũng khuyên nói hắn thừa dịp hán mạn thiên hạ đại loạn mà chính mình cắt cứ nhất phương, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Bởi nhiều lần tấu lên giáng chức thập thường thị, vì vậy bị thập thường thị sở hận, thế cho nên không có thực quyền. Mà Đổng Trác thì là dày kết thập thường thị, đồng thời từng bước đem Tịnh Châu quân đoàn kinh doanh thành thiên hạ tinh nhuệ. Ở nơi này chuyện về sau, liền không cần nói nhiều. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, Trương Liêu tự nhiên cũng nghĩ đến. Lúc này Hoàng Phủ Tung đã coi như là danh tướng, kế tiếp, hắn lập tức sẽ tham dự vào tiêu diệt giặc khăn vàng trong chiến đấu, uy danh sẽ càng sâu. Mà Tịnh Châu bởi chỗ biên tắc, chịu đủ tiên ti xâm lược nỗi khổ, cho nên Trương Liêu đối với Hoàng Phủ Tung cùng người tiên ti cũng không xa lạ. Đúng như là cùng Lâm Thiên Diêu nói như vậy, tiên ti tộc tự xưng là Thiên Lang thần con cháu, mà bọn họ sở sùng bái cũng chính là Thảo Nguyên Lang. Thậm chí còn có đồn đại xưng, bọn họ hành quân tác chiến biện pháp đều là theo bầy sói học. Chỉ bất quá, truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Trương Liêu thực sự không phải tin tưởng, bầy sói thật có thể công kích doanh trại trong thành kiến chế quân đội. Hú hồ, đội quân này còn không phải thông thường quân đội, chính là có thể cùng Đại Hán trung tâm quan quân tương để tịnh luận hãm trận doanh. Đại Hán hai triều dựng nước trước sau 400 năm, mở mang mở cõi không biết bao nhiêu và dặm. Hán triều cũng là cả cái Trung Quốc trong lịch sử đối ngoại chiến đấu thường xuyên nhất, thu được thắng lợi nhiều nhất thời kỳ. Mà câu kia lưu truyền rộng rãi, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết càng làm cho hết thể người Trung Quốc đều nhiệt huyết sôi trào. Đại Hán triều có thể nói là suy sụp, thế nhưng Đại Hán quan quân sức chiến đấu lại một chút cũng không có suy sụp. Mà trung ương quan quân đều là do biên cương trận vòng tướng sĩ đệ tử hợp thành, như vậy một chi quân đội sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Mà ham trận doanh có thể tại hậu thế được xưng tán vì có Đại Hán trung tâm quan quân oai, có thể tưởng tượng được, chi quân đội này sức chiến đấu là biết bao thâm nhập lòng người. Cho nên, Trương Liêu cũng không cảm thấy cái này bầy sói có thể cho ham trận doanh tạo thành nhiều phiền phải lớn, mà Lâm Thiên Diêu thì lại khác, hắn là người hiện đại, đọc qua cùng, hắn chính là biết rõ, Thảo Nguyên Lang đáng sợ. Cho dù là hạng nặng võ trang hiện đại quân đội, đỡ trưởng thương đoàn pháo muốn bao vây tiêu trừ Thảo Nguyên Lang, đều muốn trả giá tới giá cao thảm trọng, càng có thể huống hồ là cổ đại quân đội đâu. Hơn nữa, Hán Mạc không phải hậu thế, Thảo Nguyên thoái hoa không có nghiêm trọng như vậy, bầy sói quy mô cũng không phải hậu thế có thể so với. Hậu thế quân nhân ra ngoài giết mấy đầu lang đưa tới bầy sói trả thù đều vô cùng phiền phức, Hán triều. Lâm Thiên Diêu mới nghĩ tới đây, trong đầu giống như là có một tia điện xẹt qua. Đột nhiên, hắn hiểu bầy sói tại sao phải đại quy mô ở chỗ này tập kết. Bọn họ không phải là vì kiếm ăn, mà là vì báo thù a. Văn Viễn, quân đội là không phải có liệp sát bầy sói thói quen. Lâm Thiên Diêu trực tiếp mở miệng, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu ngẩn ra, lắc đầu nói ra, chưa từng nghe nói, chỉ là mấy ngày trước đây nghe nói Cao Thuận tướng quân mang theo hãm trận doanh đến rồi thâm sơn ở giữa, mắc ổ sói. Hắn nói tới chỗ này, cũng dừng lại, hắn cũng minh bạch Lâm Thiên Diêu ý tứ. Bầy sói, đây là đang trả thù, mà không phải ở kiếm ăn. Hiểu điểm này sau đó, Trương Liêu không khỏi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bầy sói, thực sự đúng như vậy tính toán sao? Trương Liêu có chút không xác định hỏi, mà Lâm Thiên Diêu không nói gì, chỉ là gật đầu. Ngươi không biết lang loại động vật này là một loại trả thù tâm rất mạnh động vật, bọn họ vì sinh tồn được có thể không từ bất cứ việc xấu nào, thế nhưng vì báo thù, chúng nó cũng sẽ buông tha trước sau như một chuẩn tắc. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói thời điểm, trong bầy sói, một đầu hình thể cực kỳ xuất chúng sói được chậm rãi đi ra, đến rồi lựa trại có thể chiếu rọi đến trong phạm vi. Cũng chính là vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu mới có thể xem tinh tường bộ dáng của nó. Đó là một đầu cực kỳ xinh đẹp sói được, toàn thân đều là màu xám đen, chỉ có trên đầu có một đoàn màu trắng tóc. Cái này đầu lang cứ như vậy đứng ở nơi đó, cái kia một đôi mắt bên trong có cừu hận hỏa diễm đang thiêu đốt. Lâm Thiên Diêu không chút nghi ngờ, cái này một đầu xuất sinh nếu như chiếm được cơ hội, nhất định sẽ đem người sành thôn hỏa bát. Nếu không phải nghĩ biện pháp cho ham trận doanh đề tỉnh. Trương Liêu đống nhiên nói ra, kỳ quái, Cao Thuận tướng quân làm sao cũng không thấy. Cao Thuận nguyên bản vị trí, lúc này đã không có người, mà mới vừa cái kia một hồi phong ba, hai người lúc đó còn đang học sói chu, cũng không có chú ý tới. Không cần vì Cao tướng quân lo lắng, hắn là một thành viên tướng giả, hơn nữa thức tỉnh rồi võ tướng kỹ năng, bầy sói không làm gì được hắn. Chân chính để Lâm Thiên Diêu lo lắng cùng muốn không phải minh bạch là bầy sói sẽ thải dùng biện pháp giả gì tiến công loài người quân doanh. Chương 2893, 3156 người lang đánh nhau. Hạ, người đăng, dị xạ lang là một loại cực kỳ đáng sợ động vật, cái này không khỏi biểu hiện tại bọn họ quần thể chiến đấu năng lực, càng biểu hiện tại bọn họ mặc dù tàn nhẫn lại giàu hoạt về điểm này. Nói là bọn họ tàn nhẫn, ý nghĩa chúng nó có cựu đoán tất báo, mà nói là chúng nó giàu hoạt thì là bởi vì bọn họ chỉ số IQ rất cao, tuyệt đối không đánh không có năm chắc trận chiến đấu. Chúng nó cùng một dạng dã thu không giống với, bình thường dã thu gặp gỡ trốn ở doanh trại bên trong thành kiến chế vũ khí hoàn hảo quân đội loài người, e rằng chỉ hiểu được dùng số lượng tới phá hủy nhân loại. Thế nhưng lang tuyệt đối không phải là cái dạng này. Huống chi mới ra ngoài đầu kia dã lang, nhìn một cái chính là lang vương. Lang vương thì tương đương với bầy sói thông suất. chỉ cần có lang vương ở, bầy sói liền sẽ không lung tung chịu chết. Bầy sói lang số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng muốn trùng khoa ham trận doanh phòng tuyến, chỉ sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. E rằng phải bỏ ra thương vong to lớn, càng cần thời gian. Mà sự tình đối với ham trận doanh mà nói thì cũng không giống nhau. Miễn là kiên trì đến mặt trời mọc, tình huống của bên này dĩ nhiên là sẽ bị những quân đội khác đã biết. Đến khi loài người quân đội đại quy mô chạy tới, bầy sói số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu? Chỉ ở bây giờ Lâm Thiên Diêu xem ra, bầy sói muốn báo thù, ngoại trừ dùng tính mệnh đi trùng kích loài người lầu quan sát cùng doanh trại ở ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Mà đầu lang sẽ làm ra tới lựa chọn như vậy sao? Không phải, sẽ không. Vừa rồi ham trận doanh sĩ binh vẫn chưa có hoàn toàn động viên thời điểm, đầu lang cũng không có hạ lệnh manh mục tiến công, huống chi hiện tại ham trận doanh sĩ binh đều hoàn toàn động viên nữa nha. Đầu lang nhất định đang lưu đồ lấy cái gì? Chỉ là nó đến cùng đang lưu đồ gì đây? Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia một đầu uy vũ lang vương, lần đầu tiên cảm thấy trí tuệ của mình bại bởi một đầu động vật. Nó như vậy đứng ở chỗ này, lẽ nào sẽ không sợ lầu quan sát người trên loại công kích nó sao? Lang thảo nguyên lang đầu lang, nó không phải có thể không biết nhân loại mũi tên công kích khoảng cách à? Mà càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái chính là, cái này đầu lang liền như thế nên ngang bại lộ ở tại nhân loại lầu quan sát xã tắc trong phạm vi, mà lầu quan sát ở trên cung binh nhưng không có đem nó bắn chết. Những binh lính kia đang làm cái gì? Đầu lang tự sát hành vi để Lâm Thiên Diêu hoang mang khó hiểu, mà ham trận doanh binh lính không làm, càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái. Hắn đem sự nghi ngờ của mình cùng Trương Liêu nói một lần, cũng không thành tưởng. Trương Liêu nhìn hắn, lắc đầu nói ra, không phải, không thể giết chết đầu lang. Đây là tuyệt đối không thể. Nếu như giết chết đầu lang, trên thảo nguyên bầy sói đã không có đầu lang, thì sẽ mất đi ước thúc. Khi đó, toàn bộ Tịnh Châu thảo nguyên cùng rừng rậm đều sẽ loạn tung tùng kéo. Mà mùa đông vốn là thông nhau bất tiện, đã không có đầu lang chế ước, bầy sói sẽ không kiêng nể gì cả nhảy vào đến loài người trong thôn trang. Đầu lang đối với nhân loại còn có tác dụng như vậy. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, chỉ là hắn nhớ muốn, liền bất dĩ vi nhiên nói ra, cái kia đầu lang nếu là ở, làm sao sẽ biết nó sẽ không hạ lệnh bầy sói tiến công loài người thôn trang đâu? Hơn nữa, đã không có đầu lang, bầy sói nhiều lắm xem như là năm bẻ bảy mảng, như vậy thu thập, há lại không phải càng đơn giản hơn? Không phải, không phải đơn giản như vậy. Đầu lang không phải dễ giết như vậy. Cụ thể ta cũng không biết vì sao, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai liệp sát quá đầu lang, bởi vì lúc đó đưa tới bầy sói điên cuồng trả thù. Trương Liêu suy nghĩ một chút, cũng không quá chắc chắn nói rằng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, cũng không có nghĩ ra được một cái như thế về sau. Hắn dù sao không phải sinh vật học gia, đối với lang tập tính không có khắc sâu như vậy hiểu rõ. Chỉ là, hắn hiểu rõ một chút, theo thời gian trôi qua, ban ngày lập tức sắp tới. Mà ban ngày đến, đối với bầy sói mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Mà Trương Liêu cũng muốn không phải minh bạch đầu lang cử động là vì cái gì. Trong lúc nhất thời, hai người không khỏi đều lâm vào trong trầm tư. Chỉ là, không qua bao lâu, hai người liền chợt nghe loài người doanh trại ở giữa truyền đến binh lính tiếng reo hò thanh âm, bởi khoảng cách quá xa, nghe không phải tin tưởng, hai người trong lúc nhất thời cũng không có hiểu loài người doanh trại bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, hai người bọn họ đều biết, vậy sẽ không là chuyện nhỏ. Bởi vì thời gian trôi qua, cái loại này tiếng động lớn thanh âm huyên náo chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Quân đội là một cái kỷ luật nghiêm minh địa phương, tuyệt đối cấm ồn ào náo động. Xảy ra tình huống như vậy, đồng thời còn càng ngày càng nghiêm trọng, điều này nói rõ, hãm trận doanh trong doanh trại mặt xuất hiện vấn đề. Hai người trong lòng đồng thời đều cả kinh. Mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên có một bóng đen nhảy tới lầu quan sát bên trên, đem một nhân loại binh sĩ gục, hai người nhìn rõ rõ ràng ràng, không phải dã lang vậy là cái gì? Bầy sói, dĩ nhiên thần không biết bị không hay đến rồi loài người doanh trại nội bộ. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy. Lầu quan sát không gian vốn là không lớn, tại dạng này không gian thu hẹp bên trong nhân loại cùng lang tiến hành chiến đấu, tự nhiên là nhân loại bị thua thiệt. Thời gian không bao lâu, kèm theo hét thảm một tiếng, lầu quan sát bên trên thì có một sĩ binh lăn lộn từ lầu quan sát bên trên té ra doanh trại, rơi xuống đất, sớm liền tắt thở. Mà đầu lang cũng chính là vào lúc này, sói chu một cái tiếng, bầy sói giống như là chiếm được mệnh lệnh mở dạng, cùng nhau chu lên. Hai người giật mình nhìn về phía những thứ khác lầu quan sát, lại phát hiện còn lại lầu quan sát bên trên cũng rồn rập có bóng đen xung lên. Lầu quan sát đã phế đi. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu thấy như vậy một màn, trong lòng đồng thời làm được cảm thán như vậy. Sau đó phản ứng lại hai người lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lầu quan sát thì tương đương với ham trận doanh con mắt, hiện tại cái này con mắt bị nổ xong, cái kia ham trận doanh chẳng phải chính là thành người mù rồi sao? Hơn nữa, càng không cần phải nói, cái này bầy sói dường như vẫn có thể lấy một loại khó có thể tưởng tượng biện pháp chui vào đến cái này hãm trận doanh doanh địa ở giữa. Đầu lang cầm đầu đen đùi lùi dã lang lúc này điên cuồng dùng lợi chảo cùng hàm răng ở gặm cắn loài người doanh trại. Cái kia doanh trại vốn chính là chặt cây cây cối tạo dựng lên, đầu lang tìm kiếm lại là cái loại này liên tiếp then chốt địa phương, như vậy tới nay không dùng bao lâu thời gian cũng có thể đoán được loài người doanh trại chẳng mấy chốc sẽ rơi vào tay giặc. Mà không có doanh trại bảo hộ, đối mặt với dã lang trong đám tâm nở hoa chiến thuật, nhân loại còn có biện pháp nào đâu? Chương 2894, 3157 thông linh lang người đăng, dị xa ở bình nguyên bên trên, nhân loại tao ngộ bầy sói, duy nhất mạng sống biện pháp chính là kết thành phương trận tử thủ. Nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ, bầy sói đã thâm nhập đến rồi nhân loại doanh trại ngay giữa, tuy là con số không rõ, thế nhưng có thể làm cho nhân loại ở thời gian lâu như vậy bên trong không cách nào tiêu diệt, chó sói con số, tất nhiên không phải một cái con số nhỏ. Ly Thiên Sáng, còn có nửa canh giờ, mà hiện tại loài người phòng thủ đã hỏng mất. Đến khi bầy sói vạch tìm tòi doanh trại đại môn, chuyện kế tiếp liền không lời nói rõ. Cho dù là kiên cường nữa, lại dũng mãnh sĩ binh ở như vậy tình huống bên dưới cũng sẽ hỏng mất. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người sắc mặt nặng nề, bọn họ biết bầy sói lợi hại, thế nhưng còn thật không có nghĩ đến, bầy sói dĩ nhiên lợi hại đến rồi loại trình độ này. Mà hàng ngàn hàng vạn đầu thảo nguyên lang nổi điên một dạng cắn xé doanh trại cảnh tượng, cũng thật chấn động đến rồi hai người bọn họ. Doanh trại đã tràn ngập nguy cơ, chỉ sợ liền một khắc đồng hồ đều không kiên trì được. Mà trong doanh trại mặt tiếng sói tru cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết đan vào với nhau. Nếu không phải xuất hiện kỳ tích nói, hãm trận doanh, con này hậu thế tiếng tăm lừng lẫy quân đội sẽ ở buổi tối hôm ấy, đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ là, Cao Thuận đâu? Cao Thuận lúc này đang làm gì đấy? Hai cái trong lòng của người ta không khỏi đều ở đây suy nghĩ vấn đề này. Nếu như ngay từ đầu, đây chỉ là đối với Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu một hồi khảo nghiệm, thế nhưng sự tình đến rồi trình độ như vậy, Cao Thuận cũng đã minh bạch, hắn không ra tay nữa, hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quân đội sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáp án rất nhanh thì đi ra. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ thanh âm, Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người liền thấy, ở phương xa trong bóng tối, đại địa ở ùng ùng run rẩy, vô số đất vàng khối bay lên, sau đó, một người cao hơn 3 thước thạch cự nhân liền xuất hiện tại hai người phạm vi nhìn ở giữa. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đây là một loại võ tướng kỹ năng, hơn nữa, còn là một loại vô cùng cường lực võ tướng kỹ năng. Không cần phải nói, cũng biết, cái này võ tướng kỹ năng nhất định là thuộc về Cao Thuận. Cái này thạch cự nhân, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp xông vào bầy sói ở giữa. Cho dù là hung tàn thảo nguyên lang, đột nhiên gặp được như vậy một cái cự nhân, cũng không khỏi có chút không chắc. Cái kia thạch cự nhân thuận tay cầm lên tới một đầu thảo nguyên lang, sau đó hai tay phát lực, kèm theo một tiếng kêu rên, thảo nguyên lang sống sờ sờ bị hắn xé thành hai nửa. Đầu đồng thiết não eo mềm như lụa hũ, nói chính là thảo nguyên lang. Lão Hận Tờ đều biết, nhất đối nhất cùng thảo nguyên lang tao ngộ rồi, biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái cao điểm, thừa dịp thảo nguyên lang nhào lên thời điểm dùng võ coi trọng đánh phần eo của nó. Như vậy mới có thể đạt được một kích hiệu quả chí mạng. Mà thạch cự nhân, hoặc có lẽ là Cao Thuận, hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, vì vậy liền trực tiếp đem cái kia một đầu dã lang từ không trung xé thành hai nửa. Điên cuồng bầy sói trong sát na yên tĩnh lại, hết thảy ánh mắt xanh biếc đều nhìn về cái này thạch cự nhân. Doanh trại bên trong, loài người tiếng kêu thảm thiết đã từ từ yếu đi xuống, thay vào đó là chó sói tiếng kêu rên liên tiếp. Điều này nói rõ, doanh trại chính giữa hãm trận doanh sĩ binh đã từng bước ổn định lại đầu trận tuyến, bắt đầu nghĩ biện pháp khu trục dã lang. Thời gian đối phương song phương mà nói đều là đường sinh tử. Dã lang cần ở nhân loại một lần nữa đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế phía trước, từ cửa trại bên trên cắn mở một cái hang cửa, mà nhân loại phải làm chính là muốn đoạt ở doanh trại xuất hiện cái động khẩu phía trước, đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế. Miễn là nhân loại đoạt lại tới gần cửa trại hai cái lầu quan sát quyền khống chế, như vậy nhân loại có thể bằng vào cao độ cùng trong tầm bắn ưu thế, ngăn cản lại bầy sói điên cuồng. Dù sao, coi như là lại điên cuồng, ở nhân loại chiếm cứ lầu quan sát tình huống bên dưới, thảo nguyên lang cũng là không có biện pháp. Chớ đừng nói chi là, bây giờ sắc trời khai tỏ ánh sáng, đến khi sắc trời thả sáng, bầy sói đem không có bất kỳ cơ hội nào. Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai người đứng lên, lúc này bọn họ đã không có thời gian lo lắng chính mình sở dĩ đỡ thất ngựa số mạng, nghĩ đến cũng biết, tất nhiên là đã hóa thành một đống xương đầu. Dù sao, thảo nguyên lang hầu như đem cái này phương viên mười mấy dặm đều cấp bao tràng, hai con ngựa rất khó chạy trốn ra ngoài. Mà đầu lang hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, như ma chơi trong bầy sói, đầu lang chậm rãi quay đầu nhìn về phía thạch cự nhân, mà thạch cự nhân cũng gắt gao nhìn chăm chú vào cái này đầu lĩnh lang. Một đầu lang còn có một người, hiển nhiên đều ý thức được đối phương liền là địch nhân thủ lĩnh, một người nhất lang không hẹn mà cùng tiến lên đi mấy bước. Cái này đầu lang là điên rồi sao? Trương Liêu nghi ngờ nói ra, chỉ bằng mượn hình thể của nó, dù cho nó là đầu lang, cũng không phải thạch cự nhân đối thủ à? Trương Liêu nghĩ như vậy, tự nhiên có đạo lý. Thạch cự nhân tuy là nhìn qua có chút ốc, hiển nhiên hình thể khổng lồ hy sinh một ít linh mẫn, nhưng là thạch cự nhân cái kia cao lớn hình thể cùng hóa đá ra thịt dường như liền đứng ở nơi đó, mặc cho dã lang đi cắn xé, cái kia dã lang cũng không cắn nổi à? Lâm Thiên Diêu không nói gì, ánh mắt của hắn vẫn đang ngó chừng đầu lang trên trán của cái kia một đống bạch mao. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, hắn luôn cảm thấy cái này một đống bạch mao đang sáng lên. Không phải ảo giác, mà là cái này tiểu rú bạch mao thực sự đang sáng lên. Một giây kế tiếp, trong đêm tối thì có bạch quang đại tác phẩm. Tia sáng kia là như thế chói mắt, trong lúc nhất thời để hai người đều nhắm lại con mắt. Mà đến khi hai người bọn họ lần nữa mở con mắt về sau liền phát hiện, bạch quang đã biến mất rồi, thay vào đó là ở đâu có một con toàn thân thuần trắng, thể hình to lớn thảo nguyên lang đứng. Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là phía trước cái kia đầu lĩnh lang sao? Cái này hình thể quả thực đều nhanh theo kịp chính mình đầu kia mãnh hổ. Hắn không khỏi nhìn về phía Trương Liêu, cũng muốn hỏi hắn đây là tình huống gì, chỉ là hắn lại phát hiện, thời khắc này Trương Liêu há to miệng, trong ánh mắt lại phóng xạ ra tới ánh sáng mãnh liệt màu. Cái loại này quang thải, Lâm Thiên Diêu lần trước nhìn thấy, vẫn là Trương Liêu giác tỉnh thiên chi võ hồn bạch trạch thời điểm. Cái này đầu lang, dĩ nhiên là một con thông linh thú. Trương Liêu dù gì nói, mà còn không có đợi lấy Lâm Thiên Diêu hỏi tình tưởng cái gì gọi là thông linh thú, Trương Liêu liền nhãn thần bình tĩnh hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đại ca, giúp ta bắt được con này thông linh lang. Về sau, đây chính là ta vật để cưới. Chương 2895, 3158 Trương Liêu võ tướng kỹ năng, thượng, người đăng, dị xã Lâm Thiên Diêu cũng không tin tưởng thông linh thú ở cái này thế giới là có ý gì, không thể lấy quá khứ thế giới từng trải để phán đoán cái này thế giới sự tình. Thế nhưng hắn nhìn Trương Liêu bộ dạng, cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa. Trương Liêu vẫn là lần đầu tiên như vậy nóng bỏng khẩn cầu hắn. Vì vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Còn đúng như vậy thứ nhất, vấn đề cũng liền tới. Trương Liêu muốn thế nào mới có thể hàng phục con này thông linh thú, làm vì chính mình tọa kỵ đâu? Hắn vừa không có Lâm Thiên Diêu gì nệ gẳng, có thể khống chế linh thú linh hồn. Ta nên làm thế nào? Lâm Thiên Diêu trầm giọng hỏi. Trương Liêu là cái này thế giới thổ dân, hắn nếu nói muốn thu phục cái này đầu lang vì chính mình tọa kỵ, dĩ nhiên là nên có biện pháp của mình. Trương Liêu tuy là tuổi trẻ, thế nhưng làm việc đã rất có đúng mực. Đại ca, đợi lát nữa ta sẽ xuống phía dưới hàng phục cái này thông linh thú, không biết ngươi có biện pháp hay không, đem bầy sói cùng đầu lang xa nhau. Trương Liêu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, đây chính là một vấn đề. Xem Trương Liêu tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn hàng phục cái này đầu lang nên không là vấn đề. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, cái này đầu lang còn có một đám lớn tiểu đệ. Mà lang lại là một loại tập thể quan niệm rất mạnh động vật, đừng nói là muốn dẫn rời đi nhà lao đại rồi, chính là tùy tiện mang đi một con đều sẽ đưa tới bầy sói trả thù. Đánh bại cái này đầu lang dễ dàng, thế nhưng như thế nào đem đầu lang cùng bầy sói xa nhau, đây chính là một vấn đề. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía bên kia doanh trại, suy nghĩ sau một lát, trong ánh mắt quang mang lóe lên, ta hiểu. Ngươi mặc dù đi hàng phục đầu lang, còn những cái khác sự tình, liền giao cho ta được rồi. Một câu nói này, đối với Trương Liêu, đã đủ. Tốt. Đại ca. Đa tạ. Trương Liêu sang sảng cười to một tiếng, sau đó, thả người nhảy, liền bay thẳng đến bầy sói bên kia bay đi. Đúng vậy, liền đúng như vậy, hắn trực tiếp bay đi. Tại hắn thả người nhảy trong nháy mắt, sau lưng của hắn, mọc ra một cái đôi trong suốt cánh, để hắn có thể đủ giống như là ạ sủ cả giống nhau từ không trung xuyên biệt bầy sói, trực tiếp phát sát đến rồi chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Cự đại hóa đầu lang cùng thạch cự nhân đã chiến làm một đoàn, nguyên bản cao lớn thạch cự nhân ở cự đại hóa đầu lang trước mặt dường như một đứa bé giống nhau. To lớn kia hàm răng sắc bén lộ ra lạnh lùng quan mang, to lớn trắng như tuyết thân ảnh, trực tiếp đem thạch cự nhân đánh ngã trên mặt đất. Thạch cự nhân bên ngoài thân sắc thực tất cả đều là tảng đá, bình thường chó sói hàm răng căn bản cắn không mặc, thế nhưng tình huống này, đối với cự đại hóa đầu lang, hiển nhiên không thích hợp. To lớn kia hàm răng sắc bén, vọt thẳng lấy thạch cự nhân cổ đi. Lang là một loại săn bắn kỹ xảo cực kỳ cao siêu động vật ăn thịt. Chúng nó công kích con mồi thời điểm, thường thường sẽ hướng phía nhược điểm của đối phương công kích đi. Mà đầu lang cũng không biết đạo kinh trải qua bao nhiêu chém giết, lại có bao nhiêu người loại hận tờ chết ở hàm răng của nó phía dưới, cho nên nó đối với loài người nhược điểm vô cùng tin tưởng. Thời khắc nguy cấp, thạch cự nhân hét lớn một tiếng, trực tiếp lấy tay trái chắn cổ của mình trước, đồng thời tay phải giống như điên hướng phía bạch lang thân thể to lớn nện. Kèm theo trầm một tiếng đánh, thạch cự nhân con kia tay trái trực tiếp bị to lớn lang nha cắn một cái đối xuyên. Mà thạch cự nhân tay trái công kích đối với bạch lang lại giống như là cù lét giống nhau. Không cần còn lại dã lang bang đội vàng, vẹn vẹn đúng như vậy vừa đối mặt, cự đại hóa bạch lang liền bị thương nặng phát động võ tướng kỹ năng cao thuận. Mà cao thuận quả nhiên cũng là một cái hảo hán, ở như vậy tình huống bên dưới, dĩ nhiên không có rên một tiếng, trực tiếp ngạnh sinh sinh đích thẳng xuống tới. Mà thạch cự nhân tay phải đã bỏ đi công kích bạch lang thân thể, mà muốn nắm bạch lang cổ. Chỉ là ở to lớn bạch lang trước mặt, cao thuận liền như cùng là một đứa con nít giống nhau. Hài nhi, làm sao có thể đủ bóp chết nhà lang quyền? Trên thể hình chênh lệch thật lớn, đã định trước thạch cự nhân nỗ lực là đồ lao vô công. Bạch lang ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng, thạch cự nhân hóa cao thuận thậm chí có thể nhìn tinh tường nó cái kia ngay trong ánh mắt điên cuồng thiêu đốt hận ý, nhưng mà ở nơi này nguy nan trước mắt, nguyên bản gắt gao đem cao thuận ngăn chặn bạch lang chợt bị một đoàn bóng đen đánh trúng, sau đó liền dường như giống như sao băng bay ra ngoài. Cao thuận tướng quân, ngươi hãy lui ra sau, ta tới đối phó cái này linh thú. Thạch cự nhân hóa cao thuận mới vừa đứng lên, liền nghe được bên người chuyển đến một cái lạnh lùng thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện không là người khác, chính là Trương Liêu. Trong lòng hắn cả kinh, hắn có thể biết rõ Trương Liêu ở đinh nguyên trong lòng địa vị, càng không cần phải nói Trương Liêu cùng thế gia đại tộc trong lúc đó cái kia thiên ti vạn lũ quan hệ, hắn tuy là không phải những cái này người của đại gia tộc, thế nhưng cũng không phải một cái kẻ ngu si. Hôm nay nếu như Trương Liêu gãy ở nơi này, vậy hắn thật là muốn chịu không nổi. Chỉ là, hắn mới muốn nói điều gì thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Biết Vương, một người đang hướng về bên này từng bước đi tới. Người kia con ngươi hoàn toàn đỏ đầu, ở nơi này trong buổi tối dường như giống như ma quỷ, mà bầy sói cũng giống là bị khí thế của hắn sợ chấn động, cho dù hắn từng bước từ trong bầy sói xuyên việt đi qua, bầy sói lại ôn thuận dường như nuôi trong nhà tiểu cầu bự dạng, căn bản không dám công kích hắn. Tuy là người này trạng thái cùng lúc trước hắn biết dáng vẻ có biến hóa rất lớn, thế nhưng hắn vẫn nhận ra đối phương là người nào. Mà cũng chính là vào lúc này, hắn nghe được Lâm Thiên Diêu mở miệng, "Cao Thuận tướng quân, mau mau tiến vào trại tường ở giữa, đây là ta võ tướng kỹ năng, ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu." Thạch cự nhân hóa Cao Thuận nghe xong lời này, hơi chút suy nghĩ, cũng lập tức hiểu tình huống trước mắt, lập tức lại càng không trả lời, trực tiếp vượt qua đang cùng trên lưng cánh dài Trương Liêu rằng co bạch lang, một cái phát lực, trừng mắt trại tường liền vượt qua đi vào. Cao Thuận cực kỳ minh bạch, trước mắt trọng yếu nhất chính là doanh trại nhất định không thể bị công phá. Còn tương tình huống bên ngoài, hắn chỉ có thể tuyển trạch tin tưởng Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu hai cái này thiên phú chắc tuyệt võ tướng. Đầu lang nhìn cũng không nhìn bị Lâm Thiên Diêu ma quỷ một dạng đồng tử chấn nhiếp không dám nhúc nhích bầy sói, mà là nhìn chòng chọc vào Trương Liêu. Bằng vào bản năng trực giác, nó minh bạch người trước mắt này, tuy là hình thể không bằng vừa mới cái kia cự đại, thế nhưng vướng tay chân trình độ lại vượt rất xa phía trước người kia. Chương 2896, 3159 thông linh thú cường đại người đăng, Dị xạ Lâm Thiên Diêu lấy nhãn lực khống chế được toàn bộ bầy sói, khiến chúng nó tạm thời bỏ qua đối với doanh trại tiến công, hắn trả cũng là to lớn. Dù sao, muốn tạo nên tới đây trùng phạm vi lớn ảo thuật cần tinh thần lực cũng là cực kỳ khổng lồ. Không chút khách khí nói, Lâm Thiên Diêu đây là đang tiêu hao tinh thần lực của mình. Mà trùng thuật, cầm tiếp theo thời gian cũng tất nhiên cũng không dài lắm. Duy nhất để Lâm Thiên Diêu cảm thấy may mắn là, Dã Lang mặc dù có linh trí, thế nhưng dù sao linh trí trình độ không cao. Nếu như kích thước giống nhau, để hắn lấy nhãn lực khống chế đoàn người, chỉ sợ hắn liền một giây đồng hồ đều không thể kiên trì sẽ thổ huyết mà chết. Mặc dù như thế, lưu cho Trương Liêu thời gian cũng đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải ở bầy sói không khống chế được phía trước, đem đầu lang thu phục. Đầu lang ngược lại là không có nỗ lực triệu hoán bầy sói, chỉ là nhìn chòng chọc vào Trương Liêu. Mà Trương Liêu hít sâu một hơi, biết không có thể để lỡ nữa, trực tiếp từ không trung một cái lao xuống, liền chạy đầu lang đi. Mà đầu lang tuy là hết sức giàu hoạt, thế nhưng hiển nhiên không ngờ rằng loài người kia có thể như vậy công kích. Vì vậy, Trương Liêu vô cùng thuận lợi liền rơi xuống đầu lang trên lưng, đồng thời gắt gao bắt được đầu lang phần lưng bộ lông. Lâm Thiên Diêu ở vừa nhìn một màn này, nét mặt nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Trương Liêu vẫn tính là thông minh. Đối phó loại này đại hình dã thú không thể dựa vào ma lực, mà là cần kỹ xảo. Ban đầu cái kia một đầu mãnh hổ, cũng chính là bị hắn cho cởi đến trên lưng sau đó mới, chỉ có, không làm sao được, cuối cùng tam bản phủ khiến cho xong, cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn làm Lâm Thiên Diêu vật để cưỡi. Nhưng mà, tình huống sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Đầu lang nhận thấy được nhân loại kỵ nhảy qua ở phần lưng của mình sau đó, liền giống như điên nhảy dựng lên, trên mặt đất không ngừng lăn lộn, Newton dùng thể trọng đi đè chết Trương Liêu. Lần này nếu như bị toạ thật, cái kia Trương Liêu nơi nào còn có mệnh ở. Thời khắc nguy cấp, hắn một lăn lông lốc liền từ lang vương thuộc lòng lăn ra ngoài, sau đó, liên tục hướng về phía sau nhún nhảy vài cái, tạm thời kéo ra mình và đầu lang giữa khoảng cách. Mà đầu lang, cũng vào lúc này một cái lý ngư đã đĩnh lại lần nữa đứng lên. Thấy như vậy một màn, Lâm Thiên Diêu trong lòng không khỏi lộ bộ một cái. Trước đây cái kia mãnh hổ cũng đúng như vậy đối phó chính mình, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này đầu lang chỉ số IQ cao hơn một chút. Dĩ nhiên làm cho Trương Liêu không thể không rời đi trên lưng của nó. Mà Trương Liêu ở một bên, cũng là sắc mặt nặng nề. Cố lao tướng truyền, thông linh thú chính là trong một vạn không có một mãnh thú, từ xưa đến nay, mỗi khi phát hiện thông linh thú tồn tại, cũng là muốn bị cho rằng thường thủy dấu hiệu. Mà có thể đem thông linh thú làm chính mình tọa kỵ võ tướng, càng là không có mấy người. Cái này đầu lang, tuy là không phải trong truyền thuyết những cái này cao cấp long phượng kỳ lân các loại, chờ, dị thú, chỉ là một đầu lang, thế nhưng chỉ cần là thông linh thú, liền không phải dễ đối phó. Trương Liêu đang cùng đầu lang kịch liệt giao phong, mà trong doanh trại mặt cũng đã triệt để nghe không gặp nhân loại tiếng kêu rên. Lâm Thiên Diêu nhìn quanh một cái, phát hiện phạm vi nhìn có thể đạt được trong phạm vi, lầu quan sát bên trên, lại lần nữa bố đầy nhân loại binh lính thân ảnh. Lúc này, những binh lính kia đang ở dương cung lắp tên, nhắm ngay phía dưới bị Lâm Thiên Diêu trấn trụ bầy sói. Hắn chứng kiến Cao Thuật đứng ở một chỗ lầu quan sát bên trên, sắc mặt tái nhợt hướng phía nhìn bên này, ở bên cạnh hắn còn có một cái đại hán trung niên, trên cổ quấn quít lấy băng vải, lúc này còn đang đi ra ngoài thấm vào tiên huyết. Mà người khác, cũng phần lớn đều mang tổn thương. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn có thể đủ nhận thấy được trong doanh trại mặt cái kia ngất trời mùi máu tanh, chỉ là hắn không nghĩ tới, lúc này đây hám trận doanh sĩ binh dĩ nhiên trả giá tới to lớn như vậy đại giới. Ngay sau đó, hắn lại không khỏi một hồi may mắn. Nếu như không phải Cao Thuận đầy đủ trách nhiệm, kiên trì đêm nay muốn trở về, đồng thời còn mang theo hai người bọn họ trở về, chỉ sợ hám trận doanh lúc đó chính là muốn luân hãm. Mà hiện tại, bất kể nói thế nào, chí ít doanh trại đã bảo vệ. Cửa chính nơi đó cái kia phá động đã bị người ngăn chặn, chân trời cũng đã từ từ thả sáng. Lâm Thiên Diêu nhận thấy được tinh thần của mình đã phải đến cực hạn. Bầy sói cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Trong lòng hắn sốt ruột, biết thành bại then chốt ở một cử này. Văn Viễn, mau mau nghĩ biện pháp kết thúc chiến đấu. Ta nhanh không khống chế được bầy sói. Hắn giống lớn một tiếng, mà Trương Liêu nghe lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn lầu quan sát liếc mắt, đối mặt với Cao Thuận ánh mắt hỏi thăm, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cao Thuận là muốn bằng vào lầu quan sát ưu thế, trợ giúp chính mình đối phó đầu lang. Cái này không phải Trương Liêu sở hy vọng, hắn hy vọng bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự thu phục cái này đầu lang. Mà đầu lang hiển nhiên cũng đã nhận ra hôm nay lần này đánh lén đã thất bại, cái kia một đôi huyết hồng sắc trong mắt lửa giận càng sâu. Vừa lúc đó, đầu lang một tiếng sói tru, liền trực tiếp hướng về phía Trương Liêu nhào tới. Mà bầy sói cũng giống là bị một tiếng này sói tru tỉnh lại giống nhau, trở nên càng thêm sao động bất an. Lâm Thiên Diêu đang cố gắng duy trì cục diện, mà lầu quan sát bên trên, Cao Thuận đã giơ lên thật cao tới tay của mình. Hắn sẽ không chuẩn hứa Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu chết trước mặt mình, nếu như tình huống đến rồi không phải có thể khống chế tình trạng, hắn sẽ trước tiên dưới mệnh lệnh lấy hỏa lực ở trên ưu thế đem những thứ này dã lang bắn chết. Mỗi cái lầu quan sát bên trên, chỉ ít đều ngồi 10 tên cung tiễn thủ, hơn nữa Lâm Thời mắc lên đài cao, lúc này có ít nhất 100 danh cung tiễn thủ đang đợi Cao Thuận mệnh lệnh. Mà, đã là ham trận doanh có thể lấy ra toàn bộ. Không biết vì sao, càng là tại loại này khẩn trương thời điểm, Lâm Thiên Diêu trong đầu, thời gian trôi qua càng là thông thả. Đây hết thảy, bất quá đều phát sinh trong nháy mắt. Mà đang ở đầu lang sắp sửa đem Trương Liêu đụng ngã sát na, liền gặp được Trương Liêu bỗng nhiên ngồi xuống, sau đó hai tay chắp tay trước ngực, kèm theo hét lớn một tiếng, trong đêm tối, không hiểu có lôi đình hạ xuống, trực tiếp đem trên không trung đầu lang cho đánh bay đến rồi một bên. Xét. Đây là Trương Liêu võ tướng kỹ năng sao? Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, nhãn thần trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Cái kia đầu lang hiển nhiên đối với cái này trên bầu trời công kích vội vàng không kịp chuẩn bị, vì vậy bị phách một cái tránh, cái kia nguyên bản trắng như tuyết bộ lông trong sát na biến thành cháy đen một mảnh. Mà biến cố còn xa hoàn toàn không chỉ như thế, đầu lang quỷ dạp trên mặt đất không cách nào nhúc đích, mà Trương Liêu trên lưng nhưng ở phát quang. Giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đầu lang ánh mắt dĩ nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ. Chương 2897, 3160 bạch trạch hiện. Người đăng, duy xạ thời gian, dường như trong nháy mắt này đọc lại. Vạn vật ở nơi này phút chốc cũng mất đi hô hấp. Bầy sói cũng sẽ không sao động, tương phản, giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau, dĩ nhiên tại lạnh run bên trong nằm sấp dưới đất, cái đuôi kia cũng sâu đậm dấu ở dưới thân thể mặt. Mà đầu lang càng là nhãn thần hoảng sợ, nó muốn phản kháng, thế nhưng đến từ huyết mạch ở chỗ sâu trong cổ xưa nhất ký ức hồi phục, đó là xuất xứ từ 10 triệu năm trước sợ hãi, để vốn là bị thương không nhẹ chính hắn càng thêm đã không có khí lực. Lâm Thiên Diêu cũng sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía Trương Liêu lưng, ở nơi nào, hắn có thể đủ nhận thấy được một loại năng lượng ba động, cũng không hề cường đại, nhưng là lại mang theo một loại không thể địch nổi hạo đại khí thế. Khí thế loại này, khiến người ta căn bản sinh không nổi tới phản kháng tâm tư. Cao Thuận cũng lộ ra rồi kinh ngạc khuôn mặt, lầu quan sát bên trên, những cái này tinh nhuệ hãm trận doanh binh sĩ lúc này, cũng ngây ngẩn cả người. Trong bạch quang, có một con linh thú đang chậm rãi thành hình. Nó có một đôi sơn dương sừng, thân hình cường tráng dường như mãnh hổ, bộ mặt dưới còn dài màu trắng tròm râu dê rừng. Nó là như vậy hư huyễn, lại là như vậy chân thực. Cái kia một đôi con mắt, giống như là có thể xem thấu thế gian tất cả mọi dạng, trong truyền thuyết thần thú, bạch trạch lần thứ hai xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Hư ảo quang ảnh bên trong, bạch trạch chậm rãi tại trong hư không dậm chân, ở toàn bộ sinh linh bao quát nhân loại cùng bầy sói nhìn kỹ phía dưới, bạch trạch đi tới quỷ dạp trên mặt đất không cách nào dễ rũa đầu lang trước người. Sau đó, nó vươn ra một cái con chân, nhẹ nhàng giẫm nát đầu lang trên trán của. Trong mấy mắt, tất cả hung ác cùng tàn nhẫn đều không thấy, đã không có cửu hận, chỉ có tâm duyệt thành phục kính nể. Trắng bóng miệng khẽ nhúc nhích, không có ai nghe hiểu nó nói gì đó, chỉ có dã thú mới có thể nghe hiểu được loại ngôn ngữ này. Cái loại này thanh âm còn đang lan tràn, mà trắng bóng thân ảnh nhưng không biết lúc nào đã không thấy. Tại chỗ, chỉ còn lại có tới một đầu to lớn bạch lang, cái kia nguyên bản bị tia chớp xẹt qua nám đen thân thể lúc này đã phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trương Liêu, giống như là ỷ chỉ kỳ môn ném lao giống nhau đứng ở nơi đó, bạch lang chậm rãi đạp bộ tiến lên, sau đó, ở Trương Liêu trước mặt bốn đầu gối khúc, té quỵ trên đất. Trương Liêu sờ soạng một cái trán của nó, sau đó, liền trực tiếp một cái xoay người, dạng chân ở tại trên lưng của nó. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, Trương Liêu tuy là nhìn bề ngoài đi tới rất nhẹ nhàng, thế nhưng trên trán đã thấm ra mịn mồ hôi, mà phần lưng của hắn càng là có ti ti lũ lũ màu đỏ sẫm. Xem ra, vừa mới cái kia võ tướng kỹ năng đối với hắn gánh vác cũng không nhỏ. Chỉ bất quá, đây cũng tính là rất tốt. Hắn giác tỉnh võ hồn đồng thời lại vẫn thức tỉnh rồi ba cái võ tướng kỹ năng. Cái này cũng không người nào. Lâm Thiên Diêu không khỏi vui mừng nở nụ cười một tiếng, mà cũng chính là vào lúc này, hắn cảm giác được một hồi khó có thể chống đỡ mệt mỏi dã rời hướng về hắn đánh tới. Từng có kinh nghiệm hắn biết đó là bởi vì quá độ chi nhiều hơn thu tinh thần lực gây nên tới. Hắn miễn cưỡng tiến lên đi mấy bước, đến rồi Trương Liêu bên người, sau đó, nâng lên đầu, hướng về phía Cao Thuận lắc đầu sau đó, cũng cảm giác được một hồi thiên hôn địa ám, liền cái gì cũng không biết. Trung bình năm đầu, cũng chính là công nguyên 184 năm, tuy là Hoàng Cân chi loạn chiến hỏa cũng không có đốt tới Tịnh Châu, thế nhưng Tịnh Châu nhưng cũng không yên ổn. Đối với thứ sử Đinh Nguyên mà nói, như Hạ Bình hành tốt thủ hạ Văn Thần cùng võ tướng hai đại tập đoàn xung đột, vẫn như cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhìn bề ngoài là lý niệm không hợp, thế nhưng trên thực tế cũng là Tịnh Châu nguyên hữu môn Việt gia tộc và gần đây quật khởi thế lực giữa xung đột. Lấy Lữ Bố Thiên Tư, tất cả mọi người dự liệu được hắn sẽ tạo dựng lên một cái mới gia tộc khổng lồ. Mà những thứ khác võ tướng cũng lấy hắn làm trung tâm, một cái mới thế lực tập đoàn đã mới gặp gỡ đầu mối. Tập đoàn này nắm trong tay Tịnh Châu 70% quân lực, đồng thời Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ tướng lĩnh đều gia nhập vào tập đoàn này ở giữa. Mặc dù môn Việt gia tộc thế lực như cũ rất cường đại, thế nhưng đối mặt với không ngừng quật khởi võ tướng tập đoàn khiêu chiến, cũng đã từng bước cảm giác được lực bất tòng tâm. Mà thứ sử Đinh Nguyên nhưng vẫn không có đối với loại tình huống này hình thành đầy đủ coi trọng, cho nên mới đưa đến hai đại tập đoàn giữa đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên không khó tưởng tượng, đối với nhiều lần bị nhục Tịnh Châu môn Việt gia tộc mà nói, đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu cái này hai đại thiên tài võ tướng ý vị như thế nào. Bọn họ cũng không phải là không có quân đội, nắm trong tay lương tiền vật tư càng là vượt qua xa mới phát võ tướng thế lực, bọn họ duy nhất thiếu khuyết đó là có thể đại tướng cầm binh chi tài, nhất tướng vô năng, mật chết tam quân cũng không phải chỉ là nói xuông, chính là trang bị lại bộ đội tinh nhuệ, không có ưu tú tướng lĩnh chỉ huy, trung quy vẫn chỉ là giá áo túi cơm. Mà ở như vậy loạn thế, phong vũ lắc lư, đại loạn buông xuống, quân đội không thể nghi ngờ là gia tộc sống yên phận trọng yếu nhất vô liếng. Trương Liêu phụ thân Trương Túc hoàn toàn chính xác cùng thượng đảng thái thú Trương Dương trong lúc đó có xung đột, thế nhưng loại này xung đột cũng không phải là không có thể hóa hiểu. Thế nhưng trong lịch sử, bởi Lữ Bố quang mang quá mức, Trương Liêu vẫn không có cái gì cơ hội biểu hiện, vì vậy cũng không có gây nên tới Tịnh Châu môn phiệt gia tộc đầy đủ coi trọng. Mà đến khi Trương Liêu thể hiện rồi mình mới hoa thời điểm, lấy Trương Dương làm thủ Tịnh Châu quân phiệt cũng đã sụt xuống. Mà một đời, tình huống thì hoàn toàn khác nhau. Trương Liêu thức tỉnh là cùng Lữ Bố giống nhau thiên chi võ hồn, điều này đại biểu cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên, môn phiệt gia tộc lúc này đây là vô luận như thế nào cũng không khả năng lần nữa bỏ qua Trương Liêu. Hơn nữa, môn phiệt gia tộc còn có càng sâu một tầng suy nghĩ. Lôi kéo Trương Liêu, cũng liền bằng lôi kéo Lâm Thiên Diêu, cái này không rõ lai lịch, thế nhưng thiên phú lại cao dọa người võ tướng, đồng dạng gây nên tới các phe thèm nhỏ dãi. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, Trương Liêu cùng Lâm Thiên Diêu vừa mới muốn triển lộ tài giỏi, liền gặp phải bầy sói trả thù như vậy trăm năm khó gặp một lần tai nạn. Trong lúc ngủ mơ, vẫn có dồn dập loạn loạn thanh âm vang lên, trong đó có một hình như là Trương Liêu, còn những cái khác lại nghe không phải rõ ràng. Lâm Thiên Diêu cũng không biết mình ngủ bao lâu thời gian, đến khi hắn tỉnh lại thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống. Người đã tỉnh. Lúc này, một thanh âm lên tiếng. Chương 2898, 3161 hám trận phòng ba người đăng, dị xã Lâm Thiên Diêu tỉnh lại thời điểm phát hiện mình nằm trong một gian phòng mặt, nghe được giọng nói, hắn quay đầu nhìn sang. Đến khi xem tinh tường ngồi ở trong bóng tối người nọ là ai thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi lộ bộ giật mình. Thiên tri trấn thủ giả đại nhân, ngài làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Lâm Thiên Diêu thu liễm tâm thần, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Cái này Thiên tri trấn thủ giả, tuyệt đối là hắn đi tới cái này thế giới sau đó nhìn thấy khó dây dưa nhất người, tuy là cho tới bây giờ chưa thấy qua người này xuất thủ, thế nhưng nghĩ cũng biết, người này thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mà càng làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an là người này thái độ đối với chính mình. Không biết là ảo giác còn là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy cái này Thiên tri trấn thủ giả đối với mình vô cùng có hứng thú. Chỉ là, loại này có hứng thú là chuyện tốt vẫn là xấu sự tình, cái này có thể liền khó nói chắc. Lâm Thiên Diêu nhiều năm như vậy từng trải nói cho hắn biết một cái khắc sâu đạo lý, vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Cho nên, khi hắn sau khi tỉnh lại đầu tiên nhìn thấy chính là trấn thủ giả, một cách tự nhiên liền trong lòng bất an. Ta tới làm gì? Thiên tri trấn thủ giả nghe được những lời này, đứng lên, đi về phía trước mấy bước. Toàn thân của hắn đều bao phủ ở tại màu trắng pháp bào ở giữa, chỉ là lời kết nhưng là tương đối không khách khí, ta là cái gì qua đây, hai người các ngươi không biết sao? Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Trấn thủ giả nếu nói đến hai người các ngươi tự nhiên chỉ chính là hắn cùng Trương Liêu. Chỉ là, để hắn muốn không phải minh bạch là, hắn cùng Trương Liêu hôm nay rạng sáng việc làm, là chuyện tốt, làm sao nghe được trấn thủ giả giọng điệu này, vẫn tương đối không phải thuận đâu. Trấn thủ giả đại nhân, ngươi nói là hôm nay rạng sáng sự tình. Chỉ là tại hạ muốn không phải minh bạch, ta và Văn Viễn nơi đó làm sai, dĩ nhiên làm phiền trấn thủ giả đại nhân đại giá quang lâm. Hắn lời này bên trong, cũng mang theo vài phần châm chọc mùi vị. Coi như là khá hơn nữa tinh khí, sau khi tỉnh lại vô duyên vô cố bị người ta cho phúng thứ một trận, đại khái cũng sẽ phản kích. Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, vẫn tính là khách khí. Đã làm sai điều gì? Thiên tri trấn thủ giả nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, mới, chỉ có, tiếp lấy nói ra, hai người các người, ngày hôm qua học sói chu, đưa tới bầy sói công kích hám trận doanh, Cao Thuận cho các ngươi chế tạo hỗn bản về mục tiêu hai người các ngươi ngược lại là hoàn thành, chỉ là, Cao Thuận dường như không để cho hai người các ngươi đem nửa hám trận doanh đều tiêu diệt ta. Nghe được câu này, Lâm Thiên Diêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền lớn tiếng nói ra, hai chúng ta hoàn toàn chính xác học sói chu, thế nhưng, bầy sói lần này, vốn chính là trả thù phía trước hám trận doanh tiêu diệt ổ sói, cùng hai chúng ta có quan hệ gì? Nguyên do trong đó, ngươi đi hỏi một chút Cao Thuận tướng quân hoặc là Văn Viễn, không phải đều rõ ràng sao? Lâm Thiên Diêu trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn nói, nhưng kỳ thật, trong đầu của hắn đã mơ hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Hám trận doanh thương vong quá nửa. Nếu như Thiên tri trấn thủ giả không có nói lao nói, như vậy tuyệt đối xem như là nhất kiện đại sự tình. Coi như là Đinh Nguyên có lòng muốn bao che, hắn cũng phải cho triều đình một cái công đạo. Dù sao hám trận doanh coi như ở đại hán quan trong quân đâu. Huống chi, triều đình ngự sử lập tức phải tới, hám trận doanh sự tình dùm lên lớn như vậy phong ba, triều đình ngự sử tới sau khi đến không phải có thể không biết. Mà một khi để triều đình đã biết hám trận doanh thương vong hơn phân nửa sự tình, như vậy sẽ xử trí như thế nào liền không nói được rồi. Triều đình cũng mặc kệ ngươi có như thế nào lý do. Hơn nữa, những cái này ngồi không ăn bám ra hỏa đại khái cũng không thể lý giải, một đám dã lang tại sao có thể công kích thành kiến chế quân đội. Chỉ là, nghe Thiên tri trấn thủ giả ý tứ này, có vẻ như chuyện này, tính tới hắn cùng Trương Liêu trên đầu. Đây thật là quá oan uổng. Ngày hôm qua muốn không phải hai người bọn họ, chỉ sợ hám trận doanh được thảm hại hơn, Cao Thuận đang làm cái gì? Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu đống nhiên trong lòng cả kinh. Một loại đáng sợ có khả năng đống nhiên xuất hiện tại trong lòng. Chẳng lẽ nói, Cao Thuận vì trốn tránh trách nhiệm, đem sự tình đều do tội đến rồi hắn cùng Văn Viễn trên đầu. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, chính mình đối với Cao Thuận hiểu rõ, toàn bộ đều bắt nguồn ở trong sách vở. Mà trong sách vở nói chỉ là Cao Thuận am hiểu luyện binh, cũng không có nói Cao Thuận nhân phẩm của thế nào a. Coi như là trong sử sách nói nhân phẩm hắn tốt, thế nhưng ở loại này tình huống bên dưới, hắn là hay không sẽ vứt bỏ Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu tới bảo toàn chính mình, cũng là không biết. Lâm Thiên Diêu sắc mặt biến hóa, không có tránh thoát Thiên tri trấn thủ giả quan sát. Vào lúc này, hắn liền tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi hiện tại biết mình phạm vào sai lầm bao lớn rồi sao? Lâm Thiên Diêu giật mình, miễn cưỡng bình phục mình một chút tâm thần sau đó, liền tiếp lấy nói ra, trấn thủ giả đại nhân, Cao Thuận tướng quân bây giờ đang ở nơi đó. Văn Viễn đâu? Còn có thứ sử đại nhân đối với chuyện này là thế nào? Cao Thuận tướng quân bây giờ đang ở trong phủ thứ sử, Trương Liêu đã ở, nếu như ngươi không phải bị thương nặng hôn mê, lúc này cũng không khả năng ở chỗ này. Thiên tri trấn thủ giả không đợi Lâm Thiên Diêu nói xong, liền trực tiếp cắt dứt hắn mở miệng nói. Lâm Thiên Diêu cảm thấy khóe miệng một hồi khổ sát, tình huống bây giờ đối với hắn mà nói, xem như đến rồi một cái mười phần nguy hiểm trình độ. Cao Thuận, đáng ra chính mình tin tại sao? Từ trong tình cảm mà nói, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này nhân loại hẳn là đáng tin cậy, chỉ là chuyện lớn như vậy, đối phương thực sự có thể gánh nổi sao? Đương nhiên, hắn lại nghĩ tới Thiên tri trấn thủ giả thái độ, lần này, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Chẳng lẽ nói, người này đã biết rồi phong thanh gì, cho nên mới đúng đã biết giảm nói. Hắn nỗ lực bình phục mình một chút tâm tình, nhìn về phía Thiên tri trấn thủ giả, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói ra, đa tạ trấn thủ giả đem những tình huống này nói cho ta biết, chỉ là nếu như không có cái gì chuyện khác, chấn thủ giả hay là mời trở về a? Mặc kệ chuyện này có hay không chấn thủ giả nói nghiêm trọng như vậy, đối phương mới cái kia mấy câu nói cũng không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thiên tri chấn thủ giả sửng sốt một chút, sau một lát hắn cười cười không nói gì thêm, liền xoay người đẩy cửa phòng ra, rời khỏi nơi này. Mà trước khi rời đi, hắn còn lưu lại một câu nói, nếu có cần tới võ tướng tháp tìm ta, ta mới có thể bảo vệ được các ngươi. Chương 2899, 3162 thiên tri chấn thủ giả bản tính người đăng. Dị Sa nghe được câu này, tuy là trong lòng vẫn là rất trầm trọng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại nhịn không được cười lạnh một tiếng. Giấu đầu lòi đuôi, đúng là vẫn còn lộ ra rồi. Người này, mục đích quả nhiên không có đơn thuần như vậy. Mặc kệ hắn là bởi vì nguyên nhân gì muốn bảo vệ mình, chẳng những bạn bất đắc dĩ thời điểm, Lâm Thiên Diêu sẽ không muốn chủ động đi tìm sự giúp đỡ của hắn. Đạo lý rất đơn giản. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo. Người này khả năng đem tình huống phóng đại, thế nhưng Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nhưng cũng phát hiện chuyện lần này không sẽ là một chuyện nhỏ. Tịnh Châu quân là Tây Bắc quân đoàn bên trong tinh nhuệ, mà Ham Trận Doanh càng là Tịnh Châu trong quân đội tinh nhuệ. Bằng không, ở ngày hôm qua cái loại này tình huống bên dưới, cũng không khả năng còn có năng lực tổ chức nhân thủ một lần nữa đoạt lại lầu quan sát quyền khống chế. Ngày hôm qua chỉ sợ là toàn bộ Thảo Nguyên Giã Lang đều tới rồi, Ham Trận Doanh bất quá 700 người, có thể bảo vệ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Mà từ con kia đầu lang biểu hiện đến xem, nó tất nhiên lấy biện pháp gì len lén mở ra tiến vào doanh trại thông đạo. Nó nên ngang ngồi ở nhân loại lầu quan sát bên trong phạm vi công kích, mục đích đúng là vì hấp dẫn quân đội loài người chú ý lực, do đó làm cho những thứ khác dã lang thuận lợi đi qua thông đạo tiến vào loài người doanh trại ở giữa. Không hề nghi ngờ, đây là một loại vô cùng cao siêu chiến thuật. Nhất là, thực thi đây hết thảy vẫn chỉ là một đám lang. Chỉ là Ham Trận Doanh biểu hiện, càng làm cho người tốt nhiên khởi kính. Rạng sáng, đêm tối, nhân loại nhất hệ vài thời điểm, ở cái loại này dưới trạng thái, lấy 700 chưa tặng vũ gắn xong toàn bộ sĩ binh chẳng những đem đột nhập đến doanh trại chính giữa bầy sói cho tiêu diệt hết, còn trong thời gian ngắn liền đoạt lại doanh trại quyền khống chế. Loại chuyện như vậy, nói dễ, làm khó. Dù sao, bầy sói đã thâm nhập đến rồi nhân loại doanh địa ngay giữa, tương đương với nhân loại ở ngoài sáng mà bầy sói từ một nơi bí mật gần đó. Loại này tình huống bên dưới, không có bị tiêu diệt hết chính là cực kỳ chuyện bất khả tư nghị, lại vẫn có thể tổ chức nhân thủ tiến hành phản kích. Ham Trận Doanh, không hổ là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ. Còn đúng như vậy, thứ nhất, đại giới cũng là to lớn. Vừa rồi Thiên Chi trấn thủ giả cũng nói, dạng sáng hỗn loạn, trực tiếp đưa tới Ham Trận Doanh thương vòng phân nửa. Việc hắn khả năng có chút quyết đại, lúc đó chuyện này, hắn không có khả năng nói láo. Nói cách khác, bây giờ Ham Trận Doanh chỉ còn lại không tới 400 người. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi cả kinh. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ chính là ở nơi này Ham Trận Doanh quân doanh ở giữa, hắn nhờ muốn đi ra xem một chút tình huống, nhưng là lại cảm giác được một hồi vô lực, đồng thời còn kèm theo kịch liệt đau đầu. Chết tiệt, nghỉ ngơi thời gian lâu như vậy, còn không có tỉnh lại. Lâm Thiên Diêu không khỏi hận hận nói rằng. Hắn lại lần nữa nằm xuống, mà trong đầu của hắn còn rất nhiều nghi vấn. Một, Trương Liêu hàng phục đầu lang rồi sao? Bầy sói sau lại ly khai sao? Chúng nó còn có thể trở lại sao? Hai, đối với chuyện này, Cao Thuận sẽ nói như thế nào? Hắn sẽ gánh chịu trách nhiệm của chính mình, vẫn sẽ như Thiên Chi trấn thủ giả sở ám thị như vậy, đem phiền phức ném tới Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu trên người. Ba, Tấn Dương Thành còn lại thế lực thấy thế nào, Đinh Nguyên sẽ làm sao xử lý chuyện này? Cái này ba cái vấn đề đều rất trọng yếu. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu hiện tại một vấn đề đáp án cũng không thể có xác định đáp án. Dựa theo trí nhớ của hắn, Trương Liêu hẳn là hàng phục đầu lang. Thế nhưng, đã không có chính mình, bầy sói liền mất đi đã khống chế, cái loại này tình huống bên dưới, nội điên bầy sói sẽ hay không đoạt lại lãnh tụ của mình đâu? Mà bầy sói, tối hôm nay hay không còn sẽ trở lại đâu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ khoảng khắc, lắc đầu. Không phải, sẽ không, lang là một loại cực kỳ giàu hoạt động vật. Hôm nay rạng sáng tuy là chết hơn 300 Ham Trận Doanh sĩ binh, thế nhưng chết đi dã lang con số chỉ biết càng nhiều, chỉ sợ không thua 1000 đầu. Tao thụ lớn như vậy thất bại bầy sói, khẳng định phải cần một khoảng thời gian tu dưỡng tiếng động tới khôi phục nguyên khí, chỉ sợ là một năm này cũng sẽ không sẽ cùng nhân loại khai chiến. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong đầu tạm thời an định một cái. Chỉ là, kết quả này, hắn cũng không quá chắc chắn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sợ làm được suy đoán đều là căn cứ vào trước đây đối với bầy sói nhận thức. Thế nhưng hôm nay rạng sáng phát sinh tất cả, lại đổi mới hắn tăng quan, để hắn không cách nào xác định chính mình đối với bầy sói phán đoán lần này là hay không sẽ có hiệu quả. Còn như vấn đề thứ hai, hiện tại không có đáp án. Chỉ là, từ chính mình nằm trong quân doanh mà không phải trong địa lao đến xem, Cao Thuận cũng sẽ không nói bậy. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là Cao Thuận cho rằng bây giờ Lâm Thiên Diêu đã không có sức phản kháng, cho nên cũng không cần nuốt lại. Mà để cho Lâm Thiên Diêu nhức đầu vẫn là vấn đề thứ ba, bởi vì hắn biết, xảy ra chuyện lớn như vậy, triều đình phương diện nhất định cần một lời giải thích. Đinh Nguyên khẳng định không cách nào đem chuyện nào che chắn lại, hắn không có cái kia năng lực, cũng không có lá gan đó. Tịnh Châu không phải bền chắc như thép, coi như hắn nhớ muốn đem chuyện nào đỡ được, cũng sẽ có người chọc ra. Mà triều đình bên kia sẽ làm sao phản ứng đâu? Lâm Thiên Diêu nghĩ tới đây, đã cảm thấy đau đầu. Bây giờ Đông Hán triều đình hoàn toàn đem cầm ở tại Thập Thường Thị trong tay, mà tin tưởng đại bộ phận người Trung Quốc đối với Thập Thường Thị ấn tượng đều sẽ không quá tốt. Trương Liêu cùng mình, thiên phú sắc thực vô cùng xuất chúng, chỉ là nghĩ đến Hán triều quan quân trị quân nghiêm khắc truyền thống, Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy một hồi phiền phức. Chuyện này nhất định phải tìm một người đi ra gánh chịu trách nhiệm, chỉ là cái này nhân loại nên ai đó? Là Cao Thuận, vẫn là mình và Trương Liêu? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, lại bi ai phát hiện, có vẻ như ở ba người này ở giữa, mình là có khả năng nhất bị đẩy ra. Cao Thuận là trong quân đội tướng giả, trong quân đội căn cơ không phải là mình có thể so với. Mà Trương Liêu, thượng đảng thái thú Trương Dương không luận xử với nguyên nhân gì, đều sẽ tận lực đưa hắn bảo vệ tới. Chỉ có chính mình, một người độc thân, phía sau không có người nào. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Thiên Chi trấn thủ giả tự đủ, sau đó, tâm lý nhịn không được cả kinh. Lẽ nào, người này chính là thấy được tình cảnh của mình, cho nên mới đặc biệt qua đây, tự đủ nói vậy sao? Hắn kết luận, chính mình không có căn cơ, muốn bảo toàn chính mình, nhất định phải đi tìm hắn giúp một tay sao? Chương 2900-3163 Đinh Nguyên thăm dò, thượng, người đăng, dị xạ trung bình năm đầu cũng chính là công nguyên 184 năm, một năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Trong đó có hai chuyện, trực tiếp ảnh hưởng đến Đại Hán quốc vận. Một món trong đó, chính là quảng làm người biết Hoàng Cân chi loạn. Mà một chuyện khác, ở lúc đó không có gây nên người đến nhóm nhiều như vậy chú ý, thế nhưng ở trăm ngàn năm phía sau, mọi người mới từ từ ý thức được, nó đối với nước Đại Hán vận khắc sâu ảnh hưởng. Lâm Thiên Diêu đợi ở trong phòng, không có quá bao lâu thời gian, thì có quân y qua đây cho Lâm Thiên Diêu kiểm tra thân thể. Lâm Thiên Diêu biết mình thân thể kỳ thực không có gì đáng ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi. Vì vậy, quân y cũng không có kiểm tra đi ra cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu có lòng muốn nếu hỏi điều này quân y mấy vấn đề, chỉ là cái này quân y hỏi gì cũng không biết. Vô luận Lâm Thiên Diêu hỏi cái gì, hắn đều chỉ là lắc đầu. Nhìn hắn cái dạng này, Lâm Thiên Diêu biết, hắn hoặc là thực sự cái gì cũng không biết, hoặc là chính là có người dặn dò hắn, để hắn cái gì cũng không có thể nói. Vô luận tình huống là loại nào, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, cũng không tính là tin tức tốt. Ở dưới loại tình huống này, hắn ngoại trừ lợi, cũng không có biện pháp khác. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, đang ở hắn vừa muốn ngủ thời điểm, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Một đội binh sĩ vây quanh một cái trung nhân, trực tiếp xông vào phòng của hắn ở giữa. Lâm Thiên Diêu mơ hồ nhớ kỹ gặp qua cái này cái trung nhân, hình như là Đinh Nguyên bên người phụ tá, thế nhưng cụ thể tên gì, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Phục Đinh Nguyên đại nhân mệnh lệnh, mời tiểu tướng quân cùng ta đi một chuyến. Trung nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn nói rằng. Lâm Thiên Diêu nhìn cái kia sắc mặt, lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia như lang như hổ một đám binh sĩ, trầm mặc gật đầu. Trong lòng của hắn thăng lên một cái trùng dự cảm xấu. Bọn lính đều gương mặt lạnh lùng, đưa hắn vây quanh ở giữa. Mà bên ngoài phòng, sớm đã có một chiếc xe ngựa dừng xong. Trung niên nam nhân đứng ở bên cạnh xe ngựa, làm được một cái dấu tay xin mời, Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, liền lên trước, tiến vào xe ngựa ở giữa. Ngoài Lâm Thiên Diêu dự liệu, trung niên nam nhân cũng không có cùng hắn ngồi chung ở xe ngựa ở giữa, mà là cưỡi ngựa. Ở nơi này sau đó, đoàn người rồi rời đi quân doanh, ở tinh dạ xuất hiện trùng lập phát. Lâm Thiên Diêu tự mình một người ngồi ở xe ngựa ở giữa, chân mày cau lại. Hắn tính toán thời gian một chút, đã đem cửa sổ mở ra. Lại nhìn thấy bên ngoài xuất hiện là cảnh tượng quen thuộc thời điểm, trong lòng của hắn thở một hơi. Là, vâng đúng, trở về Tấn Dương đường. Lâm Thiên Diêu xác định điểm này sau đó, trong lòng đỗng nhiên thả lỏng một chút. Hiện tại ít nhất có thể đủ xác định, người này thật là Đinh Nguyên phải tới, còn như chuyện kế tiếp. Vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Ở giá rét đêm đông ở giữa hành quân không thể nghi ngờ là một chuyện thống khổ. Cho dù Lâm Thiên Diêu ngồi ở trong xe ngựa cũng cảm giác được hết sức khó chịu. Hắn lúc đầu đau đầu sẽ không có tốt lưu loát, không ở trên xe ngựa không ngừng sóc này càng đem loại đau khổ này đem thả lớn. Hắn nhớ muốn cho những người này chậm một chút, chỉ là nhìn cái kia từng cái non nớt thế nhưng kiên định khuôn mặt, trong lúc nhất thời, trong lòng đã không có thanh âm. Những binh lính này tuổi tác, không cần thiết có chính mình đại. So sánh với, chính mình tốt xấu vẫn là ở trong xe ngựa, mà bọn người kia lại chỉ có thể mạo hiểm giá lạnh hành quân. Cứ như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng liền không tiện nói gì. Cũng may, Tấn Dương thành cách quân doanh cũng không xa, bất quá là sau nửa canh giờ, Lâm Thiên Diêu là có thể chứng kiến Tấn Dương thành trong đêm đen đường danh. Tuy là cái này lúc hậu thành môn đã đóng lại, thế nhưng ở trung niên nam nhân lấy ra đinh nguyên thủ lệnh sau đó, hết thảy đều không là vấn đề. Xe ngựa tiến vào Tấn Dương thành, sau nửa canh giờ, ở đinh nguyên cho Lâm Thiên Diêu an bài tiểu giữa sân, Lâm Thiên Diêu liền thấy chờ đã lâu đinh nguyên. Trung niên nam nhân hướng phía đinh nguyên thở dài, sau đó liền rời khỏi nơi này. Ánh đèn lờ mờ phía dưới, đinh nguyên sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thiên Diêu. Gặp qua đại nhân. Lâm Thiên Diêu tiến lên, quỳ đinh nguyên trước mặt. Nhìn đinh nguyên sắc mặt, trong đầu của hắn an tâm một chút. Đứng lên đi. Đinh nguyên hướng về phía hắn gật đầu, mình ngồi ở ghế trên, lại không chút sức mẻ. Trước đây, hắn cũng có đem Lâm Thiên Diêu đỡ lên, mà lần này, Lâm Thiên Diêu đã không có đãi ngộ như vậy. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng lộn bột một cái, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cũng không nói gì thêm. Hắn cũng biết, chính mình gây ra sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Mà hết thảy này, đều muốn xem Đinh Nguyên. Ta tìm ngươi tới, là vì cái gì, tin tưởng Thiên Diêu ngươi cũng cực kỳ tin tưởng. Đinh Nguyên không có ý bảo để Lâm Thiên Diêu ngồi xuống, Lâm Thiên Diêu tự nhiên cũng sẽ không ngồi xuống. Hắn đứng ở một bên nhìn Đinh Nguyên mở miệng tiếp lấy nói ra, chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đinh Nguyên không có nói Trương Liêu, cũng không có nói Cao Thuận, mà trong phòng cũng chỉ có Lâm Thiên Diêu cùng hắn hai người. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu trong lòng có vi diệu ý tưởng. Hắn nhớ muốn, sau đó đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ tăng thêm, đều là dựa vào sự thực mà nói. Tại hắn nói thời điểm, Đinh Nguyên vẫn cực kỳ an tĩnh. Mà đến khi hắn nói sau khi xong, Đinh Nguyên không gấp nói, mà là uống một ly trà sau đó, lúc này mới lim dim mắt nhìn hắn nói ra, ngươi nói, ngược lại là hợp tình hợp lý. Chỉ là, ngươi thuyết pháp, như thế nào cùng người khác nói cho ta biết không giờ mới. Nghe được những lời này, Lâm Thiên Diêu trong đầu ầm ầm lập tức nổ tung. Ý hắn biết đến, đáng sợ nhất tình huống xảy ra. Tối hôm qua tình huống, ta kẽ biết toàn bộ quá trình chỉ có Trương Liêu, Cao Thuận còn có hắn ba người. Trương Liêu sẽ không cũng không cần phải. Bán đứng hắn, dù sao hai người là trên một sợi thừng châu chấu. Thế nhưng Cao Thuận có thể không phải thấy rõ sẽ như vậy. Dù sao, là hắn hạ lệnh móc ổ sói đưa tới bầy sói điên cuồng trả thù. Nếu như lại nói tiếp, hắn chịu tội khó thoát, mà hắn nhớ đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp vì mình giải vây. Lâm Thiên Diêu trong lòng trong chốc lát có chút luống cuống. Cái tình huống này lúc trước hắn đã dự liệu được, nhưng là khi thực sự xác nhận thời điểm, rồi lại không nhịn được một hồi thất vọng. Xem ra, quả nhiên không thể mê tín lịch sử á ở cánh mạng mình trước mặt, quả nhiên trung nghĩa gì gì đó đều là nói linh tinh.